Chương 1645. Thống quân thiên lý. Chương 1645. Thống quân thiên lý. Tiểu quân sư, chúa công bên người bất quá 3-4 ngàn người. Cùng Bắc Du đại quân đồng hành, sợ lâm vào nguy hiểm. Lão quan trên đầu thành, Trần Trung do dự hồi lâu, mới than thở mở miệng Đông Phương Kính Mặt hướng phương xa, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Giống như ngươi, ta đã từng khổ khuyên. Nhưng chúa công nói, một bước này hắn tất nhiên muốn đi. Không chỉ có là vì Bắc Du vương, còn muốn vì toàn bộ thiên hạ quy tâm. Như lùi bước không tiến, thế nhân sẽ chỉ cho là ta Tây Thục đem Bắc Du xua đuổi đến nghèo nàn cằn cỗi địa phương. Người ta chúa công sớm đã có suy nghĩ, hữu nghị cùng thiên hạ, hắn đều cân nhắc đến. Trần tướng quân, ta biết ngươi ý tứ là sợ Bắc Du vương sẽ nổi lên, bức hiếp chúa công thần phục, từ đó dùng Giang Sơn nội chủ. Nhưng ta cảm thấy Bắc Du vương là người thông minh, định sẽ không nghĩ đến đem Trung Nguyên một lần nữa kéo vào chiến hỏa bên trong. Chúa công cử động lần này là được một bước đại nghĩa, cũng là một bước cho Bắc Du bậc thang. Trần Trung xoa đầu óc, cũng không nghe được quá hiểu, nhưng từ chính mình quân sư trên mặt, hắn cũng nhìn ra một phần an ổn không ngại đạp đạp ước chừng tại hơn 10 ngày về sau, Bắc Du mấy vạn đại quân, cách biên quan đã rất gần. Đương nhiên, cùng đi Từ Mục cũng trong quân đội. Ngẩng đầu, nhìn xem đã từng quen thuộc vật cảnh, Từ Mục trong lòng động dung. Tiểu Đông gia, người ta thế nhưng là hồi lâu không đến. Thường tứ lang cũng ngừng ngựa, sóng vai tại Từ Mục bên người, cười nhạt mở miệng. Ta nhớ được trong 3000 tiến vào thảo nguyên về sau, ngươi liền nhập thủ. Xác thực. Thường thiếu gia, dường như đã có mấy đời a. 3000 kỵ tiến vào thảo nguyên, sau đó nhập thủ, hơn 10 năm thời gian, hắn đều tại tranh đấu cùng tranh giành trung độ qua. Năm đó xuất lĩnh thanh thiên doanh nhập thảo nguyên nhiệt huyết, còn rõ mồn một trước mắt. Nhiều tập võ, chớ sinh bẽ thịt. Nhìn ta, một đêm tám cọc cũng không mang thở. Thường thiếu gia, chúng ta không nói cái này. Ha ha ha. Thường tứ lang ngửa đầu cười to, xuống ngựa, mang tới rượu túi đưa cho Từ Mục. Từ Mục tiếp nhận. Bên cạnh thân vệ thống lĩnh Từ Triều, vừa muốn ngăn cản, Từ Mục đã miệng lớn được. Thường tứ lang mặt lộ vẻ vui mừng. Phía sau chút địa phương, một đám Bắc Du đại tướng, Thường Tiêu, Toàn Báo, cùng Lưu Sĩ Lê Trọng những người này cũng đều ánh mắt lộ ra bái phục ở đây trùng trong lúc mấu chốt, ngoại địch bị đánh lui, mà Trung Nguyên Giang Sơn đem định. Trước mặt Từ Thục Vương, lại dám đi theo Bắc Du mấy vạn đại quân, cùng nhau nhập biên quan. Nói một cách khác, nếu là lúc này Bắc Du đại quân nổi lên, chỉ sợ cái này Giang Sơn chưa chắc sẽ quy về Tây Thục. Thiên hạ này, như đổi thành người khác làm hoàng đế, ta tất nhiên không phục. Nhưng nếu là Tiểu Đông gia, ta nhưng lại yên tâm. Cắt trong gió, Thường tứ lang đoạt lấy rượu túi, cũng miệng lớn được. Từ Mục cười cười, như đổi thành người khác lời nói, tất nhiên sẽ quan tâm thiên hạ này là họ Tử, hoặc là họ Trần, họ Trương, họ Mã, nhưng Thường thiếu gia là người thú vị, có thể lấy lên được, nhưng lại có thể thả xuống được. Ta cũng có hùng tâm, nhưng khác biệt chính là, ta cũng có nghĩa tâm. Thở ra một hơi, Thường bốn đưa tay chỉ đi phía trước vạn dặm Giang Sơn. Ta không dối gạt ngươi, năm đó ta nghĩ tới, nếu là Tiểu Đảo Đảo muốn làm hoàng đế, ta tất nhiên muốn liều mạng giúp hắn. Chỉ tiếc, hắn tuyển thiên cổ trung nghĩa. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, ta như vậy hiệp mãng tính tình, cũng không thích hợp ngồi tại trên long ỷ. Nếu là như vậy, Thường thiếu gia lại đi trong quán tìm Hoa Nương, chỉ sợ muốn 10 cái 8 cái ngự sử, trên triều đình nhảy chân tới khuyên gián. Thường tứ lang cười ha hả, cười hồi lâu, mới rốt cục buông lòng an tĩnh lại. Hắn giơ tay lên, vỗ vỗ trước mặt bả vai của lão hữu. Chớ đến sự tình, thảo nguyên chức cuối cùng, ta tới giúp ngươi đánh, liền coi như ta lấy một trận tổng lòng chi công. Ngươi nhìn nơi xa Vọng Châu Ung Châu bên kia. Đến lúc đó, ta liền ở nơi đó chúc một tòa tự thành. Mại Mễ thành. Bán mẹ ngươi. Thường tứ lang hùng hùng hổ hổ, danh tự ta đều nghĩ kỹ, Vĩnh Trấn Sơn Hà, Vĩnh Trấn thủ biên cương quan, liền xưng Vĩnh đóng giữ thành. Vĩnh Trấn thủ biên cương quan, Vĩnh Trấn Sơn Hà, nó y đã chí không tại Trung Nguyên. Tên rất hay. Từ Mục làm sao không biết, Thường tứ lang là vì khiến cho hắn an tâm. Trên thực tế, hắn cùng đi theo biên quan, không chỉ có là một loại hài hòa tỏ thái độ, càng là một loại đối Bắc Du thế lực yên tâm đương nhiên, tại cái khác phương hướng, hắn cũng có nhân tuyển. Thí dụ như Tây vực, hắn sẽ tuyển Triều Nghĩa vì đô hộ đại soái, Triệu Đôn vì quân sư, Ngọc Môn quan bên ngoài thủ hộ Sơn Hà. Đến lúc đó, đợi gót sắt vang lên, lại liên hợp thần phục Tây vực chư quốc, đi phía Tây mở rộng cương vực bản đồ. Mặt phía Nam, tự nhiên là Lý Liêu cùng Triệu Đống, ổn thỏa Nam Châu bên ngoài, lấy Vi Xuân vì đại tượng chế tạo hải thuyền, đến thời cơ thích hợp, liền đánh tới doanh đảo. Đến lúc đó, thủy sư đô đốc Miêu Thông cũng sẽ vào biển tham chiến. Phía Đông, có thể kết giao cùng Yên Ung, tổng đốc các loại sự vụ, lấy điều động viện quân là hơn. Mặt phía Bắc Hà Châu, giao cho Lục Hiệp Tân Hục, lấy phối hợp Thường tứ lang làm đầu, phòng thủ biên quan an ổn. Mà Yên Châu, có thể cắt cử Trần Trung trấn quan, để phòng quy mô nhỏ dị tộc thế lực. Cuối cùng Tây Bắc, y nguyên từ Sài Tông phòng thủ đương nhiên, qua cái mấy năm, Tây Thục mới xuất hiện Thiên Tú Hàn Hạnh, sẽ bái lĩnh thượng tướng quân chức vụ, tổng lĩnh thiên hạ binh mã đại sự. Phải biết, Tiểu Cầu Phúc không chỉ có là ban sơ trang nhân chi tử, hơn nữa còn là giả chu đệ tử nhập thất, lại thêm có văn thao vũ lược bản sự, có thể xưng người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ tiếc, Tây Thục một đường này tới, có nhiều lắm lao hỏa kế, như gió tàn lùi, rời đi bên cạnh hắn. Tiểu Đông gia suy nghĩ cái bướm. Nghĩ ngươi lắm mẫu. Thật can đảm, bố y y tặc. Thường tứ lang bạo khởi, bên cạnh Thường Uy vội vàng ôm đến, gắt gao đem thiếu gia nhà mình ôm lấy. Liên tiếp Tư Hổ cũng chạy tới, đem Từ Mục về sau kéo, Mục ca nhi đừng đánh, đừng đánh, ta trước đừng đánh, lại đánh Thường Uy tiểu tử thật muốn không còn. Đại quân qua Hà Châu, Từ Mục cùng Thường tứ lang hai cái lại mắng liệt một đường. Ngươi chớ đi, tháng hai bên trong, ta đâm không nát những cái kia địch nhung bộ lạc, ta chính mình đem trứng cắt. Thường tứ lang ngẩng đầu, chiến ý một lần nữa tuôn ra tại khuôn mặt. Ngươi cũng biết, ta đánh những này địch nhung chó nhì, từ trước đến nay là uy vũ bất phàm. Thường thiếu gia, lần này đi cẩn thận. Bận điệu Vọng Châu sự tình, lan ra lão tử biên quan, ta đều chẳng muốn nhìn ngươi. Chớ chừng lão tử, về sau ngươi làm hoàng đế, ta mắng ngươi còn phải suy nghĩ một phen, chẳng bằng hiện tại mắng cái sảng khoái. Chó nói, Từ Triều, từ hướng ngươi tới. Ngươi bây giờ là tứ phẩm ngự sử, cho lão tử tham gia hắn. Từ Mục mắng ở một bên phó tướng Từ Triều, thân thể run lẩy bẩy. Tư Hổ cùng Thường Uy liếc nhau, lại dồn dập chạy tới, một người ôm lấy một cái, không ngừng về sau kéo đi. Tống Quân Thiên Lý, Trung Tú Nhất Biệt, hai người chào từ biệt lúc, cũng không bất luận cái gì giả mồm, cũng không có nói chuyện trân trọng. Chỉ có tại liệt nhật cùng cắt gió bên dưới, như là tay chân huynh đệ, trùng điệp ôm một cái. Cực giống những năm kia, một cái bán rượu, cùng một cái mại mễ, tại vương triều những năm cuối sụp đổ bên dưới, tuy có riêng phần mình con đường, nhưng chưa hề quên cái này một phần lao hưu tình nghĩa. Thiên hạ đệ nhất Tây Thủ Vương, loạn thế kẻ hủy diệt, thịnh thế đặt nền móng người, ngàn vạn bách tính gieo họ Vương. Hoàng Đạo Xuân, cùng nên Tây Thủ Vương. Hà Châu dưới thành, cũng không giống thường tứ lang gấp rút hành quân, từ mục trễ hơn nửa ngày, mới chậm rãi nhập thành. Một cái Bắc Du thủ tướng, cấp tốc đi tới hành lễ. Từ Triều, phái người đi thay quân. Phó tướng Từ Hướng gật đầu, cùng Bắc Du thủ tướng đi về phía trước. Hoàng Đạo Xuân cung nên. Hoàng lão vất vả. Từ Mục cười nói, lần này, hắn cũng không hô Lò đại sư, mà là sương, Hoàng lão. Tại ban đầu, bởi vì Hoàng thị nhất mạch thiên công, hắn mới định cho đồng tộc Hoàng Đạo Xuân một cái cơ hội, tại ân hộp mật tín bên trong, nhiều như vậy thời gian đến nay, Hoàng Đạo Xuân vẫn là làm tốt lắm. Nghe thấy, Hoàng lão, hai chữ, Hoàng Đạo Xuân ngẩng đầu, đầu tiên là run rẩy quỳ xuống, sau đó một chút khóc lên, nhấc tay liều mạng quạt chính mình hái cạo. Năm đó mặc dù đầu tiên là bị bắt, nhưng trung quy làm xin lỗi trung nguyên sự tình. Bây giờ Thục Vương khẳng định đã là tán đồng hắn ăn năn, không có tộc huynh Hoàng Đạo Xuân, tộc tử Hoàng Chi Chu Thiên Công, nói không được, hắn đã sớm bị xử tử. Thục Vương, ta đã để người chuẩn bị tiệc rượu, không bằng trước cùng đi, tẩy phong trần. Trong đáy lòng, Hoàng Đạo Xuân cũng không dám xưng hô Từ Mục vì chúa công. Hắn tự biết, về sau trở lại Trung Nguyên, ước chừng chỉ có thể làm Hoàng Thị Phú Quý Công. Nhưng dù vậy, với hắn mà nói đã là một trận dục hỏa chủ sinh. Từ Mục lắc đầu, tâm ta treo lên Vọng Châu, chờ không nổi phải trả đồ vật. Hoàng lão, cùng ta cùng đi đi. Hoàng Đạo Xuân hết sức vinh hạnh. Ân hộp còn tại lão quan phủ cận tiêu trừ chốn quân, Hà Châu bên trong sự tình, tạm thời giao cho phó tướng Từ Hướng xử lý. Tại về sau, Hà Châu vùng này địa phương sẽ từ Ân hộp tổng đốc các loại sự vụ. Đối Hoàng lão, Lý tướng bên kia như thế nào? Như Bắc Du Vương đại quân vừa đến, Lý tướng hẳn là liền hồi. Thục Vương ta cùng ngươi giảng, những ngày qua đến nay, Lý tướng dũng không thể cản, bất quá mấy ngàn mã nô tử, lại đem mấy vạn tụ địch lung bộ lạc quân, quay đến thiên hôn địa ám. Tự nhiên, hắn nhưng là Lý Pha Sơn. Từ Mục thở dài, vị lại do dự, Từ Mục nhấc tay, có phần hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Hoàng Đạo Xuân, vội vàng kéo lên cuống họng hô to. Chúa công lên đường, nhập Hà Châu, lại ra Hà Châu, Từ Mục tâm sự nặng nề, thẳng đến Vọng Châu trốn cũ đi. Ở phía trước của hắn, thường tứ lang binh mã hoặc đã nhanh đến Thảo Nguyên, sẽ đem còn thừa địch nhung thế lực tiêu trừ sạch sẽ. Năm đó ta cầm một cái bát, đi theo Mục Ca Nhi từ đầu đường chạy đến phần cuối, mới lấy nửa bát cháo, còn toàn để Mục Ca Nhi cất uống. Tư Hổ đang sát có kỳ sự nói chuyện cũ, năm đó Mục Ca Nhi 18 tuổi đi trong quán đánh bá vương vọng, Mục Ca Nhi mang ta leo tường đi tìm ở góa phụ, loại hình sự tình, đều một chữ không sót phương ra. Sợ gây quan tâm, phía sau một cái giáo úy vội vàng che lấy Tư Hổ miệng, liền lôi khuyên lôi đi. Thục Vương, chính là nơi đây. Lùi tới bách tính, còn có rất nhiều binh nghiệp tướng sĩ, đều tại đây tế bái. Hoàng Đạo Xuân lau lau cái chán đổ mồ hôi. Từ Mục xuống ngựa ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt một tòa nhỏ từ miếu, trước miếu có bi văn, là liên quan tới 3000 đồng tự doanh tử thủ Vọng Châu cố sự. Trước miếu tiểu hương trong lò, còn có dư hương quanh quẩn. Tại bi văn bên cạnh, còn đứng thẳng một cái lão nhân tượng nặng. Lão nhân cầm một thanh đao, nâng lên gương mặt đang lúc, đang cùng cực ánh mắt nhìn qua phương xa. Tại ban đầu, đại kỳ ốm yếu không chịu nổi, bị Bắc địch đốt bức bách, mà 3000 đồng tự doanh chịu chết, nên là nhất bi tráng một trận đền nợ nước. Địch nhung người qua Hà Châu về sau, đem rất nhiều đồng tự doanh từ miếu đều đập nát. Ngươi nhìn cái này một tòa, vẫn là đến sau mới xây. Hà Châu bên trong có bé con, ta liền ở cửa thành dưới cây giả, cùng bọn hắn giảng đồng tự doanh cố sự. Giảng càng về sau, đồng tự doanh đều chiến tử Vọng Châu thành, đám trẻ con khóc, ta cái này mặt mo nhi cũng đi theo khóc. Bình thường thời gian, qua đường ra con buồn, đưa công văn đưa người, điều tra trinh sát, hành quân tiểu đội trạm canh gác ngũ, đi qua nơi này, đều sẽ nghĩ đến thắp nén hương, bài tế một phen. Ta trước kia nghe những tin tình báo này, vẫn là không hiểu, đến sau dần dần hiểu, ta Trung Nguyên đại tộc, mặc kệ bất luận cái gì thời đại loạn thế, chung quy sẽ có rất nhiều anh hùng trước đứng ra, lấy tổ tiên thái độ, thay chúng ta vượt mọi chông gai, thay chúng ta làm gương mẫu. Từ Mục nghe được động dung, quay đầu nhìn về phía Hoàng Đạo Xuân. Thục Vương chớ trách, ta hiện tại quá muốn tiến bộ. Từ Mục lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu. Không bao lâu, hắn chậm chậm suy nghĩ, mới bước nhẹ đi lên trước, nâng lên ba bó đốt hương, ba bái về sau, lại được quỳ lễ, mới nghiêm túc cắm đến lư hương bên trên. Xong chuyện, hắn vừa quay đầu, nhìn xem tôn kia còn có chút qua loa tượng nạn. Một hoàng hốt, năm đó lao quan sai lại đứng tại trước mặt hắn, thần thái thống khổ, nói với hắn Trung Nguyên trưởng thành không còn, nói với hắn năm đó 20 có 4, muốn giết hết chó địch. Từ Mục thật lâu nhắm mắt. Hắn từ một cái xin sống Vọng Châu tiểu côn phu, là sẽ thành cả Trung Nguyên đế vương, một đường này đi tới, đao quang lục ảnh, cựu tử nhất sinh. Nhưng hắn trung quy làm đến, năm đó chuyện đã đáp ứng, cũng trung quy phải trả. Nếu có một ngày thiên hạ thái bình, trôi này lão quan kiếm, liền muốn còn tới Vọng Châu võ bị kho. Vọng Châu còn chưa mới xây, đã thành một mảnh hỗn độn. Từ Mục cởi xuống lão quan kiếm, tại mấy ngàn si tốt chú mục bên trong, không có chút nào già mồm lần nữa quỳ xuống, đặt ngang ở tượng nặng trước đó, giáo úy ca, ta Mục Ca Nhi sao bất động rồi? Hổ tướng quân quay qua đi, chúa công hoặc tại suy nghĩ. Ước chừng có hơn nửa canh giờ, từ trước miếu, Từ Mục thật lâu bất động. Không người dám khuyên, muốn quấy giày Tư Hổ, bị vị kia giáo úy bên dưới quân lệnh, lập tức mười mấy tên đại hán đi ra, trực tiếp đem Tư Hổ về sau vấp đi. Hoàng Đạo Xuân cũng không dám động, chỉ biết cung kính đứng ở một bên. Sắc trời gần hoàng hôn, gió núi dựng lên đặt nằm dưới đất lao quan kiếm, bị gió thổi đến vang dội ken ken. Tư Mục ánh mắt đỏ lên, hắn bình tĩnh đứng lên, có như vậy một cái mắt, một loại không hiểu cô độc cùng mất mát, đột nhiên xâm nhập thân thể của hắn. Lão tiên sinh, cái này Trung Nguyên Giang Sơn, ngươi liền lại nhìn một chút đã như ngươi chi nguyện, ngươi cho ta mượn một thanh kiếm, Từ Mục còn ngươi một trận thiên hạ thái bình. 3000 đồng tự doanh, 6000 đung châu quân, trấn thủ biên cương người đều là anh hùng thiên hạ. Từ Mục nhớ kỹ, Trường Dương nhớ kỹ, Trúc Bí thư đến, thiên hạ bách tính cũng sẽ nhớ kỹ. Từ Mục xá giải. Tại không lâu, hắn muốn mở ra tân triều, đem những người này ý chí cùng vũ dũng, đời đời truyền thừa tiếp. Trung Nguyên, từ giờ trở đi, đem vĩnh viễn không suy yếu lâu ngày. Chương 1445. Trung Nguyên các huynh đệ, về nhà. Chương 1445. Trung Nguyên các huynh đệ, về nhà. Biên quan Trường Phong, vòng quanh đầy trời cát vàng, tại rội xuống thời điểm, dùng chấn thủ biên cương chiến sĩ gương mặt, đều đồng dạng nhiễm bụi trở nên vàng như nến. Từ Mục liền đứng tại Vọng Châu cái khác trên con đạo, đợi đã lâu về sau, cuối cùng thấy một đại đội kỵ quân bước qua báo cắt mà tới. Người cầm đầu, dù nhìn tựa như thân thể ốm yếu, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân rất có binh nghiệp chi phong. Thường tứ lang xuất Bắc Du đại quân tiến vào Thảo Nguyên dựa theo ước định, Lý tướng sẽ tạm thời rời khỏi, lui về Hà Châu, mang theo đám này mã nô tử hồi Trung Nguyên. Chúa công, là Lý tướng tới rồi. Biết được. Từ Mục thanh âm bình tĩnh, nhưng trên thực tế, đáy lòng đã vô cùng kích động. Nghiêm túc tới nói, cơ hồ giống như viên đạo, vị này Lý tướng cũng là hắn huynh trưởng. Hắn một đường này, nhận được nhiều lắm trung nghĩa người giúp đỡ, mới đi đến hôm nay. Không bao lâu, phía trước nhân mã đều ngừng. Cũng không cần nâng, một thân phong trần cùng vết máu Lý tướng, vững vàng bên dưới chiến mã. Ở phía sau hắn, còn lại hơn 300 mã nô các thiếu niên, cũng dồn dập đi theo xuống ngựa. Từ Mục, bái kiến Lý tướng. Từ Mục trước khi đi, nghiêm túc chắp tay thi lễ. Bái kiến Lý tướng. Tùy quân Tây thuộc tướng sĩ, thậm chí bao gồm Tư Hổ, đều dồn dập đi theo hành lễ. Không có những người này, liền không có giới hạn quan an ổn. Lý Phá Sơn gặp qua nhỏ thủ vương. Lý tướng cười to đến gần, không có mảy may lạ lẫm, lập tức đem Từ Mục ôm lấy. Tuy có mật tín lui tới, nhưng gặp Bắc Du vương thời điểm, nghe hắn nói lại Trung Nguyên đại chiến sự tình, đáy lòng không thắng vui vẻ. Lần này như không có các ngươi, như thế nào quyết định xuống được cái này vạn giảm giang sơn? Lý tướng cũng là đại công, binh nghiệp người không thể lẫn nhau trèo công. Trung Nguyên nội chiến sự tình ta không hiểu, nhưng ngươi cùng Bắc Du vương liên thủ đánh thắng trận này khu trục bên ngoài bắt tác chiến, liền xưng đến nhân tài kiệt xuất. Mặt khác, ta xem Bắc Du vương người này cũng là trọng nghĩa hảo hán, về sau có hắn tại tái Bắc mở đô hộ phủ, địch tộc sự tình cũng có thể không lo. Thanh âm hạ xuống, trước mặt Lý Phá Sơn đống nhiên con mắt đỏ lên. Có lẽ tại nội thành rất nhiều người không hiểu, nhưng Từ Mục có thể hiểu, hắn biết được lúc này Lý tướng vì sao như thế. Trấn thủ biên cương 20-30 năm, lúc trước lại là đại kỳ ốm yếu, ngoại tộc chi họa như đao cùn cắt ra thống khổ. Nhưng bây giờ, mắt thấy tái Bắc đem định, thiên hạ có thể an, có thể nào không cứ gọi lòng người sinh vui vẻ, vui đến phát khóc. Mắt thấy muốn về Trung Nguyên, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Trấn thủ biên cương lại nhập Thảo Nguyên, ta cái này hơn nửa đời người, cơ hồ đều tại cắt vàng trung độ qua. Nhìn bọn hắn, đều là 16-17 thiếu niên, liền cá canh cây lúa cơm cũng chưa từng ăn, mẫu thân đều là bị bắt tới nữ tử, phần lớn mấy năm tra tấn sau liền sẽ chết đi. Như bọn hắn, cũng không có Trung Nguyên họ cùng tên. Ta dứt khoát đều để đi theo họ Lý. Từ Mục nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở phía sau mã nô các thiếu niên, mặc dù không ít trên thân người còn mang theo tổn thương, nhưng đều là một mặt chờ mong. Ta nói không rõ cái loại cảm giác này. Lý tướng cười nói, liền giống khi còn bé, trường tư tán học quá muộn, A Ma liền sẽ xách một ngọn cũ đèn lồng, một mực tại ven đường chờ lấy. Ta trong bóng đêm thấy kia ánh sáng, đáy lòng liền cái gì còn không sợ. Lý tướng yên tâm, chư vị cũng xin yên tâm. Từ Mục nhìn qua trước mặt Trung Nguyên du tử, lại lần nữa chắp tay xá giải. Trong Trung Nguyên, liền sẽ có các ngươi phòng, các ngươi ruộng, Từ Mục cũng sẽ dùng hết khả năng thay các ngươi tìm mẫu tộc thân nhân. Ở đây về sau, Trung Nguyên quan trong phường cũng sẽ có tên của các ngươi quê quán, cùng người Trung Nguyên không hai. Nghe được Từ Mục câu này, Lý Phá Sơn lộ ra vui mừng tiêu dung. Những cái kia mã nô các thiếu niên càng là kích động hoan hô lên. Lý tướng, không bằng cùng nhau về nhà. Trong nhà lão phụ sớm đã chuẩn bị tốt rượu, đứng tại ven đường mong mỏi. Lý Phá Sơn hai mắt phiếm hồng. Ta Trung Nguyên các huynh đệ, theo ta về nhà. Về nhà, ở bên tướng sĩ, mặc kệ là thủ quân vẫn là mã nô thiếu niên, đều dồn dập hô lên. Từ Mục ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời phương xa, chỉ cảm thấy bên này quan sát trời cũng tựa như sạch sẽ rất nhiều. Cố đô Trường Dương, ngồi tại hoàng cung trong thiên điện, Đông Phương Kính đang cùng Trần Phương Vương Vịnh những ngày nho sĩ thương lượng đăng cơ công việc. Quốc hiệu không khác, chúa công lấy thuộc khởi binh, lại lấy thuộc nhân ý chí cướp đoạt thiên hạ, tự nhiên là xưng là lớn thủ thiên triều. Đông Phương Kính ngưng tiếng nói, việc này ta cùng chúa công từng có thương lượng, chúa công cũng là ý này. Xác thực, nếu là lấy cái khác sấm chữ tới hào nước, sợ sẽ lạnh lao thuộc nhân trái tim. Trần Phương cũng ở bên gật đầu, do dự một chút lại mở miệng, tiểu quân sư, có không một lời biết có nên nói hay không? Thiên sinh mời nói. Trần Phương nhuận miệng lao tiếng nói, từ xưa đến nay, như triều đại thay đổi, đương lấy nhường ngôi vì thiện. Như thế, thiên hạ bách tính cũng sẽ càng thêm tin phục. Tuy nói thuộc vương nam chinh bắc chiến, vị trèo lên cựu ngũ cũng không bất cứ vấn đề gì. Trần Thiên Sinh, ta nghe được rõ ràng. Đông Phương Kính cười nói, như ngươi lo lắng, nhà ta lão sư đã sớm cân nhắc đến. Là Văn Long quân sư. Xác thực. Tiên sinh đừng quên, thành đô bên trong còn có cựu triều hoàng thất, nhà ta lão sư. Sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Thanh âm có chút nghẹn nào, Đông Phương Kính một chút lại nghĩ tới, vị kia đặt vương tây thuộc bá nghiệp lão quân sư. Kỳ triều hoàng thất, Viên Trùng. Đúng vậy. Đông Phương Kính ngửa đầu, thở ra một hơi. Cái khác đăng cơ công việc, nên chuẩn bị đều rất đơn giản. Đến lúc đó, chỉ cần Viên Trùng làm một bộ nhường ngôi tư thái, kể từ đó, ta lớn thuộc kiến triều liền không có bất luận cái gì vấn đề. Hắn nguyện ý a. Ta chủ nói qua, thời đại xe ngựa bánh xe, trung quy muốn hướng phía trước chạy, không ai cản nổi. Liên quan tới điểm này, Viên Trùng rất rõ ràng. Một câu nói xong, Đông Phương Kính gương mặt bên trên lộ ra chưa bao giờ có buông lỏng. Không có Địch Đung, không có Bắc Du, không có Đông Lăng Đông Lai, không có Lương Châu, không có Thương Châu Yêu Hầu, không có Thường Thắng, không có Lăng Tô, không có Thần Hiệu, cũng không có có sáu gì diệt kỷ. Tiểu quân sư đang suy nghĩ gì? Đông Phương Kính sắc mặt nhẹ nhõm, nghĩ về thất thập lý phần sân trước, tại lao sư mổ mả bên cạnh kết một quặng cỏ lư làm bạn xây học. Tiểu quân sư, ngươi thế nhưng là quốc sư chi tuyển a, lớn thuộc công thành, ta cũng nên lui. Trần Phương dường như minh bạch cái gì, lại khuyên nhiều một câu, tiểu quân sư chẳng lẽ lo lắng, còn mời tiểu quân sư giải sầu. Ta lớn thuộc lấy dân đạo lập nghiệp, chúa công cũng là người trọng nghĩa, tuyệt không có khả năng làm ra giết công sự tình. Đông Phương Kính cười to, Trần tiên sinh nghĩ nhiều, điểm này ta so người còn biết được. Ta kỳ thực là muốn làm bạn lão sư. Trung quy đến cùng, ta là Đông Phương Kính đầu tiên là cái học sinh, sau đó mới là cái mưu sĩ a nói đến, ta cùng Bắc Du Thường Thắng, tựa hồ là một dạng người. Đương nhiên, nếu ta lớn thuộc có việc, ta cái này tên quẻ cũng sẽ lần nữa xuất sĩ. Phạm ta lớn thuộc người, trước hết mời bước qua ta vị này tên quẻ thi thể. Ngẩng mặt lên, vị này kế độc ngạc về sau, tọa trấn Tây thuộc tên quẻ Trạng Nguyên, tràn đầy trấn định cùng hướng tới chi sắc. Chương 1446, Định Đô Trường Dương. Chương 1446, Định Đô Trường Dương. Một tháng dư thời gian, từ biên quan trở về từ mục, cũng không có chút dừng lại, thiên hạ đã thái bình, đi cũ xây mới là phải làm sự tình. Kể từ đó, không chỉ có thể cổ vũ Tây thuộc trên dưới sĩ khí dân tâm, cũng có thể trấn an cả Trung Nguyên bách tính đứng tại thành đô bên ngoài, từ mục sắc mặt giật mình. Rời đô Trường Dương, là hắn một mực kiên trì sự tình. Thành đô dù ruộng tốt cải cách, trăm họ quy tâm, cũng có phồn vinh giàu có chi tượng. Nhưng mặc kệ như thế nào, lớn thuộc hoàng triều không thể an phận ở một góc, cần tọa trấn cố đô Trường Dương, trưởng quản thiên hạ. Vương Nghiệp, không thể an phận. Chúa công đang suy nghĩ gì? Ở bên Đông Phương Kính cười nói, Bá Liệt, người ta hôm nay muốn rời khỏi thành đô. Như không có nhớ lầm, bản vương tại đất thuộc đã gần 10 năm hơn. Ban đầu thời điểm, nhà ngươi lão sư khuyên ta nhập tục, lại lấy đất thuộc tích lương trúc khí, đến thời cơ thích hợp liền lại gia dục quan tịch quyền thiên hạ. Lão sư thành công, chúa công cũng thành công. Thành đô có nhiều lắm người và sự việc, chung quy phải nhớ cả một đời. Chúa công cũng nói đi cũng đón người mới đến, cố đô Trường Dương, có một ngày chắc chắn nạp tứ phương tới chúc. Từ mục sắc mặt thư giãn, lại có chút không nói quay đầu, Bá Liệt, thật không nguyện ý vào triều. Đông Phương Kính bình tĩnh cười một tiếng, đáp ứng lão sư, thái bình ngày kết một cọng cỏ lư, làm bạn quãng đời còn lại. Chúa công chớ lo, ta tự biết chúa công không phải giết công người, nhưng Đông Phương Kính là hành quân nhu sĩ, không phải trị quốc năng thần. Soàng sinh gốc dễ sự tình, chẳng bằng lưu tại thành đô, trông coi thất thập lý phần sơn lão hòa kế, cũng có thể giúp đỡ chúa công trông coi tổ địa, được giáo tập quan tướng sự tình. Từ mục đáy lòng động dung, trước mặt vị này xương cánh tay quân sư, hoặc cả đời đều tại vì Tây thuộc suy nghĩ. Chúa công giải sầu, đăng cơ ngày ta tất nhiên muốn đi. Những năm này một mực tại trông mong, cuối cùng thấy chúa công vị trèo lên cửu ngũ. Từ mục rung động giơ tay lên, chỉ vào thất thập lý phần sơn phương hướng, thanh âm đắng chát. Như không có các ngươi, ta từ mục có tài đức gì, có thể đi đến hôm nay một bước này. Tây thuộc công thần, ta từ thị vĩnh viễn không thể quên. Đông Phương Kính sắc mặt vui mừng. Nắng sớm phía dưới, từ mục đẩy Đông Phương Kính xe bánh gỗ, hướng cửa thành đi trở về. Còn chưa tới, cũng đã nghe được một trận reo hò cùng không bỏ thanh âm. Rời đô Trường Dương, thành đô bên trong không thiếu tướng quan cùng gia quyến, đều sẽ cùng theo đi. Về phần Trường Dương thế gia, từ mục nghe Đông Phương Kính đề nghị, cũng không đổi tận giết tuyệt, mà là lấy tổng cự địch nhung quân công, đều có thưởng phạt. Dù đi là dân đạo, nhưng trừ đau nhức sự tình, không thể một đao cắt dốc thịt, cần ấm hỏa hợp hết, quá hiệu quả và lợi ích vội vàng sao động ngược lại sẽ có cường sát chi ngại. Tả hữu, về sau có nhiều thời gian. Mục Ca Nhi mau lên xe. Ta cùng vợ ta nói, chuyến đi này Trường Dương, ta nhất định phải chọn tòa lớn nhất phủ đệ, muốn so triều nghĩa ca ca phủ tướng có lớn. Tư Hổ, ngươi mới vừa rồi còn nói muốn tìm tới gần trong quán. Tốt tới lui thuận tiện. Triều Nghĩa đi tới bĩu môi. Tư Hổ nháy mắt lại mặt đỏ lên, mắng hai câu Triều Nghĩa, lại vội vàng xoay người, đáng thương dỗ dành Loan Vũ phu nhân. Tiểu Man Vương mạnh hoắc ở một bên, giận mắng hai ba câu, trực tiếp nhảy đến Tư Hổ trên lưng, bắt đầu khóa cổ. Trong lực Tư Hổ thật lớn nhi, không khóc ngược lại cười, trêu đến phụ cận người cũng đều cười ha hả. Tư Mục vuốt vuốt cái chán, lười nhác lại nhìn. Chúa công, nhà ta nương tử cũng tới. Đi theo phó tướng từ triều, cái gì đều không lo được, vội vàng chạy ra ngoài. Vị bao lâu, liền dẫn một cái khuôn mặt mỹ lệ phụ nhân đi tới, trong lực còn ôm một cái sinh ra không lâu hải nhi. Phụ nhân vội vàng hành lễ. Không cần, Tư Hướng cùng bản vương cũng coi như bản gia. Tư Mục quay đầu, nhìn một chút trong tã lót hải nhi, không ngờ được, tiểu tử ngươi đen xấu cực kỳ, sinh cái hoa nhi lại như thế tuấn thiếu. Chúa công, tự nhiên là thân sinh, vừa lúc là chúa công bình định Trung Nguyên ngày ấy sở sinh, mới sinh không đến tháng 2, tất nhiên là ta chủng. Tư Hướng khẩn trương. Bản vương không phải ý tứ kia. Tư Mục đưa tay, ôn nhu vuốt ve hải nhi gương mặt, từ chiều, thích hợp tên. Trong nhà tộc lao lấy, nói là có quân tử chi ý, tựa như núi đất, lại tại nước bùn bên trong chi tiết không thay đổi, cuối cùng rồi sẽ trở thành quân tử chi khí. Tên gì? Tựa như gốm trở thành sứ, nhìn hắn có ngày trở thành quân tử chi khí, lấy một gốm chữ. Từ Hướng ngữ khí chờ đợi lại vui vẻ. Chúa công, gọi từ gốm. Chỉ nghe, Từ Mục nháy mắt đục đỏ ngầu, con mắt rơi lệ. Hắn run tay, đem tã lót bế lên. Bình định Trung Nguyên ngày, vị này hải nhi từ gốm liền giáng sinh. Hoặc là từ nơi sâu xa, hắn ở trên trời huynh trưởng được nghe tin vui, liền nhịn không được xuống tới. Từ chiều, về sau liền để hắn vào cung, bản vương muốn thường xuyên xem hắn. Chúa công, cái này. tự nhiên có thể. Từ Hướng mặt lộ vẻ đại hỉ, không nghĩ ra chính mình chỗ công, tại sao lại cao hứng như thế. Từ Mục không thôi buông xuống tá lót, chậm một hồi lâu, mới đưa suy nghĩ ổn định. Ước chừng là quãng đời còn lại mong muốn nhất đồ vật, đông nhiên đạt được ước muốn. Từ Lăng Nhi, đợi nghe thấy câu này, Từ Mục mừng đến lại ngẩng đầu. Phát hiện Khương Thải Vi, Lý Tiểu Uyển, còn có Triệu Phỉ ba người, đều cùng nhau hướng hắn đi tới. Tại Trần Thức Thần Y Dược Tiện điều trị bên dưới, Lý Đại Toàn thân thể chuyển biến tốt, không nói 10 cái 8 cái, nghe Trần Thức ý tứ, 1-2 cái có nhiều khả năng. Như về sau có thể sinh hạ một tử, cũng coi như bổ lão tổ gia Lý Như thành tâm nguyện. Phụ vương, Từ Kiêu nắm muội muội từ phương tay, cũng liều mạng với tay. Nhìn lấy mình ra quyến, Từ Mục chỉ nhớ rõ dường như đã có mấy lời. Hắn trận này nhân sinh, tại ầm ầm sóng dậy đồng thời, cũng có người nhà lo lắng cùng ấm áp. Truyền bản vương lệnh, ta Tây thuộc Nam chinh bắc chiến, hôm nay làm chủ Trường Dương, tỏa trấn thiên hạ. Từ Mục trở mình lên ngựa, hăng hái đi theo quan tướng phụ tá nhóm, đều dồn dập kích động giống lên. Ở trong đó, rất nhiều người trước kia vẫn là phổ thông bách tính, đều tại loạn thế lập xuống một phần quân công, theo Từ Mục tranh giành xưng bá về sau, đã là vinh quang cửa nhà. Nhập Trường Dương, tin mừng, tin mừng. Ung Châu Vương, Bắc Nguyên đô hộ phủ đại soái Thường Tiểu Đường tướng quân, một tháng dư thời gian, đã thu phục cả tái Bắc Thảo Nguyên. Không người đầu hàng đã chết, còn lại Bắc địch 17 cái lớn nhỏ bộ lạc, sai nung 4 cái bộ lạc, nguyện bỏ giáp vứt bỏ võ, tạo biện pháp vì thuộc dân, phục tùng Trung Nguyên giáo hóa. Mới từ thành đô đổi tới Trường Dương, Từ Mục nghe được trong lòng bành trướng. Một tháng dư thời gian, Thường lão tứ liền tới tin chiến thắng. Phải biết, trước kia trên Thảo Nguyên địch nung bộ lạc, cộng lại gần 200 cái, trong đó lấy Bắc địch chiếm đa số. Một bộ phận lớn chết tại chinh chiến Trung Nguyên, mà còn lại bị Thường lão tứ giết đến chỉ còn nhiều như vậy. Chúa công, đại hỉ, đại hỉ a. Bình Thảo Nguyên chi họa, ta Trung Nguyên không phải lo rồi. Tùy quân Vương Định cười ha hả ở bên một đám thuộc tướng nhu sĩ, tiểu cầu Phúc Kiến Dung những người này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Từ Mục đấy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có là quân tình tin mừng, có trận này bình định Thảo Nguyên thiên công, Thường tứ lang vị này đã từng Bắc Du Vương, về sau tọa trấn tái Bắc cũng nên là ổn. Đem đăng cơ lúc, lại gặp việc vui, ta lớn thuộc là đại vận chi triều. Từ Mục bình tĩnh cười cười, đứng ở hoàng cung trên đài cao, trông về phía xa lấy ngoài thành Trung Nguyên sơn hạ, đáy lòng cảm xúc rất nhiều. Thiên hạ thái bình, ngoại tộc bình định, suy yếu lâu ngày hơn 100 năm Trung Nguyên hoàng triều, cuối cùng nên đón chủ sinh. Tại về sau, hắn nhất định phải thu nạp thiên hạ tài nguyên, đặt vững tân triều giàu có cùng khoa học kỹ thuật, dùng dân có chỗ ăn, quân có chỗ uy. Đương nhiên, như hắn chưa chết, nhất định phải tiếp tục khai cương thác thổ, vì Trung Nguyên hậu thế dâng lên một phần 5 tháng lắng động sau đại lễ. Lớn thủ, tại trên đài cao, Từ Mục ngóc đầu lên, nhiệm gió thổi đãng tóc dài, cả người bỗng nhiên vung tay ở phía sau hắn, một bang lão hỏa kế nhóm cùng đi theo vào cung lão thục nhân, 10 cái thần phục lại có công thế gia chủ, đều dồn dập đi theo hoan hô lên. Có một ngày, người trong thiên hạ đem nhớ kỹ, bọn hắn vương đem dẫn theo bọn hắn tiến vào một cái vượt thời đại tân triều. Chương 1447, vị trèo lên cửu ngũ. Chương 1447, vị trèo lên cửu ngũ, đại kết cục. Trời thu mát mẻ, quế nguyệt 18, bính thần 5 ngày hoàng đạo, đăng cơ đại điện. Cố đô Trường Dương trong cung ngoài cung đều là náo nhiệt bách tính, reo hò đám người. Mặc dù tại thành trì bên ngoài cũng có rất nhiều đặc địa chạy đến người, tới chứng kiến bọn hắn bách tính hoàng đế. Trần Cửu Nhi, ngươi sao? Làm con rồi. Ta nhớ được, ngươi lúc trước vẫn là cái bán son phấn. Ngoài cửa thành, có đồng hương bách tính kinh hô được xưng là Trần Cửu Nhi, gia quý, án lấy đao bình tĩnh cười một tiếng. Đi theo thuộc vương Nam Trinh bắc chiến, son phấn người bán hàng rong cũng có thể tổng quân là. Không cho phép náo loạn, mọi người đừng quên, hôm nay thế nhưng là bệ hạ đăng cơ đại điện. Nghe giáo úy Trần Chín lời nói, nhất thời, bách tính cũng bắt đầu tự động an tĩnh lại. Lúc trước, Tây thuộc vương đem đăng cơ, đã đại xá thiên hạ, mở kho phát thóc. Liên tiếp sang năm cày bừa vụ xuân lúa mạch chi chủng, tại báo cáo chuẩn bị về sau, đều có thể đi quan phường miễn phí phát lĩnh. Ai lầm thuộc vương đăng cơ đại sự, lão tử liền đánh ai. Năm đó thuộc vương làm Trường Dương làm tể phụ, lão tử liền theo hắn đánh nhau, đều không cho loạn. Trong dân chúng có người hô to. Như là loại tràng diện này, tại Trường Dương thành các phương hướng, đều có bách tính dồn dập tới giữ gìn. Ngoài cung cũng không có rối loạn. Trong hoàng cung, Thế Thiên về sau, làm nhường ngôi kỷ triều hoàng thất, viên trùng người khoác cũ dòng phục, tại nghĩa huynh nghiêm đường lễ đỡ xuống, ngay trước thiên hạ quan tướng trước mặt, chậm chậm đi đến ngự giai. Lúc này viên trùng, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Hắn nghĩa huynh nghiêm đường nói cho hắn, đây chính là viên thị có thể lập xuống lớn nhất một trận tổng lòng công lao. Nếu là trong lòng sinh oán trách hoặc bất mãn, cũng không bất cứ ý nghĩa gì, lại sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Nghĩa huynh, ta đều hiểu. Bưng lấy nhường ngôi chiếu, viên trùng ngửa đầu nhìn trời. Tại thành đô nhiều năm như vậy, hắn mắt thấy thuộc vương Nam Trinh bắc chiến, bình định thiên hạ, lại đánh phục các phương mang là gì? Như thế người mới xứng với cái này ngồi cửu ngũ. Cho nghe, hoàng thiên chi mệnh không tại thường, duy quy về đức. Thu tại đức hiển, lúc hắn thích hợp. Trời ghét ta viên thị, cho nên buông xuống biến lấy cáo, tây nam có đức hiển ra. Thuộc vương Từ Mục, có mệnh tự thân trời, thiên địa hợp đức, chừng xã tắc dương hoa ân. Khoác lên long bảo, Từ Mục ngồi tại theo kim long hoa cái bên dưới, không có mảy may vội vàng sao động. Tương phản, lúc này nội tâm của hắn bình tĩnh tới cực điểm. Tiểu đông gia, ngươi nhìn hình dạng của ngươi, đều nhanh thành ngồi thiền lao tăng. Thường tứ lang chen qua đám người, cười đi tới, uy, ngốc hổ ngươi chớ chừng ta, chỉ hô lần này, về sau liền hô không được. Từ Mục kinh hỉ quay đầu, thấy Thường tứ lang cùng Thường uy, trên là phong trần mệt mỏi bộ dáng, không phải không hợp ý nhau a? Có thể nào không đến, ăn trực một bữa ăn không, lại lừa gạt cái mấy trăm vạn lượng có lương. Thường tứ lang ngưng cười, đem tay tại Từ Mục trên vai vỗ vỗ. Loại này hữu nghị động tác, hai người đã rất quen thuộc. Mặc kệ là tiểu đông gia vẫn là mại mễ thương, hay là tây thuộc vương cùng bắc du vương, vẫn luôn không có biến qua. Chúa công, viên trùng đã niệm xong nhường ngôi sách, chúa công nên đăng cơ. Đông Phương Kính cười nói, Ở bên, từng trương khuôn mặt quen thuộc, như Triều Nghĩa, như Tiểu Cầu Phúc, như Trần Trung, đều dồn dập ngẩng đầu nhìn hắn. Từ Mục đứng dậy, chư tướng cũng đem theo đuôi, cho đến thềm ngọc trước đó. Chúa công chờ một lát. Đông Phương Kính chống đỡ thân thể, hai tay cắt chống một thanh trường mục trượng. Đông Phương Kính tuy là cái bản nhân, nhưng lúc này cũng phải giúp đỡ chúa công đi đến cựu ngũ tôn vị. Không dối gạt chúa công, ta cố ý đi thỉnh sát phượng, mời Trần Lao tiên sinh thay ta đánh cái này chống đỡ nặng hai ngoặt, lúc trước còn thử một chút, còn có thể chống đỡ thân thể. Chúa công chớ trách, cuối cùng này đoạn đường, Đông Phương Kính cùng ngươi đồng hành. Bá Liệt, ta như thế nào? Từ Mục thanh âm nghẹn ngào, Bá Liệt cùng ta cùng một chỗ, chư quân cũng theo ta cùng một chỗ. Như không có các ngươi, vì sao lại có ta Từ Mục hôm nay? Đi theo Nam Trinh Bắc Chiến, từng cái lao hỏa kế nhóm đều cùng nhau vui mừng. Chúa công đăng cơ. Lúc hành tẩu, Từ Mục không ngừng nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Đông Phương Kính, mặc dù sắc mặt trắng bệch, lại không có mảy may chậm trễ. Đã đến ngự giai, chúa công muốn lên lục đài. Ở bên cạnh rất nhiều Tây thuộc đại tướng nhu sĩ, cũng dồn dập dừng lại, cùng nhau chắp tay lẫn nhau bái, cung tiễn Từ Mục thượng vị đăng cơ. Tư Hổ la hét muốn theo Mục Ca Nhi cùng đi, bị cung cầu cùng Tôn Hân ở phía sau gắt gao ôm lấy. Đi thôi, chớ lầm cách giờ. Thường Tư Lang cười đưa tay. Bệ hạ, mời đăng cơ. Mục Ca Nhi mau mau làm xong, chớ lầm ăn đại yến thời gian. Từ Mục đặt chân, dẫm lên ngự giai. Hắn quay đầu lại, nhìn xem hậu phương một đường làm bạn lão hòa kế, lại nhìn xem phương xa sáng sủa sắc trời. Hắn ngừng lại. Hắn cũng không biết, vì sao đột nhiên dừng lại, luôn cảm thấy còn có chút người không đến, không tới gặp chứng thiên hạ này thái bình, chứng kiến cái này thịnh thế tân triều thành lập. Hắn nhắm mắt, rồng dày thật lâu chần chờ không rơi. Bên hai một bên, có dựng lên cung phòng, thổi đến long bảo, hô hô, rung động. Ta đệ, sao không đi? Một thanh âm truyền đến. Từ Mục mở mắt ngẩng đầu, con mắt lập tức đỏ lên. Ở trước mặt của hắn, không hiểu mà tới bất tỉnh trời cùng cuồng phong bên dưới, Viên Đào mỉm cười mà đứng. Bên cạnh của ưng vẫn là như dĩ vãng một dạng dẫn theo lọ sưởi tay. Ta đệ, không bằng ta đỡ ngươi đi tới. Huynh trưởng. Từ Mục khóc lên. Chúa công chớ khóc, hôm nay chính là thiên đại niềm vui. Giả Chu trong gió xuất hiện, cũng hướng hắn đưa tay ra, dù đạo ngăn lại dài, nhưng Giả Văn Long vị rời đi, vẫn luôn tại, cũng một mực cùng chúa công đồng hành. Văn Long, ta nói qua, quân vương bá nghiệp, ngươi Từ Mục không phải ăn nhờ ở đậu chó. Lý Như Thành một thân nhu giáp, đứng chắc tay, lại khuôn mặt hiền lành. Thiên hạ hồ di, nếu là còn có khương phục, Lục Trường lệnh liền lại chờ lệnh, xuất quan giết địch 3000 dặm. Lục Hưu từ trong gió xuất hiện, chắp tay ôm quyền. Loạn thế phong vân, chọn chủ Tòng Long, Khắc Châu hoàng thị một chú kinh thiên, Hoàng đạo sung gặp qua thủ vương. Hoàng đạo sung cười đi tới. Ta trao ý chí, cũng là ta chí, tựa như lão quân sư lời nói, Tây thuộc thể thành thiên, cổ đại nghiệp, Hoàng Chi Chu tham kiến chúa công. Hoàng Chi Chu không mình hành lễ. Chi Chu, bản vương có lỗi với ngươi. Từ Mục thanh âm nghẹn nào. Hắn đưa tay, lại bắt không được trước mặt Hoàng Chi Chu. Chúa công. Chúa công mời lên ngựa giai. Từ Mục, lão phu đều nhìn thấy, ngươi xây lên Trung Nguyên trưởng thành. Thiên hạ này thái bình. Lão phu đủ để cựu tuyển cảm thấy an ủi. Lão quan sai Trần Định vừa đi tới cười to. Chúa công. Từ Mục ngẩng đầu, ở trước mặt của hắn, từng trương khuôn mặt quen thuộc, còn có những cái kia chôn ở thất thập lý phần sơn tướng sĩ, phụ tá, bóng người nhốn nháo, không thể nhìn thấy phần cuối. Như bọn hắn đều đang nhìn hắn đăng cơ, nhìn xem hắn chấn thiên hạ non sông, chấn vạn thế thái bình. Từ Mục ngửa đầu, một lần nữa lộ ra bình tĩnh chi sắc. Hắn vững vàng cất bước. Bốn phương tám hướng, ba hô vạn tuế thanh âm, lập tức như núi như biển mà vào tới. Lớn tụ mở, thiên hạ bình. Trèo lên đến nơi tận cùng, Từ Mục quay người, lấy tân triều đế vương tư thái, thật lâu nhìn về nơi xa lấy thiên hạ non sông, hết trọn bộ. Trước cảm tạ một đường làm bạn lão hòa kế, các vị lý phá sơn áo cơm phụ mẫu. Vẫn cảm thấy, chúng ta những này thối gõ chữ, liền tương đương với kể chuyện xưa người, đều muốn nghiêm túc, đem một cái tốt cố sự sinh động như thật nói xong đương nhiên, bố ý có rất nhiều không đủ, cũng nhận được nhìn đến đây lão bằng hưu không bỏ, một đường cùng đi theo. Giang hồ hữu duyên, sách mới gặp lại. Cùng chư quân cùng nỗ lực, đi làm tiền lương đều tăng tới 8 vạn, vẫn còn đang đi học tên để bằng vàng, làm ăn, làm gì cũng phải ngày nhập đấu kim. Nguyện chư vị nhân sinh cũng giống tiểu côn phu đồng dạng, liên tiếp cất cao, leo lên đỉnh phong. Chương 1, Thái tử Từ Kiều. Chương 1, Thái tử Từ Kiều. Lớn thuộc triều, khai nguyên 17 năm. Trường Dương cự thành bên ngoài. Keng, keng, keng. Dòng người huyên áo, theo ba tiếng thanh thúy trùng leo, một cái khoác lên lục giáp binh lính, dơ lên cao cao một mặt màu đỏ dài kỳ. Vừa trải xi măng dài trên đường, đi bộ hay là cưỡi ngựa, đều có chút an ý ngừng lại ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới, một cái ngồi trên lưng ngựa tuổi trẻ tướng quân, cũng không ỷ vào thân phận vượt qua, cùng tùy hành mấy người khác, đều an tĩnh chờ ở một bên. Cho đến mặt xanh dài kỳ dơ lên, tướng quân trẻ tuổi mới tiếp tục dẫn ngựa đi bộ, miệng bên trong thì thảo. Cũng không biết phụ hoàng những ý nghĩ này là sao nhi xuất hiện. Đầu tiên là đỏ lục kỳ, lại đang 30 châu bên trong, tốn hao 10 năm dư thời gian, đặt một đầu đốn lượn ngàn dặm xi măng quan đạo, như là loại này, còn có rất nhiều rất nhiều. Điện hạ có hay không phát hiện, chúng ta những người này dù là từ Lương Châu chạy về, cũng tỉnh trí ít một nửa thời gian. Còn nữa nói, còn có những xe kia ngựa biểu thường, đi xa thăm người thân, không cần lại trèo đèo lội suối, cũng không cần lại vượt sông đỗ sông. Ở bên, một cái giữ lại râu dê văn sĩ mở miệng cười. Từ Đường tiên sinh nói rất đúng, phụ hoàng làm ra đều là lợi quốc an dân kế sách. Tướng quân trẻ tuổi thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, có chút kích động nhìn xem trước mặt tự thành. Hắn gọi Từ Kiều, là lớn thuộc thái tử, lần này từ Lương Châu xuất sư, tiêu diệt Tây vực phản quân 4 vạn có thừa. Khải Hoàn hồi triều, hắn đồng thời không có dòng chống thua chiêng, mà là mang mấy cái tùy hành phụ tá tướng quân, khinh xa giản từ chạy về. Nhưng dù vậy, hay là bị một cái thủ thành đều ý nhận ra được, trong lúc nhất thời, điện hạ đại thắng hồi triều, tin tức truyền khắp Trường Dương trong ngoài. Không bao lâu, liền có đếm không hết bách tính vào tới, lớn tiếng khen hay cùng tiếng hoan hô, nháy mắt vang vọng mây bên cạnh. Lớn thuộc khai quốc đến nay, Nam chinh Bắc chiến, trước có đại tướng quân Hàn Hạnh hùng binh vượt biển, 10 công 10 giam, giết đến hải ngoại chư quốc quỳ lạy thần phục, liên tiếp không ai bị nổi doanh đảo nước, cũng bị nổ tận gốc, liên tiếp quốc thổ, cũng trở thành thuộc quân thủy sư đô hộ trấn thủ địa. Lại có phiêu kỵ tướng quân Trần Trung, lấy thời gian 3 năm khai thác cánh đồng tuyết chi đạo, lập tức đại quân bắc thượng, mấy tháng chinh chiến về sau, cánh đồng tuyết bên ngoài mấy cái tiểu quốc, đến tận đây thần phục cống lên. Còn có Bắc Nguyên Vương Thường Tiểu Đường, thủy sư đô đốc Miêu Thông, gót sắc nguyên soái Triều Nghĩa, đều lần theo thuộc đế chi lệnh, khai cương thác thổ, uy phục tứ hải. Cho dù là thái tử Từ Kiều, cũng có chinh phạt chi công, lại thêm thuộc đế an dân kế sách, khiến cho cái này mấy năm đang lúc, ở bên trong trăm họ quy tâm, bên ngoài binh uy cường thịnh. Khai nguyên thịnh thế. Đi theo Từ Kiều về sau, Lý Liêu vuốt vuốt râu dê, khóe miệng lộ ra ý cười. Tựa như bọn hắn những người này, chỗ chờ đợi chẳng phải là một ngày này a đứng tại trong dân chúng, Từ Kiều đưa tay ra hiệu, lại bên cạnh đầu, nhìn về phía chỗ cửa thành, tòa kia bắt mắt viên công tượng đá, không hiểu trong lòng thoải mái. Điện hạ, nên vào cung. Trong tùy tùng, lại có một cái sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, chắp tay thi lễ ra khỏi hàng, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã có vận. Là vô cùng. Từ Kiều quay đầu, nhìn xem người nói chuyện, do dự một chút lại cổ quái mở miệng. Ta đều là quên hỏi. Thi An, ngươi đến cùng là sao giải? Ta thúc phụ Tư Hổ, còn có Thẩm Nhi Loan Vũ phu nhân, thậm chí là ngươi huynh trưởng Tiểu Man Vương Mạnh Hoắc, đều cùng ngươi không giống lắm. Ngươi nhìn ngươi, trước bái Lý tướng học binh pháp, còn bái Tử Đường tiên sinh học thao lược. Một nhà dung manh chi sĩ, lại ra ngươi vị này nho nhã văn nhân. Chớ trách chớ trách, thực sự là thúc phụ Tư Hổ. Để bản điện có chút không tin tưởng lắm. Bên cạnh Lý Liêu, còn có một mặt choáng váng đại tướng Ngụy Tiểu Ngũ, đều hiếu kỳ vừa quay đầu. Trẻ tuổi văn sĩ Ti An, vẫn như cũ khiêm khiêm hữu lễ, lãng tinh con mắt chỉ xoay xoay, liền khiêm tốn mở miệng. Có thể, bởi vì cha ta là thiên hạ thứ bảy mưu. Có. Đạo lý. Lý Liêu gật đầu. Có đạo lý. Từ Kiêu cũng cười gật đầu. Hắn lập tức xoay người, không do dự nữa, mang theo đồng hành mấy người, hướng hoàng cung dậm chân đi đến. Trường Dương hoàng cung, chín cái to lớn bản lòng trụ, tại tu tập về sau, đã là sinh động như thật. Xa xa xem đi, nếu không phải là có bản trụ vây nốt, nói không được muốn lập tức bay lên nhập mây. Ngự trên đường, chợt có tiểu quốc sứ thần nơm nớp lo sợ, chỉ biết đi theo thị vệ túi đầu đi từ từ, sợ kinh sợ thiên nhân. Dừng bước lại, Từ Kiều đang nhìn quanh nhìn xem, lại tại lúc này, nghe thấy một đạo không đúng lúc mắng liệt âm thanh, dù táo bạo, lại vô cùng quen thuộc. Lao tử làm hơn 20 năm hộ vệ đầu lĩnh, hắc, đến ngươi thế hệ này, xem như đoạn hương hỏa. Trường Dương hoàng cung nơi hẻo lánh, làm ngự vệ thống lĩnh Tôn Vân, đang cầm cái sọ dày, không ngừng quất vào một thiếu niên trên người. Tôn thúc, giữa ban ngày lại đánh hải từ đâu? Ai, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. A, điện hạ hồi cung. Một cước đá văng nhi tử, Tôn Vân vội vàng chạy tới, không quên dặn dò thuộc hạ đi báo tin vui. Điện hạ xuất chinh về sau, ta mỗi ngày đều ngủ không được, không trực ban thời điểm, liền chạy tới ngoài thành Bồ Đề Miếu, vì điện hạ cầu phúc căng khang. Điện hạ là ta nhìn lớn lên, điện hạ 3 tuổi năm đó, ta còn vụng trộm cho điện hạ mang 2 vỏ rượu. Tôn thúc, phụ hoàng ta đâu? Nói đến chính sự, Tôn Vân đình chỉ vui cười, vội vàng nghiêm túc mở miệng. 2 ngày này vừa vặn Bắc Nguyên Vương vào kinh thành, bệ hạ lại cùng Bắc Nguyên Vương đi ra ngoài, có lẽ là đi viên công gia Trung Nghĩa núi. Phụ hoàng nói qua, chính là bởi vì viên công gia Trung Nghĩa mới tại trong loạn thế cho hắn một ngọn đèn sáng. Tự nhiên, lên tới binh lại, hạ đến bách tính, đều đối viên công gia kính nể vô cùng. Tôn Huân dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. À đúng, Bắc Nguyên Vương vị kia con trai trưởng, lần này cũng cùng đi theo. Dường như biết điện hạ hồi kinh, mới vừa rồi còn phái người tới. Gia hỏa này cũng tới rồi. Từ Kiêu có chút dầu dĩ. Xác thực, nói là tại Chu trưởng quỹ bên kia Thiên Hương lâu chuẩn bị tiếp phong yến tịch, mời điện hạ đi dự tiệc. Nói điện hạ muốn là không đi, chính là lại hắn cái này Bắc Nguyên hạt nhân tâm ý. Lại Bắc Nguyên phủ 20 vạn hộ bách tính tâm ý, hắn là cái lông gà hạt nhân, một năm vào kinh thành tam chuyến, đuổi đều đuổi không đi. Từ Kiều lau chán, gia hỏa này tính tình, thật túy Bắc Nguyên Vương. Điện hạ biết được, Bắc Nguyên Vương ban đầu là giấu dòng dõi, lại bởi vì loạn thế không được chiếu cố, dùng Bắc Nguyên Vương chính mình lời nói tới nói, tựa như là hơi dài lệch. Lý Liêu ở bên cười nói, Từ Kiều mặt lộ vẻ im lặng, Tôn thúc, ngươi phái người truyền một lời, liền nói hôm nay trong cung có việc, bản điện hạ ngày sau lại cùng hắn ôn chuyện. Điện hạ sự tình, chính là mặt tướng sự tình, mặt tướng tự mình đi cùng hắn nói. Làm phiên Tôn thúc. Giao phó xong, Từ Kiều dưới ánh mặt trời quay người, chỉ như thế một chút, liền trông thấy nơi không xa, một cái đoan trang khí quyển phụ nhân, khoác lên vừa vặn vừa bảo, đầy mặt đều là vui vẻ, đang hướng hắn đi tới. Từ Kiều dừng một chút, thanh âm một chút nghẹn nào. Mẫu hậu, hắn sinh ở một cái dung chuyển bất an năm tháng, mặc dù khi sinh ra ngày ấy, cũng có địch tặc tiến vào thành đô, là hắn mẫu hậu, tại đao binh cùng tên lệnh bên trong, đem hắn sinh xuống tới. Phụ hoàng nhiều năm bên ngoài chinh chiến, lại là hắn mẫu hậu, để hắn trưởng thành, đưa cho hắn một cái khắc ngọn xua tan hắc ám đèn sáng. Chương 2, Bắc Nguyên Vương con trai trưởng. Chương 2, Bắc Nguyên Vương con trai trưởng. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Từ Kiều tham kiến hai vị phi mẫu. Dùng dân chúng tầm thường lời nói, dứt bỏ hoàng gia thân phận, lúc này trên ngự đạo đứng cả một nhà người. Có hoàng hậu Khương Thải Vi, phi tử Lý Tiểu Uyển, cùng Triệu Phỉ đương nhiên, còn có chỗ mã đến duyên dáng yêu tiểu Từ Phượng, thiếu niên ban đầu dài Từ Văn, Từ Thuyền, cùng Triệu Phỉ trí nữ Từ Anh. Nghiêm túc tới nói, tại chính cung Khương Thải Vi lo liệu phía dưới, hoàng thất bên trong cũng không có bất kỳ ngăn cách. Ngược lại có chút giống người bình thường, có vẻ hòa hợp thêm thấm. Cầm một nhánh liễu, Khương Thải Vi từ trên cao đi xuống. Thay Từ Kiều phủi đi phong trần về sau, cả người mới lộ ra ý cười. Ngày ấy ngươi tới tin, ngươi phụ hoàng biết được ngươi xuất sư đại thắng, mừng đến nửa đêm ngủ không được. Ngươi phụ hoàng dù không đến, nhưng xem chừng đã cùng Bắc Nguyên Vương đưa ngươi xuất chinh lần này sự tỉnh tuổi lên trời. Từ Kiều, ngươi phụ hoàng chính là cái này tính tình, chờ hắn hồi, phi mẫu giúp ngươi nắm chặt lỗ thai hắn. Lý Tiểu Uyển an ủi ở bên Triệu Phỉ, cũng lộ ra cổ vũ thần sắc. Hoàng huynh, chờ ta lớn lên một chút có thể hay không đi theo ngươi xuất trình? Hoàng huynh, ta tử tuyển cũng là. Phu hoàng đệ, nam nhi sao không mang nô câu, thu lấy quan hải 50 châu? Đều có thể. Từ Kiêu cười nói. Bên trong chủ bên kia, ta đã để ngươi hỉ nương thầm thầm, giúp đỡ chuẩn bị tiếp phong yến. Sau đó một chút, liền cùng Tử Đường tiên sinh, Ngụy tướng quân, còn có Ti An cùng nhau tới trước. Đà tạ mẫu hậu, đà tạ nương nương. Ở phía sau Lý Liêu ba người cũng đội vàng hành lễ. Đúng, biên soạn sách sử Ngô lại đã nhập cung, ngươi phụ hoàng đã bị hồi, ngươi có thể đi hiểu rõ một phen. Ngươi phụ hoàng đương dạy qua ngươi, minh quân người, đương lấy sử vì kính. Mẫu hậu dạy phải. Từ Kiêu nghiêm túc mở miệng. Chính đức ngoài điện, một cái trung niên văn lại ôm thư quyển, đang cung kính đợi ở một bên. Đợi nghe được tiếng bước chân, thấy người tới về sau, lại cả kinh vội vàng hành lễ. Hạ quan Ngô Tùng, tham kiến thái tử điện hạ. Thiên sinh miễn lễ, mời vào điện. Trong điện hai ba hầu cận, điểm đến, lại có nội quan dâng hương trà. Ngụy tiểu ngũ hồi binh bộ báo cáo, Lý Liêu cùng Ti An hai người, một trái một phải kính ngồi vị trí thấp nhất. Ta nhớ được, thiên sinh là danh nho Trần Phương đệ tử. Làm phiên điện hạ nhớ thương, chính là lệnh sư thích xây giá sử, thiên sinh nhưng chớ có học a. Ngô Tùng vội vàng đứng dậy, điện hạ yên tâm, hạ quan mấy năm này dư thời gian, đều mang người bốn phía thăm viếng, thu thập tư liệu lịch sử, không có mảy may lười biếng. Xây sử mà nói, chính là tôn ngựa tổ tiên, lấy tổ tiên sự tình vì kính, có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Hạ quan sao dám làm ẩu? Tốt một câu có thì đổi chi, không thì thêm miễn. Thiên sinh đừng nội, bản điện hạ cũng bất quá thuận miệng nói. Đã phụ hoàng không tại, bản điện hạ liền thay vì nhìn qua. Tự nhiên có thể. Nô Tùng lần nữa ngồi xuống, chỉnh lý một phen về sau, đem hồ sơ hiện đến Từ Kiều trước mặt. Trong điện dưới ánh nến, công trà thấm hương thỉnh thoảng nhào vào cái mũi. Bưng lấy hồ sơ, Từ Kiều nghiêm túc nhìn lại. Mấy năm dư tham viếng, Nô Tùng làm được vô cùng tốt, liên quan tới tiền triều, liên quan tới loạn thế, liên quan tới lớn thuộc lập quốc, đều có tương đối công chính lắm lời. Đương nhiên, làm đương triều lớn thuộc, Nô Tùng cũng cực kỳ lao đạo khen thưởng một phen. Một phần tiếp lấy một phần, Từ Kiều thấy nhìn không chuyển mắt. Cho đến cuối cùng, tay của hắn dừng ở một phần giấy quyển trước đó. Thiên sinh, đây là hồi điện hạ, phần này là nhân vật kỷ, thời gian quá gấp, chỉ lấy tập qua đời, lại vẫn chưa biên soạn và hiệu đính. Đều là ta lớn thuộc anh người ta. Án lấy ý của bệ hạ, có tiên triều, có trong loạn thế, tự nhiên cũng có ta lớn thuộc hướng. Từ Kiều gật đầu. Ta có được mượn, đời này tiếc nuối nhất sự tình, chính là chưa thể cùng các thúc bá cùng một chỗ, ngựa đạp giang sơn, kiếm chỉ loạn thế. Ngồi ở một bên, nghe thấy câu này Lý Liêu đã có một chút nếp nhăn gương mặt bên trên, lộ ra hướng về chi sắc. Hắn vậy sẽ còn rất trẻ, đã thấy qua nhiều lắm kinh tài tuyệt diễm người. Xin hỏi tiên sinh, nhân vật kỷ bên trong có mấy người? Tổng 139 vị. Lên tới tiền triều gian tướng, hạ đến ta lớn thuộc danh tướng. Vốn là 137 vị, nhưng nửa tháng trước, ta thuộc hướng vi đại tượng chết bệnh, thọ quang công viên trùng nghĩa huynh nghiêm đường vô ý chỉ vong, liền lại thêm hai người. Phu hoàng thường xuyên nói, thiên hạ này nhất hiểu hắn người, chính là vi đại tượng. Từ Kiều than thở, vừa muốn tiếp tục đọc qua. Lại tại lúc này, đột nhiên nghe được thị vệ tới báo. Bẩm điện hạ, Bắc Nguyên Vương con trai trưởng Thường Gặp Xuân ở ngoài điện cầu kiến. Từ Kiêu giật mình, đây là cưỡi ngựa vào cung, sao nhanh như vậy liền tới rồi? Thị vệ kia vội vàng ôm quyền, điện hạ nếu là không muốn gặp ta liền, ai cũng ngăn không được hắn, để hắn vào đi. Không bao lâu, một cái hoa bảo tiểu công tử mang theo mặt mũi tràn đầy vui cười, vội vã dậm chân đi vào cung. Đương nhiên không có quên hành lễ, một bên ôm quyền một bên máy mắt. Từ Kiêu giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, không muốn tiểu công tử làm như không thấy, hành lễ hoàn tất liền trực tiếp đến gần. Từ Kiêu bất đắc dĩ, chỉ được phất tay ban thưởng ghế ngồi. Nói ngày mai lại tụ họp, ngươi ngược lại tốt, lập tức liền nhập cung. Điện hạ tất nhiên là không thích ta, cũng đúng, ta một cái hạt nhân, mỗi ngày vô cùng đáng thương, nhận hết kinh thành bọn công tử bạch nhãn. Ngươi còn mẹ nó đáng thương. Trường Dương bên trong phủ tướng quân con trai trưởng nhóm đều sắp bị ngươi đánh một vòng quá khứ rồi. Ở bên ngồi Ti An lấy khăn tay ra lau lau cái chán. Ta nói ngươi một cái họ Tư, sao trưởng thành bộ dáng này? Không ăn màn thầu uống cháo lắm rồi. Thường Gặp Xuân quay đầu nhìn lướt qua Ti An. Mọi người đều biết ta kia tính khí nóng nảy huynh trưởng mạnh hoắc, hai ngày này mau trở lại kinh. Thường Gặp Xuân do dự một chút, không có ý định lại truy vấn Ti An. Bác Nguyên nhỏ mang tử, cho lão tử im ngay, Ti An từ nhỏ đến lớn đều là lao tử bà bọc. Điện hạ. Lý Liêu khục cấm thanh. Từ Kiều trừng Thường Gặp Xuân một chút, mới một lần nữa đang ngồi. Thường Gặp Xuân cũng nhíu môi, không lên tiếng nữa. Lý Liêu thở ra một hơi. Trên thực tế, đáy lòng đã vui mừng vô cùng. Nhìn người nhìn sự tình, không nên chỉ nhìn mặt ngoài, thí dụ như nói hiện tại, Trung Nguyên cùng Bắc Nguyên quan hệ hài hòa, tử bối môn cũng không có có ngăn cách. Lui một bước giảng, chỉ ít cái này trong vòng mấy chục năm, Bắc Nguyên tâm đều sẽ hướng Trung Nguyên dựa sát vào. Đợi về sau ổn định khai triều thế cục, chỉ sợ tựa như tòa kia Bắc Nguyên cự thành, quả nhiên là vĩnh đóng giữ Trung Nguyên. Bắc Nguyên tiểu vương đến rất đúng lúc, không bằng cùng một chỗ nghe một chút sách sử sự tình. Từ Đường tiên sinh hữu lễ, tiểu tử định nghiêm túc cùng nghe. Trong điện một lần nữa yên tĩnh, Từ Kiều thở ra một hơi, cũng một lần nữa lật lên xem trước mặt hồ sơ. Tiên sinh, nhân vật kỳ thế nhưng là luận xếp hạng. Cũng không phải, nhưng đệ nhất nhân liệt thủ vị, là ý của bệ hạ. Điện hạ, hạ quan lúc tuổi còn trẻ là cái tụng sướng quan, không bằng để hạ quan giúp đỡ niệm xem. Làm phiên tiên sinh. Từ Kiều dừng lại động tác, chỉ vừa lật qua trang địa trong, đã thấy lấy nhân vật kỷ tên thứ nhất, Từ Gốm. Chương 3. Nhân vật kỷ, Từ Gốm. Chương 3. Nhân vật kỷ, Từ Gốm. Chính đức trong điện, Từ Kiều mấy người đang ngồi. Bưng lấy hồ sơ Ngô Tùng, thanh âm càng sáng cầm ổn. Thục Trung Nghĩa công Từ Gốm, sinh tại tiền triều Quy Nguyên 4 năm, đại kỷ Bắc đạo, ung quan. Thời gian trời thu mát mẻ, đầy dây đều là hoang vu cỏ khô sắc đạp. Một kỵ bạch mã vững vàng là vó, dừng ở một chỗ nham sơn phía trên. Bạch mã phía trên có một thân khoác bạch giáp tuổi trẻ tướng quân, lạ mặt lân giống, mắt như lãng tinh. Tướng quân trẻ tuổi đưa mắt trông về phía xa lấy ung quan bên ngoài non sông, ước chừng là có chút kích động, rủ xuống tay, trong lúc vô tình nắm chặt bội kiếm. Phụ huynh năm người đều chiến tử ở xa trường, cái này đại kỷ trăm triệu dám non sông, chôn bao nhiêu trung sương. Phong thu, từ tướng quân có mặt tướng, một cái cao tráng phó tướng ra khỏi hàng. Thu lúc đến nay, địch nhân chưa thể vượt qua ung quan. Lúc đến trời thu mát mẻ, muốn gần đông, ta như không có đoán sai, địch quân lương sẽ được ăn cả ngã về không. Ta ý tại quan ngoại mai phục, phối hợp thủ ung quan Lý tướng quân, đại phá địch quân, bước nó lui về thảo nguyên. Mặt tướng là kẻ thô lỗ, từ đem nói cái gì, mặt tướng thì làm cái đó. Phong thu, ngươi là trung dũng người. Gần vào đêm, cắt gió trận trận rồi tới. Ta thường suy nghĩ, nếu có một ngày, có thể mang binh tiến vào tái bắc thảo nguyên, giết tới Ô Hải vương đỉnh, nên là cỡ nào cổ vũ sơn hà sự tình. Từ tướng, ta nghe nói bệ hạ muốn triệu tướng quân hồi kinh, muốn phong hầu. Thiên hạ chiến công, từ tướng quân chiếm 5, Lý tướng quân chiếm 4, những người còn lại chỉ phân 1. Tướng quân trẻ tuổi không đáp, bạch mã hồi vó, ở trong màn đêm dần đi, từ gốm diệu kế. Đêm tận bình minh, ung quan phía trên, đồng dạng có một vị tướng quân quân hỉ. Truyền lệnh, hôm nay quan có sương mù lồng chi khí, phối hợp từ tướng quân 6000 kỵ binh, chúng ta phải đại phá thảo nguyên chó địch. Đem bắt đến 2 cái chó địch đô hầu, đều cho bản tướng nói ra. Lão tử liền để những cái kia địch nhân trinh sát nhìn xem, ta trung nguyên là như thế nào giết chó. Lý tướng quân, ở trong đó một người vẫn là thảo nguyên lễ vương bảo đệ, nếu là như vậy, sợ sẽ chọc giận địch nhân. Giám quân bên kia nói, trước tạm thời giam giữ. Mặc Lý những này ngốc tử, trong thiên hạ này anh hảo, chỉ có từ gốm từ tướng có thể vào ta Lý phá sơn mắt. Hôm nay ta cùng từ gốm 2 người liên thủ, lo gì chó địch không lùi. Ta lo lắng trên triều đình sẽ đối tướng quân nổi trống. Ung quan bên trên, vị này được xưng là Trinh Bắc Lý tướng, người mặt mũi tràn đầy đều là hào khí. Hắn cùng từ gốm là bạn, từ gốm từng nói với hắn, nếu ngay cả bọn hắn cũng sợ lùi, như vậy Trung Nguyên trường thành sẽ ngã xuống, hậu nhân tử bối cũng không còn anh dũng giết địch, chỉ biết trốn ở nội thành chiến căng. Chư quân, hôm nay ngươi ta thống khoái giết một trận, vì ta đại kỷ binh sĩ đính chính. Lý tướng gầm thét nâng đao, xách chó địch bên trên tường, giết. Không để ý hai cái giám quân gào giết, tại địch nhân trinh sát ngay dưới mắt, hai cái địch nhân đô hầu cùng trên trăm cái địch nhân sĩ tốt đều quỳ gối trên đầu thành, bị trường đao chém đứt đầu lâu. Gió mạnh quyền cát, ung quan bên ngoài một mảnh nham sơn về sau, hơn 6000 trung nguyên sĩ tốt theo gió cắt bừa bãi tàn phá, đã sớm người khoác hoàng kim giáp. Phong thu, đều chuẩn bị xong chưa? Từ đem yên tâm, đều chuẩn bị kỹ càng, vệ phong bên kia cũng chôn xong trong sắt. Trời sương mù, gió mạnh, hôm nay là chúng ta cơ hội tốt nhất. Lý tướng bên kia đã phái người tới, chẳng một vị lễ vương bảo đệ, cử động lần này chắc chắn giận chó đánh mèo địch nhân, khiến cho sớm công thành. Địch nhân trong doanh, ta đã để những cái kia ám tử hạ thủ, dùng kinh mã thuật. Kể từ đó, đối đãi chúng ta châm lửa giết ra, chỉ sợ địch nhân sẽ càng thêm kinh hoàng. 6000 người, không đủ để giết bại địch quân, nhưng đủ để hắn lâm vào hỗn loạn. Phong thu, để đại quân tiếp tục che giấu, nghe ta quân lệnh. Tuân tử tướng lệnh. Không biết bao lâu, tại báo cắt bừa bãi tàn phá phía dưới, bắc địch người quân tiên phong, ước chừng mấy ngàn kỵ chiến mã, bắt đầu giống giận giết tới đây ước chừng 200-300 địch nhân trinh sát, tại quan ngoại một vùng phạm vi, bốn phía dò xét. Mười mấy kỵ vừa muốn nham sơn phụ cận, liền bị tiễn bắn mà chết. Từ sẽ có lệnh, sợ địch nhân đô hầu phát hiện không đúng, chúng ta lập tức thay đổi địch nhân quân phục. Lúc này báo cắt quá lớn, địch nhân trinh sát bách phu trưởng, chắc chắn phân biệt không rõ. Nhớ lấy, không đáng tin quá gần. Gọi vệ phong tiểu giáo úy, nhìn quanh tả hữu mở miệng. Tuân lệnh. Đạp đạp. Một kỵ khoái mã chạy như điên, ép qua trận trận báo cắt. Bẩm tư tướng, giáo úy vệ phong đã bắn giết trinh sát, nham sơn một vùng cũng không bại lộ. Bạch mã bên trên, tướng quân trẻ tuổi trầm mặc gật đầu, lập tức nặng nề nhắm mắt. Giống như ở bên hai, lại nghe thấy bắc địch người cùng rầm rĩ tù và âm thanh. Hắn từng cùng Trinh Bắc Lý tướng nói qua, có một số việc bọn hắn là muốn đi làm, vì hậu nhân tử tôn làm gương mẫu, vì Trung Nguyên an dân tâm. Từ tướng, tới, bắc địch người đến. Bao nhiêu nhân mã? Hơn 30000 đầu quân, khắc, còn có lúc trước mấy ngàn bắc địch kỵ quân. Phó tướng Phong Thu quay người, chắp tay bẩm báo ước chừng có gần một canh giờ, nghe thấy phó tướng Phong Thu lời nói, tướng quân trẻ tuổi mới chậm rãi mở mắt. Lạ mặt lân giống gương mặt bên trên, lộ ra từng tia sát phạt chi khí. Hắn hơi ngẩng đầu. Giữa thiên địa, cuối cùng vang lên kia ồn ào bắc địch tù và âm thanh. Nghe vó mấy cái trinh sát, cũng liền phái người hồi báo. Bắc địch đại quân, cuối cùng ở đây trời sương mù trong báo cát, sớm công thành. Phong Thu, để các huynh đệ chuẩn bị. Từ sẽ có lệnh, toàn quân chuẩn bị. Đại kỷ bắc quan đệ nhất trạm canh gác, Thanh Long doanh. Nghe ta quân lệnh, rút đao lao cung, chuẩn bị huyết chiến. Bước bách tại thế cục, không có gầm thét thanh âm, nhưng lúc này hơn 6000 binh lính, đều mặt có chiến ý, vận sức chờ phát động. Lập tức tuổi trẻ tướng quân, cũng buông xuống tay, lạnh lùng đặt tại bội kiếm phía trên. Hắn chuyển đầu, cùng cực ánh mắt, muốn xuyên thấu bừa bãi tàn phá bao cát ô bắc địch người tù và, càng ngày càng gần, như muốn đánh vỡ màn nhĩ. Nam dặm. Một kỵ tuấn mã trinh sát, tay cầm lệnh kỳ hồi chạy bẩm báo. 3 dặm. 2 dặm. Hơn 6000 Thanh Long doanh, dồn dập ngẩng đầu lên, đi theo tuổi trẻ tướng quân. Bang. Tướng quân trẻ tuổi rút kiếm chỉ thiên. Sơn hà tan nát, bốn cương bất an, phàm ta Trung Nguyên binh sĩ, lúc có thủ nhà vệ quốc ý chí. Ta tử gốn nguyện vì đi đầu, cùng chư quân cùng giết chó địch. Giết. Trong nháy mắt, nham sơn sau một vùng, cuối cùng vang lên gầm thét thanh âm. Bạch mã về sau, đến không hết binh lính đi theo đạp nát báo cát, trùng sát đi. Ung quan phía trên đồng dạng có một cái tướng quân án đao trông về phía xa. Làm thủ quan đại tướng, hắn tự nhiên sẽ hiểu không thể khinh ra đạo lý. Nhưng bây giờ, như vậy quang cảnh bên dưới, có bao cát trời sương mù, lại có Tử Đem bày ra mai phục. Lại, lần này Bắc địch đại quân, không thể nghi ngờ là tham công liều lĩnh. Truyền lệnh, để cự mã xe chuẩn bị. Trận này, Mỗ Lý Phá Sơn nguyện vì đi đầu, ra khỏi thành cùng Tử sẽ liên thủ phá địch. Chương 4. Lao Hữu. Chương 4. Lao Hữu. Tin mừng, ung quan tin mừng. Phiêu kỵ tướng quân Tử Gốm, Trinh Bắc tướng quân Lý Phá Sơn, tại ung quan bên ngoài đại phá Bắc địch quân. Khải Hoan hồi triều. Tử Gốm quỳ gối trong điện dưỡng tâm, mặt mũi tràn đầy đều là trầm mặc. Thật lâu, hắn mới mở miệng. "Bệ hạ, ta không phải là trị chính chi tài. Lại, ta xưa nay cùng văn chính quan bất hòa." Khụ khụ. Thái tử năm ngoái mới tang, chấm cái này 1-2 năm cũng cảm giác thân thể không tốt. Cả triều văn võ, nếu nói chung nhất nghĩa, chính là Từ gia ngươi người. Cha ngươi từ nhỏ cùng chấm quen biết, ngươi cũng là khó được lương tài. Không bằng như thế đi, hoàng thất huyết mạch tàn lụi, trước đây ít năm lại gặp hoàng tộc phản loạn. Từ Gốm, chấm có ý ban thưởng ngươi quốc tính, thu ngươi làm nghĩa tử, phong trùng dũng hầu. Quỳ trên mặt đất, Từ Gốm nhắm mắt, đem nặng đầu trọng đập hạ. "Thần, tạ bệ hạ long ân. Nếu có một ngày chấm đi, dưới có một đứa cháu, hắn đăng cơ về sau, liền do ngươi phụ tá giám quốc. Bất quá, chấm lo lắng ngươi làm phiền thể mệt mỏi, sẽ an bài 4 người khác cùng ngươi cùng một chỗ. Một người trong đó, ngự sử Tiêu Viễn Lộc, lấy chiến tích thăng chức, riêng có dân vọng, ngươi mọi thứ nhưng cùng hắn nhiều thương lượng. Biên quan cắt do quá lớn, về sau chớ đi, lưu tại Trường Dương đi." "Thần, tuân bệ hạ ý chỉ." Ngoài hoàng cung, một khung lương hành xe ngựa bắt mắt dừng ở đường phố trung ương. Chỉ thấy Từ Gốm đi ra hoàng cung, một cái nhìn tựa như hoàn khố tiểu công tử, một bên buộc lên trường bào, vừa mắng mắng liệt liệt nhảy xuống xe ngựa. "Nghe nói, ta đều nghe nói, ngươi muốn đi phụ chính rồi." Từ Gốm dừng bước lại, thấy người tới, có chút trầm mặc mở miệng. "Không thể nói bậy, bệ hạ long thể không việc gì, bất quá là phòng ngựa chú đáo. Kéo lông gà cũng, ta một cái tiểu mẹ thương đều biết, huống chi cái này những người khác." "Ai nha nha, hồi kinh về sau, sao cái này một bộ mì chưa lên men khổng. Ta con mẹ nó ngày nhớ đêm mong, chờ ngươi hồi kinh uống rượu, ngươi liền bộ dáng này." Từ Gốm cười khổ. "Ai u, ngươi cũng đừng bày biện mặt, hôm nay ngươi ta gặp nhau, lão tử thế nhưng là đợi đã lâu. Con chó Thường Uy, đem ta tự tay đủ chế rượu nước mơ mang tới. Thiếu gia, ta là mẹ ta sinh, không phải chó nhi." Ngậm miệng. Tiểu mễ thương Thường Tiểu Đường quay sang, liền tại bỗng nhiên ở giữa, lại không có lúc trước vui đùa ở mỹ sắc. Bưng lấy rượu nước mơ, hắn trở nên tâm sự nặng nề. "Năm đó còn với ngươi, cái này kinh thành trong triều đình, còn nhiều thao thiết chi đồ, ăn người không nhà xương. Ngươi nếu là bên ngoài làm tướng quân, cũng có thể thay đổi bảo vệ quốc gia tâm nguyện. Nhưng ngươi nhập triều đình, cùng những người kia tranh đấu xé rách, luôn cảm thấy sẽ trôi qua không được tốt. Mà cứ như vậy lớn, ngươi lại công cao chấn chủ, ước chừng sẽ trở thành trong mắt của rất nhiều người đinh." Từ Gốm lộ ra ý cười, tiếp nhận rượu nước mơ. "Làm hết mình, nghe thiên mệnh." Suy nghĩ một phen, tóm lại có người đi làm. "Ta ngược lại là hy vọng, ngươi có thể cùng những người kia đồng dạng. Nhưng ngươi bản tính tử, ước chừng là không chịu thông đồng làm bậy." Thương Tiểu Đường ngẩng đầu lên, nhìn một chút bầu trời, lại do dự tiếp tục mở miệng, ngựa khi mang theo thở dài. "Không bằng như thế, ta 2 năm nay không đi đánh sơn tặc, liền ở nhà ôn bài. Chờ ta khảo thi quan Trạng Nguyên, trèo lên điện, liền vào triều làm quan giúp ngươi. Ta tổng lo lắng đến, ngươi sẽ tại những cái kia lão hồ ly thủ hạ ăn thiệt thòi." "Thương Tiểu Đường, ngươi muốn thi Trạng Nguyên?" "Đáng chết." Thương Tiểu Đường hùng hùng hổ hổ, "Đừng quên, lão tử tú tài thân, cũng là chính mình khảo thi tới. Nội thành 23 thành ai không biết, lão tử Thường Tứ Lang là thiên hạ nhất mang chứng hán. Thô bị chi đồ." Từ Gốm cười nhẹ đi. "Ai u, ngươi cái phong độ nhẹ nhàng, không phải cũng là cái võ phu. Năm đó ngươi nói muốn đi bái sư học võ, lão tử còn đưa ngươi 200-300 dặm. Còn khóc. Lại sách, lại sách. Thường Uy, đến giúp đỡ đánh nhau." Thường Uy vội vàng chạy đến một bên, không muốn chạy phải gấp, cùng một quân nhân đụng đầu. Kia quân nhân tạ lỗi về sau, tựa như đang do dự một hồi, hái được mũ rộng đành, mới lấy hết dũng khí đi lên trước. "Thương Châu Cố Ưng, bái kiến Tử tướng quân." "Chú ý họ. Chẳng lẽ Du Dương lo việc nhà?" "Chính là, năm ngoái gia phụ bệnh tang, để mỗ tìm tới dựa vào Tử tướng quân, làm đường môn hộ vệ là được. Đây là gia phụ thân bút thư. Con của cố nhân, về sau liền lưu bên cạnh ta đi." Từ Gốm cười nói, "Bất quá, trên người ngươi sát khí rất nặng chút, về sau phải hiểu được tu liễm. Cố Ưng đã tùy chủ tử, về sau liền sẽ nghe chủ tử. Nhìn ngươi, đều xa lạ." Từ Gốm thở ra một hơi, ngẩng đầu lên đến, lặng lặng nhìn lên bầu trời. Hắn cũng không biết bệ hạ còn có thể chống bao lâu, lại càng không biết về sau sẽ như thế nào. Nhưng làm người làm việc, dù chính đạo tăng thương, lại cần không thẹn với lương tâm. "Còn nói cái lông gà, tới tới tới, hôm nay ta Thưởng Tiểu Đường mời hoa tiểu, 4 người cùng đi." "Hải Đường, tìm cái tiểu lâu là được." "Khư, bản tính tử, bản tính tử." Thương Tiểu Đường cũng không để ý, một tay kéo lại Từ Gốm, bước nhanh đi về phía trước. Ở hậu phương, Thường Uy đang tò mò đánh giá Cố Ưng, khẽ cắn môi, định ra hẹn đánh nhau luận võ thời gian. Hôm nay Trường Dương, thời tiết vừa vặn, 4 người bị chiếu rọi tại mỹ lệ như kim trong ánh nắng, thì tương phùng tiếng cười, bay ra cực xa đại kỳ hưng võ 18 năm, cuối năm. Giang Sơn phong tuyết không ngớt, Trường Dương cũng là âm u đầy tử khí. Khụ khụ. Từ Gốm ngồi tại Trường Dương thủy tạ gác xếp, nhấp nhấp trên người áo khoác, liên tiếp tê ho khan thanh âm, cũng bắt đầu trở nên khô héo. Cố Ưng ở một bên dẫn theo lò sưởi tay, vừa nói thu thập tình báo. Lao hầu ra bên kia đã chuẩn bị kỹ càng. 20000 lương châu quân cũng đến Trường Dương phụ cận. Ta để đâu? Tiểu Đông ra bên kia đã đáp ứng muốn đem trang người chuyển gì, xem bộ dáng là quyết định vào cùng phối hợp. Khụ khụ. Từ Gốm một bên che miệng, một bên đứng lên. Trong gió tuyết, hắn lại không lúc trước lần giống, cũng lại không mắt như lăng tinh, chỉ có một đầu sương phát, thỉnh thoảng sẽ được hàn phong vung lên. Hắn đi vài bước, liền thân thể lảo đảo. Chậm một hồi lâu, Cự Tuyệt Cổ Ưng nâng, mới tiếp tục đi lên phía trước. Cổ Ưng, thu thập một chút, ngươi ta chuẩn bị ra Trường Dương. Hầu gia chẳng lẽ đi quân doanh? Trong gió tuyết, Từ Gốm trầm mặc một chút. Ngươi tìm kỹ xe ngựa, để Hổ Đường người đi đầu thông báo, ta đi Thường gia trấn một chuyến. Có một số việc, ta tóm lại phải ngay mặt cùng hắn nói. Hầu gia, là lo lắng Thường Tứ Lang sẽ hỏng việc tình. Hắn nên sẽ không. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đối địch với ta. Cố Ưng gật đầu, ta cái này liền phái Hổ Đường người đi báo tin. Thường gia trấn. Thường Tứ Lang trầm mặc đứng tại trên lầu cát, không biết đang suy nghĩ gì. Kia Cố Ưng phái tới người, cũng chờ hồi lâu. Nếu là thiếu gia không muốn để ý tới, ta cái này liền đem hắn đuổi đi. Thường Uy, ta có chút tức giận. Trong ngay mắt, Thường Uy đem mặt đưa tới, một bộ cầu ngươi phía ta, biểu lộ. Xéo đi. Thương Tiểu Đường than ra khẩu khí. Tây đều nát, còn đỡ cái gì? Cái này đại thụ đè xuống, chỉ sợ liền hắn chính mình cũng phải bị đè chết. Kia thiếu gia, ta gặp hay là không gặp? Kia Hổ Đường huynh đệ, đều cóng đến run lên tử. Thấy cái lông gà. Thương Tiểu Đường hùng hùng hổ hổ, không thấy, lão tử hiện tại rất tức giận. Được rồi, ta cái này liền trở về lời nói, ta cùng Viên Hầu gia về sau, chết giả không vắng lai. Thường gia chấn nhất mang chứng nhỏ hộ vệ, nói còn chưa dứt lời, liền bị cả văng ra ngoài. Trong gió lạnh, Thường Tứ Lang vừa mắng mẹ, một bên buộc lên bảo tử, hướng bên ngoài chấn chờ lấy Hổ Đường tử sĩ, bước nhanh tới. Chương 5. Hải Đường, ngươi ta một lần cuối. Chương 5. Hải Đường, ngươi ta một lần cuối. Khu khu. Ngồi ở trong xe ngựa, Từ Gốm ý nguyên ngăn không được phát khủng. Thường Tứ Lang nhíu nhíu mày, đoạt lấy Cố Ưng lò sưởi tay, chính mình vững vàng cầm, hướng Từ Gốm vị trí lại gần mấy phần. Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Đại khái bên trên ý tứ, sẽ nói ta không biết tốt xấu, chỉ biết che chở hoàn thất. Từ Gốm thu hồi khăn tay, mặt tái nhợt bên trên gian nan mở miệng. Nhưng từ xưa đến nay, có một số việc cuối cùng cần phải có người đi làm. Vương triều không phân chấn, như người trong thiên hạ đều chỉ nghĩ đến tạo phản, nghĩ đến nát đất phong hầu, vậy liền mất ý nghĩa. Người xem minh bạch. Minh bạch. Từ Gốm gật đầu, ta cùng ngươi khác biệt, ta là cái có chút bướng bỉnh người. Chỗ kiên trì đồ vật, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, cũng không bất kỳ tác dụng gì. Nhưng ta muốn nói, nếu ngay cả ta cũng bỏ đi không thèm để ý, thiên hạ này liền sẽ mất bản tâm. Dù là về sau có tân triều, có tân đế, cũng không có người sẽ nhớ kỹ, một cái Trung Nguyên vương triều sụp đổ cực khổ. Hải Đường, ta cũng không làm sai. Không sai, là lão tử sai. Năm đó ở ngoài hoàng cung, liền nên đem ngươi buộc cái 2-3 năm vụng trộm nuôi trong phủ, ngươi liền không cần làm cái gì giám quốc hầu gia. Thế đạo này đều mẹ hắn nát, ngươi chính là cái túi nát ngọn một người. Nhìn ngươi, hôm nay là cái quỷ gì bộ dáng? Từ Gốm trầm mặc không nói, trắng bệnh bờ môi ông động, lại thật lâu không nói chuyện. Xe ngựa bên ngoài, Thường Uy còn trừng mắt Cô Ưng, nhưng không có đánh lên, chủ động đi cũng một ngọn trà nóng. Danh ý kia Lý Vọng Nhi, cứu không được. Từ Gốm lắc đầu, liền không dối gạt ngươi, tả hữu ta giấu giếm ngươi, ngươi sẽ càng thêm tức giận. Thân y Lý Vọng Nhi sẽ giúp ta tục mệnh 2-3 ngày. Viên Hầu gia, thiếu gia nhà ta hơn nửa năm này đều phái người đi tìm thăm danh y đâu. Ngoài xe ngựa, Thường Uy bỗng nhiên mở giọng. Im ngay. Thường Tiểu Đường đứng dậy, một cái chén trà ném ra ngoài. Từ Gốm ngẩng đầu, sắc mặt có chút động dung. Trước đây ít năm bị người hãm hại, bên trong mềm độc, chính là trước mặt lão hữu, một mình một thương giết tới, còn hắn chạy ra thích khách vây quét. Hai người tình nghĩa, sớm đã cao sơn lưu thủy. Mặc dù Thường Tiểu Đường cầm đao phóng tới hắn, hắn cũng sẽ tin tưởng, nhất định là phía sau hắn giấu thích khách. Hải Đường, cảm ơn ngươi. Phi, lão tử nếu không lên. Thường Tiểu Đường cứng cổ, khoanh tay ngửa ngồi, đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là cái phản tặc, lão tử nuôi 4 năm và binh. Triều đình này có lỗi với ngươi, xin lỗi thiên hạ, cũng dứt khoát khăn muốn. Đó chính là chuyện sau này. Từ Gốm vị sinh khí, chỉ là thanh âm càng phát ra bất lực. Ta biết ngươi muốn làm gì, nói cho ngươi Viên An tiểu tử, khác mẹ hắn chọc ta sinh khí. Còn có, ngươi bao lâu sẽ chết? Mấy ngày sau. Con lửa thảo ngu muội. Thương Tiểu Đường đỏ hững mắt, lại chống đỡ đem nước mắt nước mũi thu về. Hải Đường, Tiểu Đông gia bên kia, về sau có thể giúp hắn một chút. Ngươi là đỡ tân đế, vẫn là đỡ Tiểu Đông gia. Từ Gốm không đáp, trong xe ngựa lại ho lên. Ngoài xe ngựa, Thường Uy cùng Cố Ưng hai cái đã khoa tay ba bộ kiếm pháp, nâng lên chén trà, Từ Gốm cạn uống nửa ngụm, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Hải Đường, ngươi ta một lần cuối. Ừm, tốt. Thương Tiểu Đường đứng dậy, nhanh chân xuống xe ngựa. Không chờ hắn lại quay đầu, hộ vệ kia Cố Ưng đã lên xe giá, tiếng vó ngựa như là hoành lôi, chấn động đến lỗ tai hắn đau nhức. Thiếu gia đừng nhìn, hắc hắc theo cái ngốc tử, Viên Hầu gia đều đi xa. Hải thiếu gia, ngươi chừng ta làm gì? Ta nói mẹ ngươi a Từ Gốm, ngươi liền như thế đi. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Thương Tiểu Đường nửa quỳ tại trên mặt tuyết, che mặt, cả người bắt đầu khóc giống lên. Xe ngựa tật đi. Tính toán tại trong xe, Từ Gốm mở to mắt, cũng có chút đỏ lên. Hắn chống đỡ thân thể, vén ra một góc màn cửa tử, thật lâu nhìn xem tuyết sắc đại kỳ giang sơn. Mơ hồ trong đó, tựa như nhìn thấy có tuyết phong bị phá thành hai bó, một chùm hướng đông, một chùm hướng tây, đều lại không có quay đầu con đường. Lớn thủ hoàng cung, chính đức trong điện, ánh đến không hiểu chập chờn không ngừng. Cung Tiễn Hầu gia. Nói đến nơi tận cùng, nô tùng thanh âm nghẹn nào, ngăn không được thở dài một tiếng. Cung Tiễn Hầu gia. Trong điện mặt khác mấy người, bao quát Tử Kiều ở bên trong, cũng đồng dạng sắc mặt trang nghiêm. Liền không ai bị nổi Thường Gặp Xuân, cũng là như thế. Viên công gia cũng không làm sai, chính là có hắn, cho loạn thế một ngọn đèn sáng, cũng cho bệ hạ một ngọn đèn sáng. Điện hạ, đây chính là Viên công gia nhân vật kỳ. Từ Kiều nhắc mắt, đáy lòng vẫn như cũ ý khó bình. Dù chưa hề gặp nhau, lại sâu nhận hắn ân. Điện hạ, nương nương bên kia phái người tới, nói tiếp phong yến tịch đã chuẩn bị kỹ càng, mời điện hạ đi nhập yến. Ngoài hoàng cung, có hầu cận tới báo. Cùng ta mẫu hậu nói một tiếng, liền nói ta còn có chuyện quan trọng, cẩn chậm một chút Từ Kiều rủi rủi con mắt một lần nữa nhìn về phía Ngô Tùng. Cái này trong sử sách nhân vật kỳ đầu tiên là Viên công gia, tất nhiên là không có dị nghị. Thiên sinh có thể hay không tiếp tục nói đi xuống? Ngô Tùng mở ra hồ sơ, không biết điện hạ muốn nghe vị nào. Mặt khác, nhân vật này kỳ ngoại trừ Viên công gia, cái khác cũng không luận xếp hạng trước sau, chỉ tại cung kính. Nghĩa phụ ta, Trần Gia Kiều. Tây thuộc Dạ Kiêu hàng đầu thống lĩnh, Hợp Sơn trấn bốn phòng tiên sinh Trần Gia Kiều. Đúng vậy. Bản điện hạ tên, lấy từ hắn, nhưng không được gặp nhau, là thiên đại chi tiết. Cho nên, ta vẫn luôn muốn nghe hắn câu chuyện. Trần tiên sinh là nhân gian nhân tài kiệt xuất, cũng là bệ hạ khởi binh thời điểm mấu chốt người. Chờ một chút, chờ một chút. Bên cạnh Thường Gặp Xuân, đột nhiên đoạt âm thanh mở miệng. Tiên sinh, nhưng có ta tiểu thúc cha thường thắng nhân vật kỷ. Phục Long tiểu tiên sinh cũng nhận bệ hạ tán dương, tự nhiên có. Uy nhỏ Gặp Xuân, ngươi lại dành với ta. Từ Kiều không làm, bắt đầu sặc âm thanh. Nhỏ Kiều Nhi, năm ngoái 18 tháng chạp, ta còn mang ngươi xuất cùng đi. Im ngay. Từ Kiều đỏ hừng mặt, vội vàng ngăn cản. Thường Gặp Xuân một chút nhớ tới cái gì, cũng ho hai tiếng coi như thôi. Chỉ có ngồi ở một bên Lý Liễu, khi nghe thấy thường thắng danh tự về sau, khuôn mặt có chút động dung. Kia một trận tập kích bất ngờ thành đô, thường thắng kinh tài chắc tuyệt, nếu không phải có thượng tướng quân Vu Văn Tại, chỉ sợ thật muốn thành công. Nói lên thượng tướng quân, thở ra một hơi, Lý Liêu nhắm mắt, tay lại không hiểu run lên. Từ đường chớ khóc, liền chờ ta 18 năm, ta sẽ trở về thành đô. Thượng tướng quân lời nói, ý nguyên như sấm bên tai. 18 năm đem đến, thượng tướng quân, Lý Tử Đường nghĩ ngươi khổ vậy. Trong điện, ước chừng là Từ Kiều chiếm thượng phong, thường gặp Xuân Dầu dĩ thối lui đến một bên. Tiên sinh, bên dưới một cái nói nhân vật kỷ, liền nói nghĩa phụ ta Trần Gia Kiều. Từ Kiều quay sang, một lần nữa trở nên khiêm tốn hữu lễ. Nô Tùng lau lau cái chán, điện hạ muốn nghe, vậy hạ quan thuận tiện tốt giảng. Tham viếng nhiều năm, Trần tiên sinh cố sự dù không coi là nhiều, nhưng tại hạ quan xem ra, lại là thiên hạ nhất đẳng nam nhi. Mời điện hạ cùng chư vị cùng nghe. Mời. Chương 6. Bốn phòng tiên sinh. Chương 6. Bốn phòng tiên sinh đình, leng keng. Một gian trong trà lâu, có hát khúc một đôi ông cháu, ngay tại điều lấy cầm sắt. Ở trước mặt bọn họ, là một vị có chút lười nhác khách hàng. Nghiêng chân nhi, thân thể nghiêng dựa vào phủ lên da dê trên ghế dài. Chính vào ngày đông, trong trà lâu than vị hương trà, cổ quái lẫn lộn thành một đoàn. Trần Viên ngoại thật có nhã hứng. Có người lẫn nhau gọi, cầm sắt ngừng lại. Vị kia lười nhác khách hàng cũng đứng lên, để điếm tiểu nhị lại đến một vòng trà mới cùng bánh ngọt. Lập tức đang lúc, hắn không quên đưa tay, thưởng một cái bạc vụn ra ngoài, trêu đến hát khúc ông cháu, ngăn không được dập đầu khấu tạ. Được, được. Bị gọi là Trần Viên mọi người, tùy ý khoát tay áo, lại chuyển hướng trước mặt người quen. Hồ Trường Quỹ, đây là mới từ Trường Dương trở về. Xác thực, mấy ngày nay Trường Dương trong ngoài lại náo hiệp, sợ gây cường nhân, ta liền sớm về đến rồi. Ngươi cũng là gan chuột, như đổi lại ta Trần Gia Kiều. Trần Viên ngoại muốn thế nào? Là rút quan ra giết hiệp ta. Trần Viên ngoại khảo thi giáp bảng, sang năm nên thả con đi. Nhìn ngươi, có bốn tòa tổ phòng, có trăm mẫu ruộng tốt, còn khảo thi đại thí giáp bảng, một thân võ nghệ càng là cao minh, bốn dặm tám hương người đều ước ao gốc. Bất quá là nông thôn quyền cước, ta có rảnh còn muốn đi bái sư. Trần Viên ngoại là cái diệu nhân, như về sau nhập quan, chỉ sợ muốn bắt đến những cái kia hiệp tặc không còn chỗ ở thân. Trần Gia Kiều không đáp, chuyển đầu nhìn về phía trà lâu bên dưới phố xá. Bên cạnh không xa một bàn, có cái ngốc nhà giàu công tử đang đem một đoạn nôn nhắm rượu nước sưng dê cùng tiếu hướng xuống ném đi. Không bao lâu tại trà lâu phía dưới, bốn năm cái áo không khỏa thân đứa bé ăn xin bắt đầu cùng tranh đoạt. Ngốc nhà giàu công tử sóng cùng tiếng cười nhói nhói lô thai của hắn. Trần Viên ngoại, Trần Viên ngoại, vô sự. Trần Gia Kiều nằm ngửa trên ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Hồ Trường Quỹ, ta nghe nói những cái kia hiệp có hai câu thơ phản. Xác thực, giống như kêu cái gì? Giang Sơn Vụ Lung Yên Vũ Giao, 10 năm một kiếm chạm hoàng triều. Trần Viên ngoại ta thật không rõ, đầu năm nay giữ khuôn phép được, tất cả mọi người là dạng này qua, những người kia tại tranh cái gì đâu? Tranh một chút sạch sẽ đổ vật đi. Cái gì đồ chơi? Ai Trần Viên ngoại, Trần Viên ngoại lúc này đi rồi. Người sao như vậy keo kiệt, lại để cho ta giao tiền trà nước. Bên dưới trà lâu, đánh bánh ngọt, Trần Gia Kiều đống nhiên dừng ở trên đường, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là người kỳ quái, cùng cái khác phú thân tiểu địa chủ khác biệt, không thích vũ cơ, không thích thanh lâu tử, cũng không thích chui vào sòng bạc. Hắn chỉ cảm thấy, hắn như thế sinh ra tới, giống như còn có chuyện không có làm. Cho nên, hắn liều mạng làm rất nhiều, học võ, theo văn, khảo thi giáp bảng, lại đá 6-7 võ quán. Nhân sinh không có đắc ý, ngược lại là càng phát ra buồn bực. Thơ phản. Giang Sơn Vụ Lung Yên Vũ Giao, 10 năm một kiếm trạm hoàng triều. Bắt đầu mùa đông hợp sơn trấn, còn có chạy nạn bách tính trên tại lạnh lò phá viện, chết có người qua loa dùng cỏ khô khỏa, lại ném đến ngoài thành trong rừng hoang. Đông ra, lên xe ngựa hồi phủ. Chờ lấy mã phu mở miệng đi vài bước, Trần Gia Kiều lại ngừng lại, không hiểu cười âm thanh về sau, hắn cao cao giơ lên tay, đưa trong tay ba hộp bánh ngọt, đều ném ra ngoài. Không bao lâu, chạy nạn bách tính cùng những cái kia đứa bé ăn xin đều vui vẻ vây quanh. Vị để ý tới mã phu kêu to, Trần Gia Kiều chắp lấy tay, thật lâu đứng ở trên đường, nhìn xem những cái kia ăn mày nạn dân, vì ăn một miếng ăn, tranh đến đầu rơi máu chảy, nhưng lại dũng liều mạng. Cao đường vương hầu trọng, ven đường chó hoang nhẹ. Đông ra tại niệm cái gì? Có chút giống thơ phản, còn chưa trao chút đâu. Ai nha ta đông ra, ta im tiếng đi. Xe ngựa đuổi kịp nhanh chóng, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ven đường một bộ tập hoang vu vật cảnh, thỉnh thoảng hiện lên con mắt. Đang ngồi trầm mặc, Trần Gia Kiều thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể rất sâu địa phương, như có một cái không hiểu cỏ xanh, bỗng nhiên dài đi ra. Thứ nhi, đời này muốn làm nhất cái gì? Cưới vợ. Còn có đây này, cưới hai cái nàng dâu. Sa phu cũng không quay đầu, đông ra đâu, đông ra muốn làm nhất cái gì? ta nghe nói Ti phường bên kia chuẩn bị cho Đông gia thả quan. Đông gia lần này thế nhưng là làm dạng dỡ tổ tông, có chút không thú vị. Trần Gia Kiều nhàn nhạt mở miệng, ta nhớ được ba dặm hương bên kia có cái dùng dù kiếm võ phu Lưu Đông, sau đó ngươi thay ta đi tìm tốt hơn đồ vật, ta đi bái phỏng một phen. Đông gia còn muốn học võ a? Luôn nghĩ làm những gì? Không trả lời lại, Trần Gia Kiều ngửa đầu dựa vào, ngốc nhìn xem pha tạp xe ngựa đỉnh, nhất thời lâm vào trầm tư, vứt bỏ lại quan, lại bán bốn tòa tổ phòng, còn có trăm mẫu ruộng tốt, chính là vì cứu tế nạn dân, chính là vì làm hiệp nhi. Thường gia trấn bên trong, Thường Tiểu Đường đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là như thế, nói như vậy, cái này Trần Gia Kiều cũng là một đỉnh một hảo hán. Biết được. Thường Tiểu Đường hô thở ra một hơi, ta Thường Tiểu Đường bội phục người không nhiều, bây giờ xem ra, bốn phòng tiền sinh cũng coi như một cái. Hắn mang theo hơn 40 hiệp nhi, đang bị quan phủ lùng bắt. Trong đức, phái người đi thỉnh hắn nhập Thường gia trấn. Liền nói ta Thường Tứ Lang cũng là phản tặc, cùng hắn tình đầu ý hợp. Bên cạnh lão nhân nghĩ nghĩ, nếu theo ta nói, bốn phòng tiên sinh không thích lắm thế gia người, ngược lại đối khốn cùng nhân sinh ra thương xót chi tâm. Có thể tạm dừng tại chúa công dưới trướng, nhưng nếu có cơ hội, sợ sẽ cách chúa công đi. Vậy liên từ hắn. Ta Thường Tứ Lang thích người không nhiều, còn nữa nói ta một cái mại mễ, còn sợ nuôi không nổi cái này mấy chục người. Nếu có bốn phòng tiên sinh hợp nhau, nói không được sẽ có càng ngày càng nhiều hiệp nhi nhập Thường gia trấn. Trong đức, đại kỷ mắt thấy nhanh không được. Lão nhân nghĩ nghĩ, chung quy đồng ý xuống tới. Thường gia trấn bên ngoài, một cái con rủ kiếm hiệp nhi tại bất tỉnh sắc trung hạ ngựa, đi theo ở phía sau hơn 40 người cũng đi ra rừng, chưa thể uống máu nhập mình, tựa như một đám tán hộ, chỉ vì giết tham giết gian, bọn hắn liền tụ lại. Hương chủ muốn nhập Thường gia trấn a? Nhập đi. Trần Gia Kiều quay đầu liếc mắt nhìn đi theo huynh đệ, gần nhất nhưng có Lý tổng đà chủ tin tức, chưa thể tìm được, nội thành một vùng hiệp nhi đà bị lùng bắt cực kỳ, cũng dường như biến mất. Trần Gia Kiều thở dài, hắn một đường này vốn là muốn đầu nhập Lý Bế Thu. Hương chủ, người tới nặng là một vị lấy lương cất rượu tiểu đông gia. Trần Gia Kiều ngẩng đầu, cấp tốc nhìn lướt qua. Xác thực một vị bình bình không có gì lạ tiểu đông gia, ngoại trừ trẻ tuổi một chút, cũng không bất luận cái gì sáng chói. Bên cạnh vị kia tháp sắt trắng hán, ngược lại là có chút dị sĩ chi tượng. Đi thôi, từ một môn khác nhập trấn, chớ cho Thường công tử gây phiền toái. Bước chân dừng lại, đến đòi lương vị kia cất rượu tiểu đông gia, nghi ngờ vừa quay đầu, phát hiện bốn bề vắng lặng, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Sắc trời giao thoa, liền tại bỗng nhiên ở giữa, một tiếng phá vỡ bất tỉnh trời kinh lôi, đất bằng mà lên. Cất rượu tiểu đông gia nhấc đầu đi phía cửa sau, hương chủ Trần Gia Kiều cũng nhấc đầu. Bất tỉnh trời màn đêm bị xé nát ngay mắt, như có thanh phong đột khởi, hai cái người không quen biết, đứng tại Thường gia trấn trước sau, đều cùng nhau lộ ra tiểu dung. Chương 7. Thục đế. Chương 7. Thục đế. Người cũng muốn đi biên quan. Buộc lên bảo tử, Thường Tiểu Đường một mặt cổ quái. Mấy ngày nay sự tình rất nhiều, vị kia tiểu đông gia đã đáp ứng, sẽ nhập biên quan chấp trưởng 3000 lão quân, để hắn không thể đoán được chính là, vừa tới đầu nhập Trần Gia Kiều, thế mà cũng chủ động xin đi, muốn đi theo nhập biên quan. Ý của công tử, nguyên bản là để người đi cùng. Bốn phòng tiên sinh, thủ hạ ta môn khách không ít, còn nữa nói chuyến này nguy hiểm trùng điệp. A, ngươi nhận biết kia tiểu đông gia? Không biết, nhưng hắn là đi cứu nước. Vì thiên hạ bách tính người, chính là lớn nhất hiệp. Thường Tứ Lang đông nhiên tại nguyên chỗ, đứng bên cạnh lấy lao nhu sĩ, cũng nhất thời không nói. Như bọn hắn, đều nghĩ đến đem vị này bốn phòng tiên sinh giữ ở bên người, vì về sau đại sự thêm một thành viên hộ tướng. Văn võ song mới, lại từ bỏ gia nghiệp làm trạm tham chi hiệp. Như vậy người, nói là thiên hạ anh tài cũng không đủ. Lao nhu sĩ do dự, muốn nói cái gì, đã thấy chính mình chỗ công, đã lĩnh đạc phất tay. Vậy liền đi thôi, liền đi theo tiểu đông gia đi thôi. Chuyện này về sau, ngươi nguyện ý hồi Thường gia trấn, lão tử liền quét dọn giường chiếu mà đối đãi, nếu là không muốn, ngươi ta một chén ly biển rượu, cũng không hưởng công trận này quen biết. Đa tạ Thường công tử. Chính đức trong điện, nô tùng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ngồi tại mạ vàng trên ghế từ tiểu, đã đáy lòng cảm thấy chát. Từ nhỏ đến lớn, liên quan tới nghĩa phụ sự tình, hắn hỏi rất nhiều người. Như Ngô Tùng lời nói, bắt đầu từ nơi này bắt đầu, nghĩa phụ bốn phòng tiên sinh lần thứ nhất đi theo phụ hoàng, chăm kỵ nhập biên quan. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế, lâm vào một loại không hiểu bí thương. Nhìn xem hầu cận mấy lần đi vào, thêm vào 4 năm vòng dầu thấp. Trong lúc vô tình, liên quan tới nghĩa phụ sự tình, tại Ngô Tùng miệng bên trong, đã đến nhập tù, đến bị yêu hậu vây quét, Trần thống lĩnh, chúng ta đi không được. Tình báo đâu? Tào Hồng Phó thống lĩnh bên kia. Đã an toàn thoát thân. Đây chính là. Đứng lấy du kiếm, Trần Gia Kiều đứng ở trên gò núi, trên mặt chưa gặp mảy may e ngại. Hắn nghiêng thân, nhìn lại thành đô phương hướng. Rất nhiều người đều hiểu, trên thực tế, vị kia đã từng bình bình không có gì lạ tiểu đồng ra, trong loạn thế này, cho hắn một ngọn đèn sáng, để hắn mở to mắt, để hắn trông thấy rất nhiều đồ vật. Ken đem du kiếm căng ra, Trần Gia Kiều nở nụ cười. Cái này tuổi già, hắn đều là thích làm thơ phản, nghĩ đến khuyên rất nhiều người, khuyên bọn họ thấy rõ loạn thế, lại khuyên bọn họ thấy rõ bách tính khó khăn. Vị kia tiểu đồng gia ước chừng là nghe hiểu. Hợp Sơn trấn bốn phòng tiên sinh Trần Gia Kiều, tới lĩnh giáo Thương Châu Thiên quân vận mã, có chết không hối hận anh hùng chí, cắt bỏ chọc thế cựu trùng tiên. Nô Tùng nhậm xong, cả người như là mất khí lực, ngửa đầu than dài. Như không có nhớ lầm, bệ hạ vậy sẽ chưa có nhiều lắm nội tình, bốn phòng tiên sinh liền quyết chí thể dứt khoát đi theo. Điện hạ, điện hạ. Nô Tùng dừng lại thanh âm, chẳng biết lúc nào, kim trên ghế thái tử Từ Kiều đã đứng lên, chậm rãi dạo bước đi đến ngoài điện. Nô Tùng vừa muốn hướng phía trước, bị Lý Liêu đứng dậy ngăn lại. Tiên sinh chớ đi, chỉ sợ hiện tại điện hạ trong lòng không dễ chịu. Nô Tùng nhẹ gật đầu. Ngoài điện gió lạnh bên trong, Từ Kiều đứng chắp tay, trong cặp mắt đầy tràn bi thương. Chưa gặp hắn mặt, lại quan nó tên. Vị kia thiên nhân lưỡng cách nghĩa phụ, ban đầu là cỡ nào anh hùng hào khí. Hắn run tay, ngăn không được vò đến mấy lần con mắt. như vậy lớn người, sao còn khóc? Ngay vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Chờ Từ Kiều mở mắt, mới phát hiện không biết lúc nào, trước mặt đã đứng một bóng người. Hắn giật mình, thanh âm lập tức khàn giọng. "Cha, phụ hoàng." Trước mặt hắn, vị kia năm hơn 40 thuộc đế, mặc tùy ý trường bào, chắp tay sau lưng, đang nhíu mày nhìn xem hắn. "Nguyên lai tưởng rằng ngươi đánh thắng trận, là đối thủ lang, sao còn như vậy yếu ớt?" Phụ hoàng chớ trách, lúc trước trong điện, nghe nghĩa phụ cố sự. Thuộc đế nhất thời trầm mặc, lại không trách cứ, trước khi đi mấy bước, quay người nhìn lại trong điện. Lập tức, ba hô vạn tuế thanh âm lập tức vang lên. "Mục Ca Nhi, hơn nửa ngày lại mắng hải từ đâu?" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại là một đạo giống như cột điện bóng người đến gần. Hổ thúc cũng về đến rồi. Cự hán chính là Tư Hổ, ước chừng là niên kỷ dài, lại sợ trông có vẻ già, liền thân bên trên gốc râu cảm tử, đều cạo sạch sẽ đương nhiên, an bản sự vẫn như cũ tăng trưởng. Chỉ nghe nói tiếp phong yến chuẩn bị bắt đầu, liền kéo lấy thuộc đế Từ Mục, vội vàng cưỡi ngựa chạy về. "Tư Hổ, nhà ta kia thích đọc sách tiểu chất tử, cũng trong điện đâu." Nghe thấy lời ấy, Tư Hổ nhất thời thoát cái sọ dày, liền muốn hướng trong điện xung. Cái này một thân trong vạn quân lấy thủ lĩnh quân địch bản sự, thật lớn nhi xem như học phế, cuối cùng còn giấu giếm hắn, vụ trộm theo Từ Kiều đi Lương Châu. "Ngốc hổ à, cái này bao lớn chút chuyện, hài tử con nhỏ, cho ta Thường Lao Tứ một cái mặt mũi, hôm nay ta không đánh." Từ Mục lập tức lại cười, "Thường Lao Tứ à, nhà ngươi kia ba nhi cũng vụng trộm tới, ngay tại trong điện ẩn núp đâu." Nguyên bản còn khuyên Thường Tứ Lang, mắng liệt hai câu, cả người chạy vào trong điện đang núp ở nơi hẻo lánh vị trí Thường Gặp Xuân, vội vàng sửa sang bảo tử, tao nhã lễ phép đứng lên. "Phụ vương ở trên, nhi thần cái này toa hữu lễ. Ngươi làm rất đi." Thường Tứ Lang nhíu mày, "Tới hoàng cung chính đức điện, tìm Tử Đường tiên sinh học cái cao thâm binh pháp. Ngươi học cái bướm ngươi học, ta thật muốn nện chết ngươi." Chính đức ngoài điện, không để ý đến trong điện làm ổn, Từ Mục xoay người, nhìn xem bên cạnh thật lớn. Nghĩa phụ năm đó tuấn tử chi lúc, phụ hoàng thế nhưng là khóc rồi. Tự nhiên là khóc, như đoạn một tay. Từ Mục than thở, "Ngươi cần nhớ lấy, ta Tử gia Giang Sơn, là đám này lão hỏa kế dùng mệnh đánh xuống. Lớn thuộc tương lai, ngươi cần khắc thủ bản tâm, thiện đại thiên hạ, như thế mới không phụ nghĩa phụ của ngươi, cùng thất thập lý phần sơn trung liệt kỳ vọng." Nhi thần nhớ kỹ. Giơ tay lên, Từ Mục nắm chặt lại chính mình nhi tử bà vai. Đáy lòng của hắn trọng yếu nhất bí mật, một mực trông coi, chưa từng nói với bất kỳ ai, biết được có Từ Kiều, nhân sinh của hắn tại gì thế, mới không coi là một trận cô độc. "Phụ vương làm sao rồi?" "Vô sự." Từ Mục lộ ra tiếu dung, "Nhà ngươi Đông Phương lão sư đã nhập Trường Dương, không bằng cùng chấp cùng đi." Từ Kiều sắc mặt vui vẻ. Đông Phương lão sư dù lưu tại thành đô, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ vào kinh thành, giáo tập hắn không ít đồ vật. Chỉ là gần đây 1-2 năm, Đông Phương lão sư thân thể có vẻ càng phát ra sụt già rồi. "Văn Long tiên sinh vừa đi, cái này to lớn lớn thuộc đế quốc, nhà ngươi Đông Phương lão sư chí ít chiếm một nửa đại công. Chỉ tiếc, phong hầu phong công hắn đều không nhận, chỉ thích lưu tại quan tướng đường giáo tập hậu bối. Hắn biết rất rõ ràng, chấm không phải giết công người a. Phu hoàng, hắn hoặc là muốn bồi tiếp Văn Long lão quân sư đi. Chấm tùy theo tính tình của hắn." Từ Mục than ra một hơi. "Phu hoàng, kia sách xử sự tình, sau đó lại nghe." Chương 8. Đông Phương tiên sinh. Chương 8. Đông Phương tiên sinh. Hoàng cung thiên điện. Không giống với cái khác lớn thuộc công thần, Đông Phương kính ý nguyên lo liệu quân thần chi lễ, an tĩnh trở lấy. "Tiên sinh, uống tạm trà nóng." Tam nhi pha trà canh, càng ngày càng hương. Tại Đông Phương kính bên người, một cái tuổi gần 40 nam tử, con mắt đầy tràn bi thương. Từ một thiếu niên cho tới bây giờ, hắn làm bạn trước mặt Đông Phương quân sư đã 20 năm dư. Hắn chỉ là có chút không đành lòng, Đông Phương quân sư già quá nhanh. Dù cùng Bắc Nguyên Vương niên kỷ tương tự, nhưng bây giờ thoạt nhìn lại như là khô tẩu. Mà lại, một đường này vào kinh thành đến nay, ven đường bệnh nhiều lần, hoặc là muốn gặp được bệ hạ, hai ngày này sắp mặt mới thoáng tốt hơn một chút. Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân, không đợi Đông Phương kính chống đỡ thân thể, Từ Mục bóng người đã cấp tốc đi đến. "Bệ hạ, ngươi đều là như thế." Đông Phương kính cười khổ, thon gầy lại khuôn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vui mừng. "Chấm nếu là đi chậm rãi, chỉ sợ ngươi lại muốn chống đỡ hành lễ." Hai người đang khi nói chuyện, bên cạnh Trần Tam Nhi biết điều thối lui đến một bên, tùy ý bệ hạ đến gần, tự mình đẩy lên xe bánh gỗ. "Từ Kiều, gặp qua lão sư." Cùng đi theo nhập Từ Kiều, không dám có chút khinh thường, vội vàng được quý lễ. "Điện hạ nhanh lên." Từ Kiều đứng dậy, mắt thấy Đông Phương kính cố lão, không hiểu buồn từ tâm tới, nhưng biết được chính mình phụ hoàng có lời muốn nói, cung kính cũng thối lui đến một bên. "Bệ hạ, Bá Liệt vẫn là gọi ta chúa công đi, hồi lâu không nghe, rất là tưởng niệm." "Cũng có thể." Đông Phương kính vừa cười lên, nếp nhăn liền bỏ đầy mặt. "Bắc Nguyên Vương bên kia, một năm này tuổi cống, binh sĩ, còn có phòng thủ cương vực, chúa công đều nhìn kỹ rồi. Bá Liệt yên tâm, chấm đều nhớ ngươi." Xe bánh gỗ đẩy ra thiên điện, Đông Phương kính thở ra một hơi, hoa dâm dâu dài bị gió thổi đến hoàng bày không ngừng. "Chúa công cái này 1-2 năm, quân tình những ngày mật tín, cũng bắt đầu học giấu đi. Ta biết được, chủ công là sợ ta mệt nhọc, không đành lòng để ta lại suy nghĩ những thứ này. Nhưng ta không phải trị chính lương tài, nhiều năm như vậy thói quen, luôn nghĩ vì chúa công làm những gì." Từ Mục rũ tay xuống, hỗ trợ che một cái Đông Phương kính trên người đệm chăn. "Đưa đi thành đô lão sâm thuốc bổ, Bá Liệt đều án lấy ăn sao? Đáng tiếc Trần Thần Y đi, nếu không thật muốn hỏi lại hỏi hắn, nhưng có biện pháp. Trần Thần Y lưu tại thành đô đồ tử, cũng là y thuật tinh xảo, chúa công chớ có lo lắng. Ngươi nhìn ta, những ngày này đều là như vậy tinh thần phấn chấn." Nghe câu này, bên cạnh chờ lấy Trần Tam Nhi, thân thể rõ ràng khẽ run. Từ Mục trầm mặc một chút, gật gật đầu. "Chúa công a, ta lớn thuộc thế cục hôm nay là như thế nào?" "Tự nhiên là uy phục tứ hải, vạn nước tới chúc. Bá Liệt, chớ có lại vất vả. Sau đó có Từ Kiều tiếp phong yến, người ta cùng đi." "Chúa công không nói, ta cũng biết. Cầu Phúc Nhi bây giờ tại doanh đảo bên kia, còn cần cẩn thận à, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, coi chừng những này ngoại tộc người sẽ âm thầm liên hợp. Còn có, Trần Trung tướng quân tại mặt phía bắc, cũng cần cấp tốc dựng lên ta đại quốc uy nghi, mới có thể sứ thần nước quy tâm. Đáng tiếc, Miêu Thông tướng quân chết bệnh, nếu không còn có thể tổ kiến một chi đi xa thủy sư. Khụ khụ. Từ Mục Jun đưa tay, giúp Đông Phương Kính vuốt phía sau lưng. Hắn rất rõ ràng, những lời này nếu là không để Đông Phương Kính nói ra, chỉ sợ vị này văn danh thiên hạ thứ 6 Miêu sẽ kìm nén đến càng phát ra khó chịu. Những năm này ta lưu tại Thục Châu, thỉnh thoảng sẽ đi Phú Dương quận bên kia miếu phu tử, nghĩ đến cùng chúa công lần thứ nhất gặp mặt quan cảnh. Khi đó gặp một lần Bá Liệt, cho là Khiêm Khiêm công tử, mặt quan như ngọc, thanh âm ôn nhuận. Ta vậy sẽ chờ ở miếu phu tử, chờ đến lâu, ta kia huynh trưởng khuyên ta về nhà. Nhưng ta luôn cảm thấy, chúa công nên sẽ tới. Dù sao tại lúc đó, thiên hạ này bên trong, ta hồi lâu chưa từng nghe qua giống chúa công dạng này người. Trảm gian tướng, cự bất địch. Từ Mục cũng cười lên, ngẫm lại năm đó thật sự là hung hiểm, nếu là một nước vô ý, chấm hiện tại mộ phần thảo, đều phải một người cao. Đây chính là, chủ công là thiên tuyển người. Xe bánh gỗ thanh âm một lần nữa vang lên, Từ Kiều một đoàn người ở phía sau chậm rãi đi theo, không dám có chút vượt qua. Một bọn lão hòa kế, đi thì đi, già lão, bồi tiếp chấm người đã không nhiều. Bá Liệt, không bằng lưu tại Trường Dương, chấm nhiều tìm chút danh ý thuốc bổ, thay Bá Liệt nhuận thân thể. Lâu tại Thục Châu, đã ở quen, lại nói ta nếu là không trở về, thành đô quan tướng đường đều là cảm thấy không yên lòng. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, dàn mua mặt chiếu vào bất tỉnh sắc bên trong. Chúa công muốn nhìn xa một chút ta, ngươi nhìn Từ Kiều, Ti An những người này, đã lớn lên. Đã lớn lên, ta lớn tục cũng là có người kế tục. Về sau 2-30 năm, còn có cậu Phúc Nhi vị này định hải thần châm, mặc dù phụ tá chi tịch, cũng có tử đường tại, không phải lo rồi. Bá Liệt chi ngôn, tựa như ban đầu, vẫn như cũ có thể vớt lên lòng chấm. Là chúa công trị quốc có mới a. Từ Mục cười cười, cũng giống như Đông Phương Kính, hai người đều lặng lặng ngẩng đầu, nhìn xem hoàng cung nơi xa, những cái kia tại bất tỉnh sắc bên trong sương mù lồng lồng giang sơn. Bá Liệt, không bằng, Đông Phương Kính cũng nói. Từ Mục kinh sợ, vội vàng thò người ra xuống dưới, phát hiện Đông Phương Kính bất quá là ngủ say, mới thở dài một hơi. Tam Nhi, bệ hạ, có mặt tướng. Tiên sinh thân thể, gần nhất như thế nào? Một năm qua này, tiên sinh thân thể càng phát ra khó khăn, năm ngoái nhập hạ, mỗi ngày còn có thể uống 3 bát cây lúa cháo. Năm nay uống đến bên dưới một bát. Thành đô vương ý sứ nói, tiên sinh trong vòng 1-2 năm. Chỉ sợ đại nạn sắp tới. Từ Mục run rẩy thân, nói tiếp. Tháng trước tại trong nhà tranh, tiên sinh bệnh nặng một trận, ước chừng đoán ra chính mình mệnh số, lại nghe nói bệ hạ chuẩn bị xử lý một trận tụ yến, mới nghĩ đến vào kinh thành tới gặp bệ hạ. Từ Mục thống khổ nhắm mắt. Giống như Giả Chu, vì Tân Triều thành lập, Đông Phương Kính là chống lên Tây Thục người thứ hai. Tam Nhi, muốn chút biện pháp để tiên sinh lưu tại Trường Dương. Nếu không lại hồi thành đô, đường dài xa xôi, chấp từ đầu đến cuối không yên lòng. Mặt tướng biết được, ngươi làm bạn tiên sinh 20 năm dư, cũng là đại công, chấm hiện tại phong ngươi làm Sở Châu đô hộ tướng. Nghe thấy lời ấy, Trần Tam Nhi bình tĩnh tạ ơn. Bệ hạ yên tâm, chiếu cố Đông Phương tiên sinh chính là Trần Tam Nhi đời này chi trách. Từ Mục thở ra một hơi, một lần nữa đến gần xe bánh gỗ, thay Đông Phương Kính lại đóng một kiện áo khoác. Bá Liệt, chớ nên lo lắng, ta lớn thuộc đã ổn định cơ nghiệp. Người ta ban đầu tâm nguyện đã thành công, thiên hạ thái bình, thịnh thế mở ra. Binh uy cường thịnh, thứ phương tới chúc. Phạm ta lớn thuộc người, xa đâu cũng giết. Bá Liệt, người ta những lão hưu kia nhóm, cũng nên gặp lại gặp một lần. Chương 9. Hoàng thị trung liệt. Chương 9. Hoàng thị trung liệt. Bệ hạ có lời, phạm ta lớn thuộc người, xa đâu cũng giết. Một tòa trên hải đảo, có quét ngang đao trung niên tướng quân, mặt mũi tràn đầy đều là tốc sắt cùng chiến ý ở phía sau hắn, đến không hết lớn thuộc Bạch Bảo quân, cùng nhau vung tay gầm thét. Thao kích. Cùng ban đầu Tây thuộc khác biệt, bây giờ lớn thuộc Bạch Bảo quân, chế giáp tinh lương, huấn luyện có mới, lại dẫn đại quốc xuất chinh lực lượng, cũng không phải bao lâu, liền đem dấu kín ở trên đảo mấy nhóm phản quân, giết đến đánh tới bời. Trong đó một cái phản quân đầu lĩnh, muốn dẫn người bỏ giáp quỳ hàng. Mạc Lý, giết không ra ta lớn thuộc Bi Phong, có gì mặt mũi trở về thấy bệ hạ? Một đám man hoang chi đảo, lại nhiều lần lỗ mãng, không giết không đủ để bình phẫn. Phản quân đầu lĩnh đầu lâu, bị trung niên tướng quân tự mình cầm đao, chém vào trong nước biển. Nhất thời, bốn phương tám hướng đều là sĩ tốt không ngớt gầm thét. Truy kích địch tặc, tiêu thủ lĩnh quân địch thủ cấp treo ở cột buồm. Ta trung nguyên đại địa, há lại cho tặc tử mạo phạm. Giết. Ở trên đảo vang lên lần nữa tiếng giết, nhưng không có bao lâu, lại dần dần lắng lại. Trung niên tướng quân ngồi tại bờ biển trên đá ngầm, một bên lau đao, một bên dương mắt trông về phía xa. Không bao lâu, một thành viên bạch giáp thủ tướng, giẫm lên nát cắt vội vàng đi tới. Hàn tướng quân, gió độ đảo phản tặc đã bị đều quét sạch. Tâm đắc hải thuyền, ước chừng hơn 200 chiếc. Bất quá những này đảo người vũ khí cung tiễn, quá đơn sơ, không có tác dụng lớn. Nhất thời lại mang không trở về Trung Nguyên, ta đã án lấy ý của tướng quân, để người tiêu hủy. Làm tốt. Trung niên tướng quân đứng dậy, thanh âm trầm ổn như cũ. Có Hàn tướng quân xuất mã, phản tặc định dễ như trở bàn tay. Phu cận một vùng phản quân, cũng cơ hồ muốn bình định. Lý Phong, cái này bất quá nhỏ trận ngươi. Được xưng là Hàn tướng quân người, chính là tiểu cầu Phúc Hàn Hạnh. Gần 20 năm trưởng thành, hắn đã là lớn thuộc binh mã nguyên soái, Miêu Thông chết bệnh, hắn tự mình mang theo đại quân vượt biển, giết tới doanh đảo một vùng. Thậm chí nói ủy vào hải thuyền, lại liên tục công chiếm không ít đại đảo. Thiếu niên ngây thơ không còn, thay vào đó, là một bộ kẻ làm tướng trầm ổn. Ban đầu muốn luyện tuyệt thế thần công thiếu niên, lúc này đã thần công đại thành. Chỉ tiếc, đã từng đỡ lấy hắn lớn lên từng cái trưởng bối, rất nhiều người rốt cuộc thấy không được hắn hiện tại bộ dáng. Hàn Hạnh nhắm mắt, đáy lòng than ra một hơi. Không bao lâu mới trở lại, lần nữa khôi phục lá chi sắc. Lý Phong, ngươi tự mình lưu thủ gió độ đảo. Nhớ lấy, mặc kệ là khói báo động tháp vẫn là đi vội thuyền, nhất thiết phải ngay lập tức có thể thông báo tình hình chiến đấu. Mặt tướng tuân mệnh. Hàn tướng quân, ngươi đây là? Hàn Hạnh ngang đầu, trông về phía xa lấy mặt biển trời chiều, chiến sự đã bình, ta cũng nên hồi kinh. Gần đây thời gian 2 năm, vì quét sạch phản tặc, thu phục chư đảo, hắn cơ hồ đều bên ngoài chinh chiến. Bây giờ hồi kinh, cũng không phải là tưởng niệm Trung Nguyên phồn hoa, mà là tháng trước thu được mật tín, nói đại tượng Vi Xuân chết bệnh. Hắn rất lo lắng, những cái kia đã từng nhìn xem lớn lên thúc bá các huynh trưởng, nếu là hồi trễ, liền sẽ không còn được gặp lại. Tả Hữu, cái này chiến sự đã hết thảy đều kết thúc, mặc kệ như thế nào đều nên trở về một chuyến. Ý của bệ hạ, dự định tại nhập hạ trước đó, xử lý một trận đại yến. Đại yến? Nhưng có tên tuổi. Lý Phong hồng nghi. Hàn Hạnh lắc đầu, ta đoán ra ý của bệ hạ là nghĩ đến những cái kia tản mát tứ phương lão hưu, nhiều năm như vậy, tóm lại lại muốn gặp một lần. Lý Phong, nếu ngươi muốn hồi, Hàn tướng quân mời mau trở về, có mô tại, doanh đảo một vùng định sẽ không có sai sót. Làm phiền. Hàn Hạnh quay người, có lưu tiễn xẻo gương mặt bên trên, lộ ra kỳ vọng tiêu dung. Sáng sớm Trường Dương hoàng cung, sắc trời vừa vặn đêm qua tiếp phong yến, được cho một trận quân thần cùng vui. Ai nha, hôm qua cái này tiểu man vương mạnh hoắc trở về, cũng không biết sao, một mực sưng mặt lên hướng ta mời rượu. Ngươi muốn nói không uống đi, liền ném Bắc Nguyên phủ mặt mũi, ngươi muốn nói uống đi, hắn trực tiếp từng vò cùng ngươi đối nghịch. Sáng sớm, chạy đến chính đức điện thường gặp Xuân, mặt mũi tràn đầy căm thù đến tận xương thủy. Nhỏ Kiều Nhi, nói cầu công đạo a. Nói lông gà, ai bảo ngươi khi dễ người ta đệ đệ. Thường gặp Xuân hùng hùng hổ hổ ngồi xuống, chính mình lao cha tính tình, hắn xem như học sạch sẽ. Ngoài điện, vừa vặn đi đến Ti An, Khúc Âm Thanh lại nhìn sang, mới sửa sang bảo tử đi vào. Chủ vị phía trên, Từ Kiều không lo được khoe mắt mệt ý, để người tới Ngô Tùng. Ở đây mấy cái hậu bối, nghĩ đến cũng là ý tưởng giống nhau, liên quan tới phụ huynh nhóm chinh chiến xa trường sự tình, chung quy là nghĩ nhiều nghe một chút. Hôm nay Lý Liêu chưa tới, ngược lại là mặt khác hai cái niên kỷ tương tự người trẻ tuổi, xung Từ Kiều được lễ về sau, ở bên ngồi xuống. Ngôn Đình, đoạn này thời gian thân thể như thế nào? Một người trong đó, chính là Hoàng Chi Chu con trai trưởng, Hoàng Ngôn Đình, từ nhỏ thân thể đều có chút yếu đuối, giống như Ti An, bây giờ đều đi theo Lý Liêu học chính học văn. Bẩm điện hạ, cũng không vấn đề. Hoàng Ngôn Đình đứng dậy, khiêm tốn được lễ. Mặc kệ ở nơi nào, hắn đều ghi nhớ phụ thân mẫu thân, thiện chí giúp người, không thể hồ nháo lỗ mãng. Một người khác tuổi khá lớn, ước chừng 30, là Hoàng thị gia chủ Hoàng Chi Hưu. Chi Nghị huynh, người ta có lẽ lâu không thấy, không bằng hai ngày này rảnh rỗi, mang lên Ngôn Đình, ta ba người hảo hảo gặp. Như điện hạ lời nói, hết sức vinh hạnh. Hoàng Chi Chu sự tình đã sớm sửa lại án xử sai, lại thêm từ mục cố ý tuyên truyền, bây giờ lớn thuộc trên dưới, đối với Hoàng thị nhất tộc đều cực kỳ cung kính. Nô tiên sinh tới. Lúc này ngoài điện, chính là Ngô Tùng đi tới, trên mặt rõ ràng còn mang theo buồn ngủ, nhưng nghe nói là thái tử triệu kiến, hắn liền lập tức nhập cung. Đương nhiên, trong ngực còn cầm muốn biên soạn sách sử hồ sơ. Tham kiến điện hạ. Tiên sinh không cần đa lễ. Ngươi nhìn ta mấy người, đều đối tiên sinh mong mỏi. Hạ quan kinh hoàng. Tiên sinh ngồi tạm, trước uống một ngọn trà nóng. Ngô Tùng gật đầu, uống trà, lại sửa sang đầu mối về sau, mới một lần nữa đứng dậy hành lễ. Không biết điện hạ, hôm nay muốn nghe cái kia một đoạn biên sử. Chúng ta mấy người kia đều muốn nghe xem đám tiền bối cố sự, vẫn là nhân vật kỳ. Không biết điện hạ muốn nghe vị nào? Nhà ta tiểu thúc cha thường. Từ Kiều quay đầu, trường thường gặp Xuân một chút. Hôm nay Thiên Vân đợi Hoàng Ngôn Đình cũng đến, vậy liền trước nói ta lớn thuộc tiên công chí tướng, Hoàng Chi Chu. Ngồi Hoàng Ngôn Đình, đứng dậy hành lễ gật đầu. Đợi ngồi xuống thời điểm, rủ xuống con mắt, rõ ràng đã có chút đỏ lên. Hắn tự biết, bây giờ có thể được phong hầu, có thể mở em cửa, đều là phụ thân công lao. Hắn vậy sẽ còn nhỏ, rất nhiều chuyện lại đều nhớ rõ. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chính mình phụ thân là cơ nào cổ dũng. Cái kia, nhỏ gặp Xuân, ngươi né tránh cũng không sao, mặc dù là trước đây cố sự, nhưng việc quan hệ ban đầu Bắc Du, đều mẹ hắn chuyện xưa sửa xưa, lão tử ta đều mặc kệ, ta còn tại hồ cái này. Hảo hảo nói chuyện. A điện hạ, thần không cần né tránh, thần rửa hai lắng nghe. Từ Kiều đáy lòng chửi mẹ, nhưng thở ra một hơi, vẫn là tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Đã không vấn đề, tiên sinh liền chuẩn bị một phen, có thể bắt đầu. Nô Tùng gật đầu, bưng lấy hồ sơ mở ra, bình tĩnh đi đến điện trung ương. Ngoài điện có gió chợt nổi lên, vừa bãi tàn phá thanh âm trở nên không ngớt, như ngàn luyện tập quân sự kích, lại như vạn mã buôn đằng, trong điện người chỉ cảm thấy, giống như ở đây nhất thời, lại trở lại cái kia kim qua thiết mã năm tháng. Chương 10. Người vật kỷ, Hoàng Chi Chu. Chương 10. Người vật kỷ, Hoàng Chi Chu. Chi Chu, về sau lớn lên muốn làm cái gì? Tự nhiên là nghe gia phụ. Ngươi hảo hảo không thú vị. Ta Lăng Tô cùng ngươi khác biệt, lương vương năm hộ con đường, không nên chỉ là phụ tá. Hắc hắc, ta cùng ngươi giảng, ngươi đại khái cũng nghe không hiểu. Một tòa vắng vẻ ở trên đảo, hai người thiếu niên đứng sóng vai. Hai người cơ hồ niên kỷ tương tự, lại vừa vặn đều bộc phát, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, liền chuẩn bị sắp xuất thế. Người trông ngươi xem, từ nhỏ đến lớn, xem đến nhiều nhất, thế mà là gia tộc gian dạy sách. Ngươi không bằng học một ít ta, nhìn nhiều chút binh pháp thao lược. Ta lương vương năm hộ thu nạp đến tình báo, đại kỷ muốn không được 10 năm, liền muốn sập. Thiếu niên Hoàng Chi Chu cười cười, không có phụ âm thanh, cũng không có sinh khí. Cho đến cách đó không xa, phụ thân của hắn đi tới, hắn mới chắp lên hai tay, hướng cùng nhau lớn lên bạn chơi cáo tử. Đương nhiên, cái này nhỏ bạn chơi tâm tư, từ nhỏ lên liền có chút dò người. Lăng Tô đứa nhỏ này, tính tình u ám không chừng, về sau như vô sự tình, liền thiếu chút cùng hắn thổ lộ tâm tình. Rời đi trong xe ngựa, làm Hoàng thị gia chủ Hoàng Đạo Sung, ngưng thanh âm cẩn thận mở miệng. Nhưng ở sau đó, vị này từng bước cẩn thận Hoàng thị gia chủ, không quên mở cửa sổ xe, hướng về thiếu niên Lăng Tô từ biệt. Lăng Hiền Chất, cùng ngươi cha về sau nhất thiết phải nhiều tới Khắc Châu, ngươi ta người hai nhà nhiều hơn đi lại. Hoàng Thế Thúc, chất nhi biết được. Đứng tại bên bờ biển, Lăng Tô híp mắt lộ ra tiêu dung. Xe ngựa tật đi, cần lên thuyền, cần vượt biển, mới có thể hồi tòa kia bốn trận chiến Chi Châu. Phụ thân, ta thu được gia nô tình báo, nói Lăng Châu có cái trái họ điều hành quan, tại cùng Sơn Việt người giao hảo, chuẩn bị bắt đầu dùng Sơn Việt người làm sĩ. Tả sư nhân. Hoàng đạo sung ngửa đầu, riêng có nhỏ thiện, lại không nhân tử. Bất quá Giang Nam một vùng ba châu, coi là cha đoan chừng, chắc chắn xuất hiện một cái tiêu chủ. Chính là kia tả nhân. Khó mà nói, nhưng bây giờ đến xem, tả nhân thật có không như người thường quyết đoán. Bất quá một cái bình thường thế gia chủ, dám tan hết gia tài, lại lợi dụng điều hành quan quyền lợi, để Sơn Việt người cây lúa cơm canh cá, dệt tê dại đoàn khí. Vị này tả nhân thanh danh, đã vang vọng Sơn Việt 27 bộ. Chư chỗ đều biết, Sơn Việt người am hiểu rừng cây chiến, như về sau Giang Nam ba châu xuất hiện tiêu chủ, vô cùng khả năng chính là tả nhân. Cần giáo hảo. Trầm tư bên dưới, Hoàng đạo sung lại bồi thêm một câu, hồi Khắc Châu, ta nghĩ cách chuẩn bị chút trọng lễ, nhờ Lăng Châu quen biết thế gia đưa qua. Phụ thân nói qua, kỷ triều lung lay sắp đổ, đã có loạn thế chi tượng. Nếu theo Hải Nhi ý tứ, Khắc Châu từ xưa đến nay đều là bốn trận chiến chi địa, không bằng cùng âm thầm chiêu mộ binh sĩ. Hoàng đạo sung lộ ra vẻ vui mừng, ta trước kia ý tứ chính là như thế. Chi Chu ngươi nhớ kỹ, nếu loạn thế thật đến, đời này chớ có tranh bá chi tâm. Người ta nên làm chính là bảo toàn gia tộc, cho dù là đặt cửa, cũng nên chờ thấy rõ ràng về sau. Hải Nhi thụ giáo. Phụ thân yên tâm, về sau cho dù là núi đao biển lửa, Hải Nhi cũng tuyệt không lùi bước. Rất tốt. Hoàng đạo sung ngữ khí càng phát ra vui mừng. Con của hắn không ít, cho dù là tộc tử cũng có 10 cái, nhưng nếu nói để hắn nhất là an tâm, chính là trước mắt con trai trưởng Hoàng Chi Chu. Nếu không có ngoài ý muốn, vị này con trai trưởng sẽ kế thừa hắn gia nghiệp, kế thừa hắn răng dạy, vì bảo toàn hoàng thị nhất tộc mà khắc thủ bản tâm. Tiếp qua mấy năm, ngươi liền lớn lên, ta sẽ từ từ đem gia nghiệp giao cho ngươi. Đa tạ phụ thân tín nhiệm. 7-8 năm dư thời gian, cũng không ra Hoàng đạo sung suy đoán, to lớn Trung Nguyên 30 châu đã có loạn thế chi tượng. Mà lại, tại Giám Quốc tiểu hầu gia sau khi chết, tân đế không nên thần, thiên hạ dần dần tiến vào cát cứ bên trong. Vị Tiêu Lăng Châu tả nhân, càng là thừa dịp thế cục hạ thủ, mượn Sơn Việt quân dũng mãnh, chẳng những đánh hạ cả Lăng Châu, liền gần biển Lô Châu, cũng đồng dạng bỏ vào trong túi. Cũng may nhiều năm như vậy thời gian, hoàng thị một mực giao hảo tả nhân, ỷ vào phần tình nghĩa này, các châu thương hội sinh ý, ngược lại phát triển không ngừng. Phụ thân muốn đặt cửa tả nhân a. Không còn là thiếu niên khuôn mặt, lúc này Hoàng Chi Chu đã là khiêm khiêm công tử bộ dáng. Nhưng không giống với những cái kia yếu đuối văn sĩ, tại nho nhã bên trong, hai đầu lông mày còn lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Quân tử lục nghệ, binh pháp thao lược, thậm chí là địa lý xem tượng chi thư, hắn đều có chút đọc kỹ. Liên tiếp trên người, còn đi theo mấy cái danh sư học một thân võ nghệ. Không áp. Dần dần già đi Hoàng đạo sung, sắc mặt bình tĩnh mở miệng, tả nhân có đức, lại không đầu nhập chi lợi, dưới chúng người, đơn giản là Giang Nam ba châu sĩ tử, cùng một chút bất thế gia tướng môn tử đệ. Có lớn bản sự con cháu thế gia, sẽ đi ném nội thành thường tứ lang. Hàn môn mách tính, cũng đối vị kia. Ước chừng quên danh tự, Hoàng đạo sung nhíu nhíu mày. Cái này trong loạn thế, ra một người như vậy, coi là thật để hắn có chút ngoài ý muốn. Bố ý liễu tệ phụ, từ mục. Hoàng Chi Chu ngữ khí nghiêm túc. Đúng. Hoàng đạo sung thở ra một hơi, ta cũng có chút khó mà nói, cái này từ bố ý liễu là cái như thế nào đường lối. Từ xưa đến nay, nếu nói tân triều thay đổi, đều sẽ dựa vào thế gia nội tình. Vị này từ bố ý liễu a, lại đem thiên hạ thế gia đều đắc tội chết rồi. Phụ thân, ta ngược lại là cảm thấy, bố ý từ tệ phụ có kiêu hùng chi tượng. Bắt nguồn từ không quan trọng, lại chiếm thiên hạ đại nghĩa, càng là viên hầu gia y bắt người. Tạm thời nhìn không thấu, nhưng ta thu được tình báo, từ bố y đã muốn cướp đoạt Thục Châu, làm sống yên phận chi địa. Có thể thành công a? Ước chừng là không thể. Binh lực khan hiếm, khí giáp không đủ, mà còn có Mộ Vân Châu mang thiên tử Trần Giải Khánh, đối với hắn nhìn chằm chằm. Hoàng Chi Chu gật gật đầu, lại tại trong lúc vô tình, quay đầu nhìn một chút Thục Châu phương hướng. Nhưng mặc kệ như thế nào, Chi Chu ngươi phải nhớ kỹ, đều không thể đi bảo hoàng. Phụ thân, cái khác lương vương bốn hộ, liền tuyển bảo hoàng. Tâm nhìn hạn hẹp. Hoàng đạo sung cười lạnh, một cái sụp đổ vương triều, đỡ chi không dậy nổi, mà lại cứ như vậy, ta lương vương năm hộ, ngược lại trở thành thiên hạ kiêu hùng địch nhân. Chi Chu, ta biết ngươi ý tứ, tại ngoài sáng bên trên, nhưng cùng cái khác lương vương bốn hộ cùng một chỗ, nhưng ở âm thầm, ta hoàng thị muốn áp một vị khác hùng chủ. Phụ thân cao kiến. Báo. Đang lúc hai cha con nói, một cái tâm phúc gia tướng nội vã đi vào. Gia chủ, công tử, mật thám từ Thục Châu đưa tới tình báo, nhất phẩm bố y liễu từ mục, bất quá 7-8 ngày, liền đánh xuống Thục Châu Lâm Giang hải quận. Cái gì? Nơi đó nhưng có mấy vạn. Từ bố y không thuyền không binh. Hoàng đạo sung kinh sợ, từ trên ghế vội vã đứng dậy. Gia chủ, tình báo không sai, trước sau phân ba lần đưa tới, đều là cùng một cái tin tức. Biết được, ngươi đi ra ngoài trước. Hoàng đạo sung lần nữa ngồi xuống, miệng có chút không hiểu ông động. Chi Chu a, hẳn là phái chút mật thám ra ngoài, nhất phẩm bố ý lìa từ mục, có thể nhập vào đặt cửa chi tịch. Ta lúc trước liền nói, ta cả đời này cũng không gặp qua dạng này người. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất nhiều người làm không được sự tình, hắn làm đến. Bên cạnh Hoàng Chi Chu, chợt phát hiện chính mình chẳng biết tại sao, đột nhiên thở dài một hơi. Thiên hạ kiêu hùng như cá giết sang sông, nhưng vị kia nhất phẩm bố ý lìa lại làm để hắn thưởng thức nhất sự tình. Trảm gian tướng, cự bắc địch. Chương 11. Hoàng gia chọn chủ. Chương 11. Hoàng gia chọn chủ. Báo. Nhất phẩm bố y lìa từ mục đã thành công đánh xuống Thục Trung chính quận, Thục Trung nhị vương đều chết. Bẩm gia chủ, nhất phẩm bố y lìa từ mục tại Phù Sơn chi chiến bên trong, cùng hiệp nhi đà liên thủ, đại phá Trần Giải Khánh 20 vạn thủy sư. Bảnh. Ngồi tại Khác Châu trong thư phòng, Hoàng đạo sung trong tay sổ sách, cả kinh lập tức quảng điện. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái không có căn cơ của đồ, lại lợi hại như thế, tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, trở thành Tây Nam một vùng bá chủ. Hắn nhặt lên sổ sách, trong mắt tràn đầy suy tư, thật lâu mới quay đầu nhìn về phía sau lưng người. Chi Chu, ngươi thế nào cũng thấy. Lặng chờ lấy Hoàng Chi Chu, cơ hồ không do dự, phụ thân, vị này bố y y tể phụ, có thể áp trọng bảo. Lý do đâu? Hài nhi chưa bao giờ thấy qua dạng này người, dường như thiên tuyển. Trọng yếu nhất, trên người hắn có thiên hạ đại nghĩa. Trọng chủ, không nên lấy thánh hiền làm điều kiện. Hài nhi đều hiểu. Nhưng Hài nhi muốn nói, phần này thiên hạ đại nghĩa, có dệt hoa trên gấm hiệu quả. Hài nhi tin tưởng, có một ngày mặt phía nam một vùng, cũng sẽ là bố y y tể phụ cương thổ. Không phải là xem trọng, mà là cảm thấy tất yếu. Ngươi ý tứ, trận này triều đại thay đổi, không có thôn tính thiên hạ, sẽ là nhị hổ tương tranh. Nên là Hoàng Chi Chu bình tĩnh trả lời, tương giang cùng dục quan, nhưng làm hai đạo bình chướng. Mặc dù không địch lại, vị này bố y tể phụ cũng có thể lui giữ Thục Châu, âm thầm tụ lực. Có mấy phần đạo lý. Hoàng đạo sung nhắc mắt, Lương Châu bên kia cũng là binh cường mã tráng, lại có Lương Hổ Tư Mã Tu hỗ trợ, nhưng khi từ bố y lìa đại địch. Nhưng bất kể như thế nào, Thục Châu đang giá ta Hoàng thị giao hảo. Ta muốn chút biện pháp thúc đẩy tả nhân cùng từ bố y lìa đồng minh, kể từ đó ta Hoàng thị liền có thể danh chính ngôn thuận đáp lên quan hệ. Thục Châu có yêu chí người, nếu là qua loa đi, sẽ chỉ có hại vô ích. Phụ thân cao kiến. Hoàng Chi Chu chắp tay, lại thoáng nhíu mày, mặt khác, cái khác Lương Vương bốn hộ đã ẩn ẩn đang bức bách ta Hoàng gia cùng nhau gia nhập Bảo Hoàng hàng ngũ. Mặc lý, thật đến cá chết lưới rách ngày đó, ta có lưu chuẩn bị ở sau. Hoàng Chi Chu dừng một chút, tiếp tục phân tích đề nghị của mình. Phụ thân, giao hảo Thục Châu, lấy hạt nhân vi thượng, cũng có thể để. Ta biết ngươi ý tứ, bất quá, trước phái nhất tộc tử quá khứ. Nếu là sự tình có biến, ngươi có thể Hoàng thị con trai trưởng thân phận, lại đi nhập tục vị chất. Hoàng Chi Chu trịnh trọng gật đầu. Vĩnh Xương năm đầu, yêu hậu cùng ấu đế tại tứ phương liên quân trong vây công, cuối cùng binh bại bỏ mình. Cùng một thời gian, Lương Vương năm hộ từ bỏ Bảo Hoàng, cấp tốc rời đi Thương Châu đã trở thành hạt nhân Hoàng Chi Chu, đứng tại thành đô bên ngoài trên đường đá. Hắn bưng lấy đưa tới thư, biết được phụ thân Hoàng Đạo Sung bị giết tình báo, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn chỉ biết được một điểm, phụ thân rời khỏi về sau, sẽ từ hắn tiếp nhận cả Hoàng thị diên tồn đương nhiên, hắn vẫn như cũ an phận, tựa như một cái bình thường hạt nhân, tại thành đô bên trong xây học, luyện võ, kết giao bạn bè. Cho đến liền tả nhân Đông Lăng hai châu, cũng bị Tây Thục bỏ vào trong túi, là sẽ bắt đầu Nam Bắc đối lập thời điểm, hắn biết được, lấy thiên công diên tồn gia tộc, mở Hoàng thị đem cửa cơ hội, sắp đến. Quan tướng đường song thử đầu bảng, Lương Vương Hoàng thị con trai trưởng. Thành đô trong vương cung, ánh đến tại chợt trợn. Một cái gần đất xa trời mưu sĩ, thanh âm trong mang theo khó tả khàn giọng. Ta biết ngươi tư tâm, ta thậm chí đoán ra, mày cha còn chưa chết đi. Nhưng những vật này, ta đều không cần quản. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt lão quân sư. Chi Chu, Tây Thục cần một chi ám tiễn. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, đã đoán ra ý tứ trong đó. Lão sư ý tứ, là để ta nhập du làm đang lúc người. Giả chú nhắm mắt. Cả Tây Thục, chỉ có trước mặt Hoàng Chi Chu, là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng từ xưa đến nay, đang lúc người cơ hội là chết không hắn chỗ. Bắc Du thế lớn, như không có hiểm chiêu kỳ kế, Tây Thục tất nhiên không thể địch. Nhưng Chi Chu vừa đi, đạo ngăn lại giải, hãm sâu hắc ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta nguyện. Rũ tay xuống, Hoàng Chi Chu bình tĩnh mở miệng. Giả Chu lạ mắt chọc lệ. Hắn vươn tay, vỗ vỗ trước mặt cô dũng người. Sau đó, người trong thiên hạ sẽ chỉ nói, Chi Chu là gian phản người. Liên tiếp những lão hữu kia đồng đội, cũng sẽ đối Chi Chu đao binh tương hướng. Về không được thành đô, về không được trong sạch, cũng về không được lão hữu đồng đội bên trong. Ta nguyện, vậy liền một đi không trở lại. Ra vương cung, Hoàng Chi Chu chỉ ngẩng đầu, liền đột nhiên cảm giác được hôm nay ánh nắng trở nên cực kỳ chói mắt. Công tử gì đi? Đi theo nhiều năm tiểu thư đồng hỏi. Tiểu Hoàng Hai, dẫn ngươi đi ăn thích nhất hầm thịt. Công tử, vì sao đột nhiên đối ta tốt như vậy? Hoàng Chi Chu xoay người, nhắm mắt thời điểm, có mắt nước mắt một chút chảy ra. Loạn thế không có lựa chọn, hắn cũng không có lựa chọn. Kia hơn nửa ngày, hắn mang theo tiểu thư đồng ăn lượt cả thành đô mỹ thực, lại vụng trộm đưa 30 lượng, âm thầm gửi cho tiểu thư đồng gia quyến. Công tử làm sao khóc? Công tử đừng khóc ca. Vô sự. Thở ra một hơi. Hoàng Chi Chu ổn định cước bộ của mình, lại tính kế canh giờ về sau, mang theo tiểu thư đồng hướng cửa thành đi. Lão quân sư cùng hắn nói qua, hôm nay có một người sẽ nhập du, thấy cùng không thấy, từ hắn chính mình lựa chọn. Hoàng Chi Chu run thân thể, đợi lâu ở cửa thành bên cạnh, cho đến sau đó không lâu, 4-5 dẫn ngựa bóng người, cuối cùng đi tới. Tào Hồng thống lĩnh. Hoàng Chi Chu kêu lên, tiếng như phá la. Vừa muốn lên ngựa Tào Hồng, thấy người tới, giật mình sau đến gần. Hắn là phụng lão quân sư chi mệnh, hôm nay muốn đi bắc du. Về phần trước mặt Hoàng Chi Chu, hắn không lớn quen biết. Nhiều lắm là biết được có như thế vị hạt nhân, là cái khiêm tốn người. Chi Chu huynh đệ, Tào Hồng hào sảng mở miệng, chẳng lẽ gặp việc khó, nhưng rằng không sao, cũng không phải là như thế. Hoàng Chi Chu nhắm mắt về sau, lại bình tĩnh mở ra, biết được Tào thống lĩnh hôm nay rời đi thành đô, chuyên tới để đưa tiễn. Chi Chu hữu tâm, a, còn đã mang rượu. Tào huynh có thể hay không cùng uống? Nhà mình huynh đệ, đương nhiên muốn cùng uống. Tào huynh, nếu ta ngày sau làm chuyện sai lầm, có thể không trách. Tào Hồng giật mình, nhà mình huynh đệ đều là vì Tây Thục đại nghiệp, sao là trách tội mà nói? Tào huynh, Hoàng Chi Chu kính ngươi. Gió đêm phía dưới, Hoàng Chi Chu vững vàng nâng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, Chi Chu hào khí. Năm nay tuế yến hồi đô, mỗi nhất định phải cùng ngươi lại uống 300 ngọn. Tốt. Chi Chu, cáo tử. Thành đô bên ngoài bóng đêm, Tào Hồng mang theo 4-5 kỵ, theo móng ngựa dần đi, biến mất tại trong mờ tối. Chỉ ở bốn bề vắng lặng, hắc ám chìm đến thời điểm. Hoàng Chi Chu gục đầu xuống, nước mắt rớt xuống. Công tử. Công tử đừng khóc ca. Tiểu thư đồng thanh âm, trong bóng đêm vội vã lẫn nhau gọi. Hoàng Chi Chu chậm chậm sắc mặt, phục mang ngẩng đầu, kiên định bước chân, hướng phía trước hắc ám đạp đi vào. Loạn thế người đều không có quay đầu đường. Đi lên phía trước, liền chớ có về sau lại nhìn. Tại không lâu sau đó, hắn cũng phải đi, đi một trận trong bóng tối hành tẩu. Có lẽ bởi vì hắn cái này Mai Hắc Ám đang lúc tử, Tây Thục đại nghiệp mới có thể có nhiều một tia khả năng. Tây Thục a, ta hoàng gia đều đem bảo áp ở đây. Chương 12. Nhân vật kỷ, Dung Lộc. Chương 12. Nhân vật kỷ, Dung Lộc. Hoàng gia một môn trung liệt, cho nên một môn hai hầu, lấy an ủi hoàng gia tổ tiên chi linh. Chính đức trong điện, Nô Tùng thả tay xuống bên trong hồ sơ, cả người như là mất khí lực. Ta lớn thuộc trung liệt bên trong, Hoàng Chi Chu cũng là thiên cổ một người a. Ngồi tư kiểu, đáy lòng tràn đầy thở dài. Như bọn hắn những ngày hậu bối, hiện tại nghe lên những cái kia phụ huynh cố sự, cơ hồ đều có thể đoán đến, tình huống lúc đó là bực nào hung hiểm. Nghiêng đầu, tư kiểu nhìn một chút Hoàng Ngôn Đình. Phát hiện vị này Hoàng Chi Chu con trai trưởng, đã sớm lệ rơi đầy mặt. Đối Ngôn Đình, ngươi vị kia Tam gia gia, gần nhất đang bận rất, dường như rất ít vào cùng, chẳng lẽ bị bệnh? Nghe thấy tư kiểu lời nói, Hoàng Ngôn Đình rủi rủi con mắt. Bẩm điện hạ, nhà ta Tam gia gia thân thể còn tốt, nhưng gần nhất ưa thích chủ lò sự tình, chỉ là kia làm đồ ăn, không đại năng vào miệng thôi. Sao? Lại cùng lò có quan hệ? Tư Kiều ngừ câu, không có ý định hỏi lại. Nô tiên sinh, không bằng trước uống ngọn trà nóng. Đa tạ điện hạ, không biết điện hạ tiếp xuống. Tư Kiều trầm ngâm viên. Trận kia kim qua thiết mã năm tháng, lấy viên hầu ra làm đầu, nhất làm cho người kính nể, không ai qua được những cái kia trung nghĩa người. Xin hỏi tiên sinh, nhân vật kỷ bên trong ngoại trừ viên hầu ra, nhưng còn có cái khác lớn trung người. Nô Tùng buông xuống chén trà, mở ra hồ sơ, lại nghĩ nghĩ mở miệng. Trong lần thế, anh hùng thiên hạ như sang sông chi khanh, nếu là nói trung nghĩa người, tự nhiên là nhiều vô số kể. Nhưng ta những năm này tại Giang Nam tìm kiếm hỏi thăm cầu sự thời điểm, cảm thấy nhất là tiếc hận một cái trung nghĩa người, nên là Đông Lăng Tả Nhân dưới trướng, một vị tạ tạ vô danh nhỏ phụ tá. Người nào? Lúc trước Sở Châu quân tham, Dung Lộc. Nô Tùng than thở, ta cũng không biết vì sao, tuy là cái tên không kinh truyền nhỏ phụ tá, nhưng thăm viếng hắn quá khứ lúc, ta lại đau lòng vô cùng. Điện hạ biết được hiểu, Dung Lộc không vào sĩ trước đó, cũng là Sở Châu nghe tiếng hiếu tử. Dung Lộc. Từ Kiều nghĩ nghĩ, lại phát hiện chưa từng nghe qua chuyện của người nọ. Nhỏ gặp Xuân, ngươi nhưng có nghe nói? Thường gặp Xuân nghĩ nghĩ, liều mạng lắc đầu. Ngồi ở một bên Ti An, lại tại này lại đứng lên, hướng trong điện người chắp tay. Điện hạ, chư vị, ta dường như nghe qua, vị này Dung Lộc, lấy cái chết gián tả nhân vương, để hắn cự lương vương nhập lăng, cuối cùng nhảy sông mà chết. Giang Nam một vùng không ít bách tính, cảm giác hắn trung nghĩa, còn thiết lập từ miếu, thậm chí còn có văn nhân lưu thơ. Xác thực như thế à? Nô Tùng chậm ra một hơi, trong lòng thế, Dung Lộc cũng coi như cái trung liệt. Từ Kiêu gật đầu, không phân biệt ta, cũng là trung nghĩa người, chúng ta đương cùng kính lắng nghe. Mời điện hạ đợi chút. Nô Tùng thở miệng cổ lỗ, lật tốt hồ sơ, thanh âm mới êm tai truyền ra. Đông Lăng Dung Lộc, tên chữ Ngọc Vĩ, Sở Châu Bôi Thành người. Ngọc Vĩ, Ngọc Vĩ. Sở Châu Bôi Thành bờ sông một bên, mấy cái vừa làm ruộng vừa đi học thư sinh vui mừng hớn hở chạy tới. Bọn hắn miệng bên trong, Ngọc Vĩ là một tên khác cùng khổ thư sinh, lúc này ngay tại bờ sông bụi cỏ lau bên trong, kéo lên ống quần mò lấy cá con. Ngọc Vĩ huynh, đương chúc, ngươi bị quận phủ nâng hiếu liêm. Mò lấy cá thư sinh dừng một chút, cũng biến thành cuồng hỉ. Đại kỳ sập loạn về sau, đã đoạn mất khoa cử, may mắn Đông Lăng ba châu trái công, vì chọn lựa phụ tá chi tài, một lần nữa dùng lên nâng hiếu liêm tiếng nói. Thật chứ? Tự nhiên là thật. Quan phường bên kia đều tiếp thông cáo. Ta nghe nói, trước kia quận trưởng muốn tiến cử người trong nhà, làm sao Ngọc Vĩ huynh hiếu tên lan xa, lại có tài học bản thân, kia quận trưởng lo lắng trái công trách tội, mới đưa danh ngạch cho người à. Đi, ta muốn về nhà cho mẫu thân báo tin vui. Mò cá thư sinh run thanh âm, trở về chạy thời điểm, vừa vội gấp hồi đầu, không quên nhấc lên hạ xuống cái sọt cá nhỏ. Chư vị đồng môn chớ trách, mẫu thân của ta gần nhất muốn ăn cá, ta lại không có bạc, chỉ được tới trong nước vớt. Ngọc Vĩ huynh phải cẩn thận a, phụ cận một vùng còn có. Được xưng là Ngọc Vĩ huynh người, chính là Dung Lộc. Dù sinh tại nhà khổ, nhưng thở nhỏ có hướng lên trời ý chí thanh tao. Ngọc Vĩ muốn làm lại quan, cũng không nên quên chúng ta mới tốt. Chư vị đồng môn yên tâm, ta cho Ngọc Vĩ nhập sĩ về sau, tuyệt sẽ không vong bản mất âm, cũng sẽ không cô phụ trái công sở nhờ. Loạn thế quần anh hội tụ, không ai nhớ kỹ một cái cùng khổ tiểu thư sinh cố sự. Nhưng đang như Dung Lộc lập xuống thể, dù là tại nhất Đông Lăng nhất biên thủy tiểu trấn, hắn cũng là thực hành nhân hơi, cùng bách tính vì thiện. Thậm chí còn mang theo mấy chục dư con sai, dùng dụ kế vây giết hơn 300. Cho Ngọc Vĩ, trái công biết được ngươi chuyện, triệu ngươi nhập lăng đều vì quan. Cho Ngọc Vĩ, ngươi có nhân có hơi, có thể làm mưu sĩ chi tuyển. Về sau liền lưu ta tả sư nhân dưới trướng, vì ta bày mưu tính kế, như thế nào a? Đa tại chúa công, ta Dung Lộc, đời này định là Đông Lăng, vì chúa công sông pha khói lửa. Một năm kia thời buổi rối loạn, Đông Lăng cùng Tây Thục trở mặt, bờ sông đối diện Đông Lai cũng là nhìn chằm chằm. Tại lâu thuyền bên trong, tại trong quân trướng, tại bàn ăn một bên, Dung Lộc thu thập Tây Thục tình báo, lại âm thầm phái người điều tra Khắc Châu một vùng con đường. Chúa công, như Tây Thục vương muốn nhập Đông Lai, nhất định phải đi qua Khắc Châu. Mỗ có một kế, dùng Tây Thục Đông Lai trở mặt, tại Khắc Châu phía tây con đường mai phục, để thích khách tử sĩ ra vẻ Lai Châu người, kể từ đó liền có thể tạm thời phân hóa cả hai, giải ta Đông Lăng chi buồn ngủ. Chúa công mời xem, đây là ta mấy ngày nay đăm chiêu Tây Thục vương sở kinh con đường. 3. Lâu thuyền bên trên, tả sư nhân có chút bực bội giơ tay, đem Dung Lộc trong tay hồ sơ đánh bay. Hạ kế, đều là hạ kế. Các ngươi những này Đông Lăng phụ tá, sao liền không một người giống Tây Thục độc ngạc, giống Bắc Du chín ngón như vậy? Chúa công. Trong đám người, Dung Lộc đi theo 7-8 cái Đông Lăng phụ tá, cùng một chỗ quỳ xuống. Cùng cái khác người khác biệt, hắn thấy từ gia chủ công tức giận, đáy lòng càng là lo lắng cho tiên sinh. Thế nhưng là cho tiên sinh. Vào đêm trong quân trướng, một cái có chút lén lút binh lính, tại trái phải nhìn quanh về sau, cẩn thận đi vào quân trướng. Dung Lộc để bút xuống, nhíu mày ngẩng đầu. Tiên sinh chớ trách, ta kỳ thực nhận người nhờ vả. Sao nói? Cho tiên sinh cũng biết, bây giờ Đông Lăng Tả Vương, tại tiếp nhận Lương Vương về sau, đã nhanh đến chúng bạn xa lánh tình trạng. Chúa công nhà ta Viên Tùng, làm văn tiên sinh trung nghĩa, nhờ mộ tới du thuyết, như cho tiên sinh nguyện ý nhập Đông Lai, có thể cho phép lấy thừa lệnh chức vụ. Tiên sinh mời xem, đây là Đông Lai Vương thân bút thư. Dung Lộc vị nhìn, tại sĩ tốt kinh ngạc bên trong, đem thư ném vào lò sưởi tay bên trong. Tiên sinh làm gì như thế? Dung Lộc không đáp, cấp tốc trở lại rút kiếm, tại ánh nến chập chờn bên trong, đem du thuyết người một kiếm đâm chết. Hắn lại lần nữa đang phát quan, mới mang kiếm đi ra quân trướng đêm hôm ấy, tả sư nhân giận dữ không ngừng, liên tiếp chạm hai cái phụ tá, cùng ba viên đan tướng. Dung Lộc đứng tại lâu thuyền bên trên, phân thần thời điểm, hắn nhìn một chút chạy xiết mà qua nước sông. Đột nhiên cảm giác được chính mình vận mệnh, tựa như cùng như vậy chạy về hướng Đông Chi Thủy, rõ ràng muốn đẩy thuyền mà đi, lại không biết cảm giác đang lúc nghịch hừng gió. Chương 13. Liều chết can gián nhỏ mưu sĩ. Chương 13. Liều chết can gián nhỏ mưu sĩ. Thương Giang chi bờ, hôm nay gió sông cùng liệt. Dường như vì nên đón quý khách, Đông Lăng lâu thuyền xếp dài trận, tại luân phiên đánh bại về sau, khó được khôi phục một chút uy nghi. Trái công tả sư nhân khoác lên áo mã bảo, tay đè bảo kiếm, có chút sa sút tinh thần gương mặt bên trên, lo lắng nhìn ra xa mặt sông phương xa. Tại một đám phụ tá tướng quân bên trong, dáng người có chút hơi gầy Dung Lộc, cũng không dễ thấy. Nhưng cùng cái khác người khác biệt, hắn một mực ngẩng đầu, nhìn xem từ gia chủ công động tĩnh. Vì mưu sĩ người, đương lấy chủ công đại nghiệp làm đầu. Ngọc Vĩ, sau đó chớ có nói lung tung. Một cái quen biết tướng quân, thấp thanh âm mở miệng, ta biết tính tình của ngươi, nhưng lần này khác biệt, chúa công vì một ngày này, đã đợi hồi lâu. Phương nào người tới? Nghe nói là Lương Vương. Chúa công không cùng ngươi giảng, chính là sợ ngươi tính tình. Chúa công như trọng dụng Lương Vương người, chính là dẫn sói vào nhà. Dung Lộc trầm giọng nói. Quen biết tướng quân không dám lại nói, vỗ vô Dung Lộc bả vai, ra hiệu hắn thu liễm một chút. Không đợi Dung Lộc lại suy nghĩ sâu xa, trên mặt sông cuối cùng có hai ba thương thuyền tới gần, ngay sau đó một vị hơi mập trẻ tuổi văn sĩ chắp lấy tay trèo lên thuyền. Chính mình chúa công vội vàng đứng dậy. Liệt quân, lần này Lương Vương nhập lăng chính là mổ gà lấy trứng kế sách, nếu có khuyên can chúa công người, theo ta một đạo ra khỏi hàng. Dung Lộc cắn răng. Tại hắn tả hữu, phụ tá nhóm đều gục đầu xuống, mấy cái đại tướng cũng không nói lời nào. Ngọc Vĩ, chớ đi, hôm nay chúa công bộ dáng ngươi cũng nhìn thấy, hoặc chúa công đáy lòng đã sớm tiếp nhận Lương Vương. Người ta thân là chúa công phụ tá, nên cùng chúa công phân tích lợi hại. Lương Vương nhập lăng, mặc dù ngắn thường có binh uy lương thảo, nhưng hướng lâu dài đến xem, từ đó về sau, ta Đông Lăng đem như rồi bâu mật, sợ lại khó thoát khỏi đám người này. Ngọc Vĩ, im tiếng. Liệt quân không đi. Dung Lộc quát khẽ nói. Không người ứng hắn, chỉ có nước sông đáp lấy gió sông, mang theo như sơn quỷ ô gọi, từ trong lòng của hắn chạy qua. Ngọc Vĩ, chúa công mấy ngày nay còn tại nổi nóng, lần này đi sẽ rước họa vào thân. Quen biết tiểu tướng quân lại khuyên, nếu vô pháp giáng chủ, không cách nào dùng chúa công thấy rõ lợi hại, ta Dung Lộc thân làm mưu sĩ, cùng cạn đường chi cá có gì khác. Ngọc Vĩ. Dung Lộc ra khỏi hàng, tại gió sông gào thét bên dưới, đang quan lại sửa sang trên người bảo tử. To lớn lâu thuyền phía trên, nhỏ phụ tá thanh âm, tựa như đất bằng kinh lôi, lập tức cao cao vang lên. Chúa công, tuyệt đối không thể. Tả sư nhân nhíu mày hồi đầu. Làm Lương Vương sứ thần Lăng Tô, cũng híp mắt quay đầu. Chúa công, xin nghe ta Dung Lộc một lời. Đẩy ra lẫn nhau cản vệ sĩ, Dung Lộc bước nhanh đến gần, giật giật tả sư nhân bảo tử. Lăng Tô chắp tay, có chút hăng hái mà nhìn xem đảo loạn Đông Lăng nhỏ nữ sĩ. Thiên sinh chờ một lát. Tả sư nhân cười làm lành một tiếng, đứng lên, có chút bất đắc dĩ đi theo Dung Lộc, đi đến đầu thuyền. Dung Lộc, ngươi có lời gì? Chúa công, tuyệt đối không thể. Đầu thuyền vị trí, Dung Lộc thanh âm lo lắng, chúa công đừng quên, Lương Vương người đã ba lần đổi chủ, không thể tín nhiệm. Lần này phái sứ thần tới, đơn giản là muốn đem ta Đông Lăng kéo vào vũng bùn, cùng Bắc Du biến thành đối địch. Ta Đông Lăng hiện tại đã ba mặt gây thù hằn. Dung Lộc, ngươi tài học không đủ, bây giờ mới biết, ngươi còn thích ghen hiền. Tả sư nhân phất tay áo, thanh âm cực kỳ bất mãn. Ta Đông Lăng hiện tại đã là tràn ngập nguy hiểm, nếu có Lương Vương gia nhập, chính là cường cường liên hợp. Ngươi nhìn từ bố y kia, lại nhìn Viên Tùng lão nhi, xem chừng đều đã trong bóng tối kết minh. Như thế, ta Đông Lăng cùng Lương Vương kết minh, có cái gì không được? Người tới, đem Dung Lộc kéo về đi. Tả sư nhân phất tay áo, bất mãn hét lên một tiếng. Không bao lâu, hai cái vệ sĩ đi tới, đem Dung Lộc ngăn lại. Vị kia quen biết tướng quân, cắn răng ra khỏi hàng, đi tới đỡ dậy Dung Lộc. Ngọc Vĩ tiên sinh, mau trở lại liệt đi. Chúa công đã quyết định, chớ có lại như thế. Dung Lộc không đáp, đẩy ra vệ sĩ cùng tiểu tướng quân, vẫn như cũ dậm chân hướng phía trước. Lâu thuyền bên trên, rất nhiều phụ tá các tướng quân đều cả kinh nhất đầu, ánh mắt lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Chúa công. Tả sư nhân dừng bước quay đầu. Tại bên cạnh Lăng Tô, sắc mặt cuối cùng có một tia khó tả bất an. Chúa công ý tứ, ta biết, ta đều biết. Dung Lộc cất tiếng đau buồn quỳ xuống đất, nhấc tay tới bái, chúa công biết được, Lương Vương người, trong thiên hạ đã vết xe đổ, mặc kệ là Tô Yêu Hậu, vẫn là Bắc Du Vương, đều bị những người này làm hại vô cùng thảm. Như chúa công khăng khăng như thế, ta Đông Lăng sợ muốn lâm vào một trận tai họa bên trong. Mời chúa công, nghe ta Dung Lộc chi ngôn. Tả sư nhân trầm mặc, nhìn xem quỳ xuống đất Dung Lộc, sắc mặt lộ ra một chút do dự. Trái công, ta thu được tình báo, từ bố ý địa sứ thần đã đến Đông Lai. Như trái công vô ý hợp tác, chắc là có độc đấu hai hùng bản sự. Lăng Tô thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, tả sư nhân sắc mặt lại lần nữa phát nặng, lạnh lùng đánh giá quỳ xuống đất Dung Lộc. Nhìn ngươi, không so được thiên hạ năm lưu, vốn lại có chút lòng dạ hẹp hòi. Hừ. Chuyển thân, tả sư nhân lại không nhìn Dung Lộc một chút. Hắn tự biết Dung Lộc trung nghĩa, cùng lắm chờ đưa tiễn Lương Vương sứ thần, giả ý trấn an một phen. Hắn lại không nghĩ rằng, vị kia trung nghĩa nhỏ mưu sĩ, đồng thời không có lui. Chúa công, ta Dung Lộc tuy là cái kẻ tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối đều vì chúa công cân nhắc, vì ta Đông Lăng cân nhắc. Còn mời chúa công minh giám, Cự Lương Vương nhập lăng. Tả sư nhân cắn răng, không có dừng bước. Chúa công a. Gió sông phía trên, Dung Lộc khóc lên. Chủ ta a. Ta Dung Lộc, nguyện liều chết can gián chúa công, Cự Lương Vương nhập lăng. Tả sư nhân quay đầu, phát hiện vị kia trung nghĩa nhỏ mưu sĩ đã bỏ lên trên đầu thuyền, hướng về phía hắn lễ bái ba lần, lại không một nói, cô độc nhảy vào mãnh liệt trong nước sông. Lâu thuyền bên trên, một đám Đông Lăng văn võ đều là khuôn mặt thất sắc. Liên tiếp Lăng Tô cũng mắt lộ ra kinh ngạc, ngăn không được nhìn lại phía dưới nước sông. Chỉ ở đột nhiên, Tả sư nhân cảm thấy toàn thân bất lực, một cỗ không hiểu mất mát bắt đầu quanh quẩn ở trong lòng đang lúc. Lâu thuyền tiếp tục hướng phía trước, trung nghĩa nhỏ mưu sĩ lưu tại lòng sông. Mười mấy năm sau, Sở Châu, một cái tư thục tiên sinh mang theo tán học 7-8 hài đồng, thừa dịp xuân quang tốt đẹp đến bờ sông. Phu tử, chúng ta muốn kính cho tiên sinh. Phu tử từ trong bao đeo lấy một chút mặt lương, lần lượt phân cho bọn nhỏ. Vậy mặt lương, trong nước cá ăn no, liền sẽ không ăn cho tiên sinh. Bọn nhỏ dồn dập làm theo, đem từng đoàn mì sợi lương, cẩn thận thả vào trong nước sông. Phu tử, chúng ta hàng năm đều tới bái cho tiên sinh được chứ? Tự nhiên là tốt. Phu tử cười lên. Trở về thời điểm, một đoàn người đi qua một tòa phá tử miếu. Phu tử, đó là ai triều đình? Ta xem một chút, Đông Lăng. Tả Nhân Vương. Phu tử có nghe nói qua. Ước chừng nghe qua, nhưng nhớ không rõ. Phu tử cười, giống như trước kia là cái chư hầu vương đi. Phu tử lắc tay, lại không nhìn tử miếu một chút. Toàn bộ Sở Châu đại địa, cho tiên sinh trung nghĩa cố sự, như cũ tại thật lâu lưu truyền. Chương 14. Tiểu Phục Long. Chương 14. Tiểu Phục Long. Đây chính là cho Ngọc Vĩ cố sự, thiên hạ trung nghĩa bên trong, lúc có hắn một chỗ vị trí. Chính đức trong điện, Nô Tùng buông xuống hồ sơ mở miệng. Trong điện từ kiều bọn người đều là dồn dập gật đầu. Loạn thế đại tận anh hùng, nhưng từ xưa trung nghĩa âm nhất là người. Tiên sinh nói rất đúng. Từ kiều ngẩng đầu, tiên sinh có thể cần chậm một chút lại nói. Không cần. Nô Tùng nhấp một ngụm trà cười nói, ta tuy là kể chuyện xưa người, nhưng cũng được dẫn dắt. Tiên sinh cao thượng. Không biết điện hạ tiếp xuống muốn nghe vị nào. Từ Kiều nhìn quanh trong điện, phát hiện bên cạnh Thường Gặp Xuân, con mắt ba nhìn thấy hắn. Nhỏ Kiều Nhi. Từ Kiều một trận ác hàn, chậm chậm thần sắc về sau, trung quy là vẫn là mở miệng. Như vậy làm phiền tiên sinh, liền nói Tiểu Phục Long Thường Thắng a. Nhỏ Kiều Nhi ngươi thật tốt. Im tiếng. Từ Kiều cắn răng, trừng mắt liếc Thường Gặp Xuân. Thường Gặp Xuân nháy mắt ngồi thẳng, một mặt vẻ nghiêm túc. Tại hắn xuất sinh không bao lâu, liền thuận phụ thân Thường Tiểu Đường ý tứ, rời đi Du Châu Thường gia. Đương nhiên, hắn cũng có thể minh bạch, phụ thân là vì bảo hộ hắn. Dù sao loại này trong loạn thế, ai cũng khó mà nói, có thể hay không mơ mơ hồ hồ chết rồi, gặp thích khách, lại hoặc là bị người đầu độc. Nội thành 3000 lớn nhỏ thế gia, chưa chắc đều sẽ đối Bắc Du trung thành cảnh. Ngược lại là Tây Thục, kia là một bang lão hỏa kế đánh thiên hạ, cơ hồ không có ngăn cách. Hắn muốn nghe tiểu thúc cha cố sự, cũng không phải là đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà là làm nền, nghiêm túc coi như lời nói, hắn chỉ gặp qua tiểu thúc cha 3 lần mặt. Cứ thế ở phía sau đến, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này trong ấn tượng nho nhã khiêm tốn tiểu thúc cha, sẽ trở thành cả Bắc Du chủ cột nhu người, đỉnh lấy Tây Thục độc ngạc cùng bà nhân, lại đỉnh lấy trên nhảy dưới tránh lao thế gia, ổn định cả Bắc Du cục diện. Hoặc người trong thiên hạ sẽ nói, tiểu thúc của hắn cha thua, chết tại thành đô. Nhưng hắn biết, tiểu thúc cha không có thua, tại những năm kia, trở thành lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tiểu Phục Long quân sư. Tiên sinh, mời lời mở đầu. Thường Gặp Xuân ngóc đầu lên, ngữ khí nghẹn ngào. Nô Tùng dừng một chút, thanh âm đi theo chậm rãi truyền ra. Du Châu thành nội, tiểu Mễ Thương Thường Tiểu Đường đang giận tím mặt, níu lấy một cái tiểu thư sinh lốt hai. Tộc huynh, ta không ngại Mễ, ta muốn đọc sách khoa khảo. Khảo thi cái lông gà. Ngươi thật sự là quên, lão tử năm đó ở trên triều đình, khảo thi trạng nguyên lại như thế nào? Còn không phải như vậy chạy về tới mại mễ. Tống huynh là lo lắng ta trúng cử vào triều về sau, cùng những người kia là quan đồng liêu, sau đó cùng một ruộng. Thương Tiểu Đường giật mình, lập tức mắng càng hung, gắt gao nắm chặt tiểu tộc đệ lốt hai, liền muốn hướng trên xe ngựa kéo đi. Lão sư. Tống huynh. Lão sư tới rồi. Ngươi lừa gạt cái quỷ, ta lúc đi ra, còn rút lão trọng đức sợi dâu, hắn ngủ gắt gao. Nói còn chưa dứt lời, Thường Tứ Lang trên đầu, liền nhận một cái bạo lật được xưng là lão sư người. Tự nhiên là chín ngón không bỏ sót Lưu Trọng Đức. Hắc hắc, Trọng Đức thật tới. Thường Tứ Lang gượng cười âm thanh, vội vàng xoay người đỡ. Ngươi nếu ngươi cũng giúp ta khuyên đủ, cái này từ từ tiểu đệ đệ, luôn muốn khoa khảo làm quan. Tộc huynh hiểu lầm. Tiểu tộc đệ Thường Thư vuốt vuốt lỗ thai, ta đọc sách, không phải là vì khoa khảo, mà là vì minh tâm, minh đức. Thật lớn cái cớ. Thường Tứ Lang tức giận đến lại đưa tay, không khéo lần này, bị Lao Trọng Đức trừng mắt ngăn lại. Tứ Lang, nhà ngươi từ tướng quân tới trong phủ tìm ngươi. Nghe thấy Lao Trọng Đức câu này, Thường Tứ Lang giật mình, từ gốm. Đúng vậy. Sớm rằng mà. Không lo được cùng tiểu tộc đệ đùa giỡn, Thường Tứ Lang hùng hùng hổ hổ trở về chạy tới. Lần này, to lớn trên đường phố, giống như chỉ còn lại Thường Thư cùng Lão Trọng Đức hai người. Lão Trọng Đức cười cười, giúp đỡ nhặt lên thư quyển. Thường ra mấy cái hậu bối, hắn coi trọng nhất, tự nhiên là Thường Tứ Lang. Nhưng ở trong đó, còn một người khác, cũng có phần bị hắn ưu ái. Người này, chính là trước mắt Thường Thư. Chợt nhìn lại, một cái chỉ biết học vẹn tiểu ngốc tử, tại trong loạn thế không quá mức hành động. Nhưng trên thực tế, Thường Thư tính tình, chỗ sẽ, sở học, cùng hắn năm đó gần như giống nhau, được xưng là nội thành đệ nhất lưu người. Ánh mắt của hắn sao mà sắc bén? Đã dự đoán được đến, nhiều nhất trong vòng 5 năm, đại kỷ vương triều liền sẽ sụp đổ. Lão sư, ta thích đọc sách. Ta cũng thích. Lão Trọng Đức cười nói, đừng nội, còn có thời gian, lại xem mấy năm cũng không sao. Mơ hồ đoán ra cái gì, Thường Thư trầm mặc sẽ mở miệng, cái này 2-3 năm, lão sư đưa tới binh pháp thao lược chi thư càng ngày càng nhiều. Năm ngoái nhập hạ, thường ra hồi hương tế tổ, lại ngươi tộc huynh lại không tại, ta nghe nói ngươi mang theo 20 mấy cái gia phó liền đánh lui một đám cướp đường tặc, ước chừng hơn 100 người. Như thế nào đánh thắng? Để tộc nhân giấu kín tốt về sau, phân 3 người ở trong rừng tạo thế, dụ địch tặc trước vào rừng. Đúng lúc gặp ngày mùa hè khô giáo, liền sinh hỏa khói, dùng địch tà tâm sinh kinh hoàng, bốn phía chạy tứ tán. Đến lúc đó, ta liền dẫn người tại ngoài rừng chôn phục khu giết. Đây chính là. Lao Trọng Đức vui mừng ngẩng đầu. Ngươi có lẽ chính mình cũng không có phát hiện, chính mình có như vậy mưu lược ánh mắt. Lão sư, ta chỉ thích đọc sách đâu. Thường thư lại lặp lại một lần. Không sao, còn chưa tới ngươi rời núi thời điểm. Lão sư, đây là ý gì? Lao Trọng Đức quay đầu, nghiêm túc nhìn xem trước mặt đệ tử. Từ từ, ngươi tin hay không, cuối cùng sẽ có một ngày, gia tộc của ngươi huynh sẽ trở thành loạn thế chi chủ. Tin, tộc huynh từ nhỏ dậy, liền không giống người bình thường. Cho nên, ngươi thường thị nhất tộc muốn đoạt giang sơn, nhất định phải có cái đáng tin người làm hỗ trợ. Có lão sư tại, hết thệ cũng không có vấn đề gì. Ta mà chết nữa nha. Thường thư ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy đỉnh đầu ánh nắng, đột nhiên có chút chói mắt. Thường gia tộc nở trong đệ, duy ngươi cùng tứ lang là mỹ ngọc. Chín lang cũng có tài đức. Thường cửu lang tuy có tài danh, nhưng quá thiện tâm, thích nghe từ người khác, không thể lại dụng. Mà ngươi thường thư khác biệt, ngươi nếu không đọc sách, ta thậm chí có thể đoán ra, chính là một cái bất thế gia thiên hạ anh tài. Thường thư không biết làm sao đáp, dứt khoát đứng ở nơi đó. Hắn cũng không nói dối, đời này lớn nhất vui vẻ, chính là đọc sách làm do ý chí. Tuy có bức bách ngươi ý nghĩ, nhưng thường thị tranh bá, ngươi làm thường thị tộc tử, lại có thể nào không đếm xỉa đến? Đừng nội, ngày đó còn chưa tới tới. Bất quá ngươi tộc huynh nói rất đúng, hoàng thất thất tín, triều đình mục nát, thế đạo này cũng sắp sợ. Xoay người, Lao Trọng Đức chậm rãi đi hướng xe ngựa. Nhiều đi mấy bước, ước chừng lại nghĩ tới cái gì. Thường thư, lão sư mời nói. Ngươi vị kia đồng môn Liễu Trầm, không phải là lương bạn. Ta tìm người đi thăm dò qua, tuy có tài mọn, nhưng không có chí lớn, hắn muốn độ vận, là cùng ngươi khác biệt. Nói một cách khác, hắn hiện tại có thể vẫn đang làm lấy vào triều làm quan mộng đẹp. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Thường thư đứng tại trong ánh nắng, đứng yên một hồi lâu, mới trầm mặc nhấc chân lên, hướng chính mình xách nhỏ phòng đi trở về đi. Chương 15. Thường thư cùng Thường Thắng. Chương 15. Thường thư cùng Thường Thắng. Trời đông, Bắc Du trời đông. Ngồi tại phòng sách bên trong, Thường thư trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ, những cái kia bị tuyết bôi trắng bức cảnh. Công tử, lão quân sư tới. Có thư đồng đi vào mở miệng. Thường thư không lo được phủ thêm áo khoác, vội vã hướng bên ngoài nên đón. Án lấy đạo lý, nên là hắn cái này đệ tử tự mình đi thăm, làm sao đi mấy lần, lão sư đều không trong phủ. Mà là vì Bắc Du đại nghiệp, bốn phía buôn ba lao lực. Cửa vừa đẩy ra, lão Trọng Đức liền tựa như không thụ hàn, liên tiếp ho khan vài tiếng. Lão sư mau nhập phòng. Lão Trọng Đức ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù còn có quân chính muốn nhìn, nhưng hắn hiểu được, lần này tới tìm Thường thư, ý nghĩa không thể coi thường. Như hắn đoán, Thường thị đã đánh xuống hơn phân nửa vách tường Trung Nguyên Giang Sơn. Chỉ tiếc, hắn dầu hết đèn tắt, hao tổn không được bao lâu. May mắn chính là, tại rất sớm trước kia, hắn liền cho mình chúa công, cho Bắc Du lưu lại một đầu đường lui. Mà đầu này đường lui, chính là Thường Thắng. Nội thành thế gia, nhiều lần hướng hắn đề cử tử đệ, muốn bái sư, hắn lấy thân thể khó chịu làm lý do, từng cái cự tuyệt. Bắc Du quân sư vị trí, tại hắn về sau, chỉ có thể từ trước mặt Thường thư tới làm. Lão sư ý tứ, để ta làm Bắc Du quân sư. Thường thư cũng trà nóng, dù đoán đi ra, nhưng thanh âm còn có chút kinh ngạc. Cách đây mấy năm, ta liền nói qua, ngươi thường thị tộc huynh chỉ có thể từ ngươi tới phụ tá. Lão sư, ta sợ không thể đảm nhiệm. Trường Dương biện hội, ngươi tranh luận mấy cái đại nho câm như hến. Trong quân tôi diễn, như thường tiêu hạ người mấy người hợp lực, đều không thể thắng ngươi. Lại thiên hạ danh tướng, còn có ngươi thường thư một tịch. Ngươi liền nói, ngươi không làm được Bắc Du quân sư. Thường thư trầm mặc đời này của hắn ý nghĩ rất đơn giản, yêu đọc sách, thông thả trước đây hiền cùng cổ thư trong Hải Dương. Thường thư, đi ra phòng sách đi, hướng toàn bộ thiên hạ đi ra ngoài. Bắc Du thiếu ngươi không thể, ngươi tộc huynh cũng thiếu ngươi không thể. Thường thư ngẩng đầu, con mắt có thần thái. Chứ ngươi bên ngoài, không có người nào tuyển. Dạng này như thế nào, ngươi đọc sách lúc gọi Thường thư, đánh trận thời điểm liền gọi Thường Thắng. Đây cũng là ngươi tộc huynh ý tứ, nghĩ đến. Về sau làm quân sư đánh trận, làm sao có thể gọi thua đâu. Đi ra ngoài, để thiên hạ cũng biết, ngươi Bắc Du Thường Thắng, là bực nào kinh tài chắc tuyệt. Nói cho hết lời, Lão Trọng Đức lại hò khan vài tiếng. Tuy có ủy khuất ngươi ý tứ, nhưng ta ngày giờ không nhiều, ngươi nếu không đáp ứng, thật muốn nhìn xem vi sư tiếp nối không thành. Lần này, Thường thư không do dự nữa, thở ra một hơi đứng dậy, đối trước mặt Lao Trọng Đức chắp tay thi lễ. Thường Thắng, nguyện ý nghe lão sư dạy bảo. Chín ngón không bỏ sót sau khi chết, Thường Thắng bắt đầu nhậm chức Bắc Du đệ nhất tịch phụ tá. Bằng nhanh nhất thời gian, ổn định thế gia rối loạn, cùng mặt phía Bắc phản quân, thậm chí còn dùng kế phản gián, thành công thu phục Đông Lai đệ nhất danh tướng Thân Đồ Quan. Nô tiên sinh, ta nghe nói tiểu phục Long Thường Thắng giết ta rất nhiều thủ tướng. Ngồi trong điện Hoàng Chi Hưu, nói ra câu nói này thời điểm, rõ ràng có chút không đúng lúc. Cả kinh bên cạnh Hoàng Ngôn Đình liền lôi xé, mới khiến cho hắn ngồi xuống. Trong điện bầu không khí có chút vi diệu, Thường gặp Xuân do dự, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nô Tùng bưng lấy hồ sơ, liên tiếp khục mấy miệng lao tiếng nói. Từ Kiều đang nhanh chóng nấn á, làm sao chấn an được trong điện người? Trong loạn thế, đều vì mình chủ. Giết cùng không giết, đơn giản là chiến tranh cho phép. Ngay vào lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo khô rồng thanh âm. Lại, tiểu phục Long Thường Thắng, cũng là ít có đại nghĩa người. Dù Tây thuộc Bắc Du đại chiến mấy năm, nhưng hắn một mực quên can Bắc Nguyên Vương, không thể bỏ mặc ngoại tộc nhập quan, không thể cực kỳ hiếu chiến nghiền ép bách tính. Đám người dồn dập ngẩng đầu, mới phát hiện không biết lúc nào, một khung xe bánh gỗ đã bị đẩy lên điện bên cạnh. Trên xe bánh gỗ, một cái khô già văn sĩ, đồng dạng ngẩng đầu nhìn xung quanh trong điện đám người. "Lão sư." Từ Kiều kinh hỉ đứng dậy, liền hướng bề ngoài nên. "Đông Phương tiên sinh, chúng ta bái kiến Đông Phương tiên sinh." Liên tiếp thường gặp xuân, nghe thấy Đông Phương Kính cái này công bằng một câu, cũng vội vàng thu liễm tính tình, đi theo đám người đi ra điện đón lấy. "Khụ khụ, không cần đa lễ." Nhìn xem những ngày hậu bối, Đông Phương Kính khó được lộ ra tiểu dung. "Lão sư mời vào điện." "Không cần, ta sau đó còn muốn đi bệ hạ." Đông Phương Kính khoát tay áo, nhìn một chút đám người, lại ôn hòa nhìn xem thường gặp xuân mở miệng, người khác không nói, nhà ngươi tiểu thúc cha ta là hiểu rõ, nếu theo ta Đông Phương Kính cách nhìn, tiểu phục long thường thắng, nên được loạn thế anh tài. Câu này, để thường gặp xuân lệ rơi đầy mặt, hắn không người xá giải. "Vẫn muốn tạ tiên sinh, ban đầu ta tiểu thúc cha tại thành đô chiến bại, là tiên sinh bất kể ta, đưa hạ quyển thanh bình lục đến, lại ta tiểu thúc cha bình sinh tâm nguyện. Thân ở loạn thế, đều là thân bất do kỷ người, ta là, ngươi tiểu thúc cha cũng là." Đông Phương Kính ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối, "Ta thậm chí đang nghĩ, nếu không phải một trận loạn thế, quen biết về sau, ta nên cùng hắn là bực nào hảo hữu." Ở bên đám người, nghe được đều là thở dài. "Ngô tiên sinh, tiểu phục long tiếp xuống cố sự, để ta tới giảng, như thế nào?" "Đông Phương tiên sinh thân thể vô sự, còn chết không được." Đông Phương Kính cười cười, "Như thế nào đi nữa, cũng nên đợi đến ta những cái kia lão bằng hữu hồi Trường Dương đoàn tụ một trận." "Lão sư." Từ Kiều do dự muốn khuyên can. "Điện hạ, vô sự. Tiểu phục long cố sự rất dài, cho đến hiện tại, ta y nguyên đối thường thắng trận kia tập kích bất ngờ thành đô, lòng còn sợ hãi. Nếu không phải là Bắc Du thế gia đốt đốt bức bách, dùng thường thắng không thể không bí quá hóa liều. Lại như không phải ta Tây Thục thượng tướng quân Vu Văn, tiểu phục long đã tựa như một cây đao, mở ra ta Tây Thục trái tim." Đông Phương Kính chậm chậm thân sắc, thanh âm giàn mua dần dần truyền ra, "Thục tướng Hàn Cửu đã phá, thẳng đến thành đô." Án lấy bội kiếm, thường thắng thanh âm thanh lãnh. "Nhiều ngày hành quân, lại thêm một đường tới chém liết, thích đọc sách tiểu thư sinh, cũng không còn năm đó nho nhã chi tượng. Nguyện tùy tiểu quân sư." Dưới trướng tinh nhuệ bách chiến tốt, đều là lên tiếng cùng hống. Bắc Du liên tục đánh bại, phảng phất là lần này, tiểu quân sư mang theo bọn hắn cô dũng tiến vào thành đô, như muốn thành công. "Báo." "Bẩm báo tiểu quân sư, Tây Thục thượng tướng Vu Văn, đại quân ở phía sau đuổi theo." "Mặt lý." Thường thắng ngẩng đầu, trên mặt tuân gia không thể che hết chiến ý, "Đợi đánh vào thành đô, ta tự có biện pháp, làm thành đều chi thủ, đại bại Tây Thục Vu Văn, bách Tây Thục các lộ đại quân hồi viên. Kể từ đó, ta Bắc Du liền có một thanh đao, triệt để vỡ nát Tây Thục tranh bá đại nghiệp." "Chư quân, theo ta trùng sát." "Giống." Thành đô bên ngoài trên quan đạo, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là Bắc Du sĩ tốt chiến ý gầm thét. Thường thắng rủ xuống theo kiếm tay, có vẻ càng phát ra tỉnh táo. Đương nhiên, hắn không quên lưu ý bả nhân động tĩnh, thậm chí không tiếc vận dụng một cái khác doanh nhân mã, dùng để mở tín đạo. Một lần cuối cùng, vẹn vẹn nguyện ông trời tương trợ, trợ hắn phá vỡ Tây Thục trái tim. Kể từ đó, Bắc Du thế gia liền sẽ an phận, chính mình tộc huynh đại nghiệp liền có thể thôn tính thiên hạ. Du hiểm, nhưng cơ hội thắng chính là lớn. Giết, nghĩ đến nơi tận cùng, chỉ một thoáng, Thường thắng cũng ngửa đầu điên cuồng hét lên. "Thành đô." Tòa kia Tây Thục thành đô đã gần trong gang tấc. Chương 16. Nam Cung Vương. Chương 16. Nam Cung Vương. Tây Thục thượng tướng Vu Văn, một kỵ tuấn mã tướng quân, tại khói lửa bên trong hoành đao lập mã. Tướng quân sau lưng là cuối cùng một nhóm thủ thuộc binh lính. Nếu ngay cả bọn hắn cũng thua, chỉ sợ cả Thục Châu, thậm chí Giang Nam chi địa đều sẽ triệt để lâm vào vũng bùn bên trong. Thường thắng chung kế vậy, phụng tiểu quân sư kế sách, vây giết Bắc Du Phục Long. Thành đô bên ngoài, bốn phương tám hướng đều là gầm thét thanh âm. Cờ kém một nước, chỉ bất quá nóng vội một bước, bị tính kê sau Thường thắng, đã bi quá hóa liều nhập thành đô. To lớn thành đô, tại Thục quân luân phiên mai phục về sau, đã thành lồng giam. Tiểu quân sư là Tây Thục thượng tướng Vu Văn. Thục quân đã vây tới. Thường thắng hái đi phát quan, có chút thất thần ngồi tại thành đô bên trong thạch cọc bên trên. "Bà nhân sao mà đáng sợ, biết tâm tư của ta, biết ta liều mạng muốn đánh vào thành đô. Còn có vị kia Tây Thục thượng tướng Vu Văn, ta trước kia coi là hắn đã là cái thi người, chưa từng nghĩ phục tỉnh về sau, trở thành những cái kia thuộc tốt quân hồn, dùng thuộc quân một lần nữa giấy lên đấu trí. Còn có những cái kia gìn giữ đất đai thành đô binh sĩ, lại như vậy hùng hãn không sợ chết." Tiểu quân sư tính toán không bỏ sót, chỉ bất quá, thua chính là thua. Thường thắng than thở, xem như thời gian đầy một chút, ta có lẽ có cái khác kế sách, không cần binh được nước cờ hiểm. Nhưng Diêm Tịch ngươi cũng biết, những năm này thua liền mấy trận, lao thế gia nhóm đã ngao ngoe muốn động. Tiểu quân sư, không bằng thu nạp binh lực, chọn một môn giết ra thành đô. Thường thắng lắc đầu, thuộc nhân đã vài kế, ta an có chạy trốn đạo lý. Ngẩng đầu, Thường thắng chỉ thấy, tại cực nhanh thời điểm, vị kia Tây thuộc Lý Liêu đã mang đám người, triệt để đem bọn hắn vây chết. Thậm chí vận dụng xe bắn đá, sàng nỏ, hòa bình. Đi theo nhập thuộc bách chiến lao tốt, trong khoảnh khắc chiến tử quá ngàn. Tiểu quân sư, đại hỉ. Đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy khói bụi phó tướng, vội va đi tới. Ta lúc trước tại phía trước chém liết, thấy thuộc quân khóc thảm thương, vị kia Tây thuộc thượng tướng Vu Văn, như viên hầu già, đã khô thân mà chết. Không bằng thừa dịp thủ lĩnh quân địch mới tang. Không đợi phó tướng nói xong, Thường thắng ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười tràn đầy bi thương. Vu Văn vừa chết, ta lại không mạng sống cơ hội. Thục nhân nặng nhất đồng đội chi tình, ai binh cùng một chỗ, nhất định phải giết ta chút giận. Diêm Tịch. Tiểu quân sư, Diêm thống lĩnh chiến tử. Thường thắng nhắm lại mắt, một lần nữa ngồi xuống, cô độc ngồi tại khói lửa cùng chiến hỏa bên trong. Bên cạnh Tưởng Nhàn đưa tay, nhẹ nhàng đem hắn nắm chặt. Mời Phục Long tiểu quân sư chịu chết. Cả tòa thành đô đều là thuộc quân tiếng giống giận dữ. Thường thắng một tiếng thê cười. Không bao lâu, Bài Sơn đảo hải chìm tới khói lửa chiến hỏa, đem bọn hắn nháy mắt nuốt hết, hồi thủ Trường Dương, ai niệm tình hắn hương cô thần. Hôn hoan thành đều, lại hóa thành vài tiếng cô nhạc. Nói đến nơi tận cùng, Đông Phương Kính thanh âm càng phát ra khô cằm. Ta Tây Thục thượng tướng Vu Văn, lấy thân thể sắp chết, đem Thường Thắng vĩnh viễn lưu tại thành đô. Ta cũng tiếc hận Thường Thắng chi tài, đưa đi kia bên dưới sách thanh bình lục cũng khiến cho hắn lòng có trấn an. Bên cạnh mấy người, lấy Thường Gặp Xuân làm đầu, vành mắt đã đỏ lên. Hắn không có giả mồm, hướng về phía Đông Phương kính quỳ xuống, bái ba lần. Chiến tranh cho phép, ta tiểu thúc cha không có lựa chọn nào khác. Nhưng tiên sinh đem tặng thanh bình ghi chép, lại tiểu thúc cha tâm nguyện, lại là một cọc đại nghĩa. Mỗ Thường Gặp Xuân, thay tiểu thúc cha thường thư bái tạ tiên sinh. Đứng lên đi. Đông Phương kính cười cười, ngươi như thế biết lễ, mặc kệ là bệ hạ, hoặc là phụ vương của ngươi, hoặc là ta cái này bà nhân, đột nhiên đều cảm thấy yên tâm. Thường Gặp Xuân nghe được rõ ràng, Đông Phương kính ý tứ là hắn sẽ lần theo chính mình phụ vương ý chí, không dậy nổi tranh bá chi tâm, để tránh làm cho cả Trung Nguyên lại lâm vào đao binh. Đứng tại ngoài điện mấy người trẻ tuổi cũng đồng dạng nghe được rõ ràng, tại nhìn về phía Đông Phương kính thời điểm, càng phát ra bái phục. Nhìn ta đầu này, quả nhiên là già đi rất nhiều. Điện hạ, Nam Cung Vương đã hồi kinh. Dường như nhớ ra cái gì đó, Đông Phương kính lại mở miệng. Ta thúc phụ hồi kinh. Chính là Nam Cung Vương thay bệ hạ tuần thú Giang Nam, hôm nay vừa vặn hồi kinh, ước chừng là muốn vào cung. Từ Kiêu đại hỉ, nhịn không được nhấc đầu hướng nơi xa nhìn quanh, nghiêm túc tới nói, chính mình phụ hoàng có ba cái huynh đệ khác họ, đều phong vương tước. Một là tiểu hầu gia Từ Gốm, truy phong trung nghĩa vương tước, bình phong nhất đảng hộ quốc công, dân gian quen thuộc xưng là Viên Công gia. Một vị khác Tư Hổ, thì rất đơn giản, phong thiên bên dưới vô địch vương. Vị cuối cùng chính là trong tộc thúc phụ Từ Trường Cung, phong Nam Cung Vương, lĩnh phiêu kỵ tướng quân chức vụ, chủ yếu tuần thú Giang Nam một vùng. Điện hạ, đang lúc Từ Kiêu nghĩ đến, đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn vội vã lại ngẩng đầu, mới phát hiện tại ngự đạo phía trước, một bộ lấy giáp bóng người đang nện bước hổ bộ đã tới. Bóng người không cao, ước chừng còn có chút thấp, nhưng toàn thân phát ra sát phạt khí, đủ để cho một đám bọn hậu bối sinh lòng kính trọng. Rất nhiều người đều biết, ban đầu Nam Cung Vương là một cái gầy yếu nhỏ người gù, nhưng ở bái bệ hạ vì tộc huynh về sau, liền bắt đầu nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, tại nhiều lần xa trường bên trên, Nam Cung Vương lập xuống chiến công hiển hách. Đặc biệt là kia một vòng cự Bắc địch lúc, máu thủ Vọng Châu, vị kia Bắc địch cốc Lễ Vương, chính là bị Nam Cung Vương Liên Châu tam tiên bắn chết. Thúc phụ, Từ Kiêu gặp qua thúc phụ. Chúng ta bái kiến Nam Cung Vương. Ha ha, không cần đa lễ, lại lên lại lên. Trong đám người, Thường Gặp Xuân vụng trộm ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn hơi nhiều một chút. Trước kia tuy có đối mặt, nhưng hắn một mực rất hiếu kỳ, vị này độc nhãn một cánh tay, lại trước kia vẫn là cái người cùng người, thế mà có thể tại trong loạn thế nghịch thiên cải mệnh. Thiên sinh cũng tới. Gặp lại sau lấy Đông Phương Kính, Nam Cung Vương vội vàng hành lễ. Người cái tên này. Đông Phương Kính cười lên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trường cung, Giang Nam một vùng tuần thú, như thế nào rồi? Vô sự phát sinh, liền cũng không nhiều một cái. Ta cùng ta nhi từ trường, vùng ven sông theo nhiều ngày, chưa gặp bất luận cái gì không ổn. Bất quá mời tiên sinh yên tâm, ta tự sẽ nhiều hơn lưu ý. Từ Trương tiểu tử, khu khu, nên 17 đi. Xác thực, giáo tập tiễn pháp thời điểm cũng sẽ móc nối châu tiễn. Đông Phương Kính càng phát ra càng khái, vươn tay nắm thật chặt nắm trước mặt Nam Cung Vương. Trương cung, lần này hồi trễ chút lại đi, bệ hạ đã rơi chỉ, thật nhiều lao huynh đệ nhóm đều sẽ trở về, đại gia hỏa cùng tụ một trận. Tiên sinh, ta đang có ý này. Giống như gia tộc huynh đồng dạng, Từ Trương cung một cánh tay đẩy xe bánh gỗ, giúp đỡ Đông Phương Kính che tốt đệm chăn. Thúc phụ, lần này hồi dạy ta tiễn pháp được chứ? Từ Kiêu chờ mong mở miệng. Một đám bọn hậu bối cũng chờ mong ngẩng đầu đứng tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thần tiễn Từ Trường Cung. Tự nhiên có thể. Ta lớn thuộc binh sĩ, liền hẳn là tập đao cung, tốt hơn trận giết địch. Từ Trường Cung cười nói. Trên mặt, vẫn như cũ mang theo bẩm sinh một phần chất phác. Đối điện hạ, các ngươi những này hoa nhi. Thúc phụ, chúng ta đang nghe tiên sinh nói xử. Điện hạ, cử động lần này rất tốt, nếu như thế, không bằng để tiên sinh nói tiếp đi. Nô Tùng đứng ở một bên, vội vàng chắp tay hành lễ. Bái kiến Nam Cung Vương, lúc trước tiểu phục long nhân vật kỷ, Đông Phương tiên sinh đã nói xong. Như Nam Cung Vương muốn nghe, không bằng cũng tuyển một người. Từ Trường Cung lắc đầu, nhìn về phía Đông Phương Kính. Thiên hạ đều biết, ta từ trước đến nay nghe tiểu quân sư, không bằng hỏi một chút Đông Phương tiểu quân sư, muốn nghe vị nào cố nhân. Dưới ánh mặt trời, Đông Phương Kính khẽ ngẩng đầu, nguyên bản vẫn đục trong mắt, có một tia thần thái. Nay một người, như trên trời tiên hạ phàm, trợ bệ hạ, giúp ta Tây Thục đoạt được Giang Sơn. Mặc dù ở phía sau đến, sáng tạo quan tướng đường, cũng khiến cho ta Tây Thục nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lưu lại quân nhớ chính hơi, cũng khiến cho ta lớn thục dùng cho tới nay. Nay một người, thắng 10 vạn hùng binh. Thầy ta, Giả Văn Long. Chương 17. Năm nhập chứng trạc tư thuộc tiên sinh. Chương 17. Năm nhập chứng trạc tư thuộc tiên sinh. Nội thành, Ti Lệ Ba Châu bên cạnh một cái trấn nhỏ. Chính vào phát lương tháng ngày, một cái năm nhập chứng trạc dạy học phu tử, dẫn theo tại phiên chợ mua cá tươi, đang vui thích hướng trong nhà đi. Tiên sinh, Giả tiên sinh. Vị đi mấy bước, ở phía sau có một cái đồ tử đuổi kịp, đem một chút bán thừa thịt viên thịt nhét vào dạy học phu tử trong tay. Giả tiên sinh, năm ngoái con ta tùy ngươi đọc sách, tính tình cũng ổn, cũng không đi ra hồi náo. Cái này trên trấn người đều nói, là tiên sinh dạy học có mới. Nhìn mấy cái này châu quận địa phương, tiên sinh dạy dỗ người, vào triều làm quan đều có 4 năm. Được xưng là giả tiên sinh người, chính là Giả Chu. Hắn nhấc đầu, vừa muốn chối từ một phen, không muốn đổ tể đã vội vàng chạy đi. Giả Chu cười cười, dứt khoát là tới thì an, một tay ôm lấy cá, một tay ôm lấy thịt viên thịt, tiếp tục đi về nhà. Năm nhập chứng trạng, như sinh hoạt không có ngoài ý muốn, hắn sẽ cùng trong nhà ốm yếu thế tử, ở đây thị trấn nhỏ bên trong, dạy học chết giả. Lương tháng bất quá 3 tiền, hắn phân nửa tiền, vừa ra tay liền mua cá tươi, được cho khó được một lần xa xỉ. Tiểu trấn phần cuối đường đất phần cuối nhà cỏ. Giả Chu sửa sang trên người cũ bảo tử, mới đẩy cửa sân. Chẳng ngờ hôm nay lại tới người, hai ba quý khách mặc hoa bảo, thấy hắn đều dồn dập đứng dậy. Giả Chu khẽ nhíu mày, gặp qua Giả tiên sinh. Nhà ta gia chủ nói, hôm nay phải tất yếu mời tiên sinh nhập phủ. Chư quân, ta một cái phá dạy học lang, làm sao đến mức đây? Tiên sinh vì sao đều là không muốn? Một người cầm đầu thở dài, vốn tại cái này trong tiểu trấn, có cái rất hành động. Nhà ta chủ nói, tiên sinh là có bản lĩnh người, như đi trong phủ, tự sẽ có một phen phú quý. Giả Chu lắc đầu. Nam Nhi lang chi ở bốn phương, mặc dù năm nhập chứng trạng, hắn cũng có đi lên chi tâm. Nhưng khác biệt chính là, hắn biết thời cơ chưa tới. Lại, trong nhà bệnh vợ không thể đi xa. Tiên sinh thật không muốn. Ta giảng, ta là cái phá dạy học lang, không quá mức bản sự. Nhập viện hai, ba người, lâu không khuyên nổi, cũng có chút tức giận. Chúng ta đều điều tra, giả tiên sinh phụ thân tại thi viện lúc mạo tịch đại khảo thi, giả tiên sinh cũng có liên quan chi họa, đời này lại không khoa khảo nhập sĩ khả năng. Nếu không nhập sĩ, lại không làm môn khách, tiên sinh thật muốn chết giả ở trong trấn. Bầu không khí không đúng, vừa đúng lúc này, buồng trong bên trong truyền đến tiếng ho khan. Giả Chu cười cười, chỉ vào buồng trong phương hướng. Hầu chú ý bệnh vợ, ta chỗ nào còn có thời gian đi làm môn khách. Không bằng như thế, đợi ta vợ khỏi bệnh một chút, ta tự mình đi nhập phủ. Câu này, cuối cùng để cái này hai, ba người sắc mặt hơi chậm. Một người trong đó do dự muốn lấy ra túi tiền, nhưng chung quy không có lấy ra, mà là lắc lắc tay, hướng phía trước rời đi về tử. Giả Chu mặt không đổi sắc, buông xuống cá tươi cùng thịt viên thịt về sau, bình tĩnh nhập buồng trong. Buồng trong rất đen, sợ ánh sáng thê tử cả ngày nằm nằm, chỉ có tại trời thoáng râm mát thời điểm, Giả Chu mới có thể có bệnh vợ, hai người ở trong viện tĩnh tọa một hai canh giờ. Lang quân, nô gia phải chăng liên lụy ngươi? Xin không được dòng dõi, lại cho ngươi khốn tại gia thất. Giảng cho cười. Giả Chu cũng nước nóng, đút thê tử uống xong. Nô gia biết Lang quân là người đại tài, ta nghe nói hồi Xuân Đường có một vị chết héo thảo. Chớ giảng những thứ này. Giả Chu đánh gãy. Hắn từ trước đến nay là cái thiện tâm người. Những năm gần đây, duy nhất một lần tức giận là bởi vì ngoài thành sơn tặc giết hắn ba cái đệ tử. Hắn ở trong thành tràn ra tặc trại bảo tàng tin tức, không ra một tháng, đám kia sơn tặc liền bị toàn bộ tiêu diệt đợi bệnh vợ ăn cá tươi, lại nhập ngủ. Giả Chu mới lẻ loi một mình, bưng lấy một quyển sách cũ, một bên nghiên cứu, một bên sẽ ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía bầu trời đêm. Năm hơn 40, hắn ước chừng cả đời này đều đi không ra thị trấn. Thở thiếu thời đợi thanh quân trí, chỉ chớp mắt đang lúc, liền chết tại củi gạo dầu muối đang dây dưa, tiên sinh, giả tiên sinh, lý trí chúng bảng. Trời thu mát mẻ về sau, liền nhập đông. Tại một vũng nước động trong sinh hoạt, làm tiểu trấn xuất sắc nhất tư thuộc tiên sinh, Giả Chu cuối cùng nghe được tin tức tốt đương nhiên, trước lúc này, hắn dạy dỗ tới đệ tử, cũng có không ít chúng bảng, một người trong đó thậm chí còn trèo lên thám hoa lang. Chỉ tiếc những môn hộ này từ đệ, tại chúng cử về sau, đều dồn dập chuyển bái sư cửa, quan tại tên nho môn hạ. Không ai sẽ nhớ kỹ một cái trấn nhỏ tư thuộc tiên sinh, thậm chí, liền tú tài đều không phải tư thuộc tiên sinh. Tiên sinh, lý trí là vừa làm ruộng vừa đi học gian khổ học tập học sinh, lại được tiên sinh dốc lòng dạy bảo, lần này chắc chắn hồi báo tiên sinh. Giả Chu ngẩng đầu, chỉ cảm thấy trời thu mát mẻ thời tiết, lập tức ấm áp rất nhiều. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, đệ tử lý trí phó khảo thi trước đó, Dương Dương cùng hắn từ biệt, vì trước mặt hắn giải bái, nói rất nhiều, một ngày vi sư trung thân vi phụ, để 3 năm, hắn miễn lý trí 3 năm một xê. Tiên sinh, không bằng nhập trường Dương một phen, vừa vặn có xe ngựa cùng đi. Nếu là kịp, hoặc có thể gặp phải lý trí nhập phủ niềm vui. Giả Chu vốn định chối từ, nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng luôn có một cố khí, hắn tự tin dạy học chồng người cũng không vấn đề, vì sao những cái này dạy dỗ tới đệ tử, đều là trèo đi phú quý con đường. Hắn cắn răng, từ lương tháng móc ra 2 tiền bạc tử, mua đệ tử lý trí thích bánh ngọt mức hoa quả, ngồi lên nhập trưởng Dương xe ngựa, nhà ta quý nhân nói, cùng tiên sinh không quen, mời tiên sinh ngồi đi. Mặt khác, mấy cái này rất đồ vật, nhìn xem chính là giá rẻ chi vật, nhà ta quý nhân cũng không thích. Nhìn ngươi, một cái lôi thôi lết thiết lao học cứu, liền chớ có học người bấu víu quan hệ. Một tòa mới mở tòa nhà bên ngoài, Giả Chu cô độc đứng thẳng. 2 tiền bạc tử bánh ngọt mức hoa quả, bị ném đến nơi nào đều là. Cách gần đó chút một viên táo khô, bị quản gia giơ chân đá đi. Cửa ra vào mở rộng, nhưng không có hắn thiệp mời. Lùi tới người, đều mặc phú quý hoa bảo, cũng cùng hắn không hợp nhau. Mấy cái bụng phệ văn nhân, chỉ vào chán nản không chịu nổi Giả Chu, miệng bên trong phát ra khoái hoạt tiếng cười. Tiên sinh hồi đi, nhà ta quý nhân sẽ không gặp ngươi. Nhà ta quý nhân nói, để hắn tiên sinh, là trương phủ mở lớn nho sĩ. Nghe nói tiên sinh liền tú tài đều không phải, một cái trấn nhỏ phá dạy học lang, làm sao có thể dạy dỗ rác bảng quý nhân đâu. Không bằng dạng này, có cái thuộc châu sĩ tử Đông Phương Kính, vừa vặn khảo thi chẳng nguyên. Ngươi liền đi nói hắn cũng là học sinh của ngươi. Phu cận lại lần nữa cười vang, cùng trong phủ chúc mừng thanh âm nối thành một mảnh. Giả Chu sắc mặt bình tĩnh, quay người thời điểm, lại nhắm lại mắt. Chỉ cảm thấy trong nội tâm, kiên trì thật lâu đồ vật, lập tức liền nát đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hoàng hôn lặn về tây bên dưới trường Dương cự thành, thật lâu bất động. Hắn chậm rãi đưa tay, đem rơi vào trước mặt ánh nắng, bình tĩnh ánh mắt cả xé nát. Một cái khát mai cổ quái hạt giống, đột nhiên ở trong lòng gieo xuống, vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, lại bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chương 18. Độc ngạc. Chương 18. Độc ngạc. Cách năm nhập đông, thị trấn nhỏ âm u đầy tử khí. Một cái tư thuộc tiên sinh thở hào hẹn, con bệnh vợ hướng ý quán đuổi. Lang quân, bất trị, nô gia bất trị. Giả lang những ngày này đều tại thất thần, nghĩ đến là những học sinh kia sự tình, lang quân không nhược ly mở thị trấn đi, rời đi thị trấn đi ra ngoài. Bệnh vợ ở trên lưng ho ra máu. Dạy học 14 năm, Giả Chu lần thứ nhất gào khóc. Hắn không hiểu, vì sao thê tử muốn chống đỡ bệnh đi ra ngoài, đi lân cận người ta đảo bà chuột. Càng không hiểu, vì sao hắn dạy học cẩn trọng, để học trò khắp thiên hạ, lại không dạy nổi những người này tôn sư trọng đạo. Một cái liền tú tài đều không phải tiên sinh dạy học, cuối cùng thắng không nổi cái này ô chọc thế đạo trào luận. Tiểu trấn bên dưới trận tuyết rơi đầu tiên, năm nhập chứng trạc tư thuộc tiên sinh, con vong thê đứng tại trên đường, đang khóc một trận về sau, quay người hướng phòng đi đến, tiên sinh muốn rời khỏi rồi. Quen biết đồ tử không bỏ, do dự một chút, từ trong ngực lấy một hai dư bạc vụn. Giả Chu không nhận, trầm mặc đứng ở trong gió tuyết, nhìn xem sinh sống 20 năm dư phá Úc. Trong phòng lại vô bệnh vợ, cũng lại không hắn cẩn trọng dạy học thời gian. Không bằng dạng này, ta thay tiên sinh nhìn xem phòng, như ngày nào tiên sinh trở về, cũng tốt có cái chỗ. Không trở về. Giả Chu thanh âm nặng nề. Kìa tiên sinh đi đâu? Tiên sinh phải cẩn thận a, ta nghe nói nội thành biên cảnh có băng anh nông dân dám giết quan. Thiên hạ to lớn, tự có ta Dạ Văn Long chỗ. Đồ tể không hiểu, vì sao muốn đặt vào ba tiền bạc tử sinh hoạt không muốn, mà bỏ tỉnh cách nhà trốn đi. Vị tiên sinh này, niên kỷ cũng không nhỏ. Ta giáo sách lạc tầm thường, như vậy đành phải dạy một chút thiên hạ này. Đồ tể nghe không hiểu, còn tại một cô khuyên bảo. Cho đến cuối cùng, phát hiện trước mặt Tư Thục tiên sinh, muốn một mùi lửa đốt phòng đoạn đi đường lui thời điểm, hắn mới giật mình kinh hãi. Tiên sinh a, ta bán thịt nuôi tiên sinh lại có làm sao? Giả Chu không đáp, tại đốt phòng về sau, chỉ có một bao quần áo, độc thân hướng trong gió tuyết đi đến, lão sư rời núi về sau, liền tại ngày đông điểm một mùi lửa, đốt thiên hạ phản tâm. Liền tại lúc đó, hắn gặp từ núi săn thôn trở về bệ hạ. Đông Phương Kính tiếp lời, thanh âm bên trong tràn đầy hướng tới. Hắn đột nhiên rất muốn làm một cái người đứng xem, nhìn xem Từ gia chủ công cùng lão sư, thấy lần đầu tiên ban đầu cảnh. Đông Phương tiên sinh, người trong thiên hạ này, vì sao lại xưng giả tiên sinh vì độc ngạc? Đông Phương Kính nghĩ nghĩ, lão sư cùng ta nói qua, bệ hạ bắt nguồn từ không quan trọng, cần dùng lôi đỉnh thủ đoạn ổn định tăng cơ. Cho nên, lão sư dùng không ít thương thiên hòa biện pháp. Nhân vật kỷ bên trong, giả quân sư được xưng là độc ngạc, là bệ hạ nhập thuộc sơ kỳ, tiên sinh lấy 3000 người, thiêu chết hơn 2 vạn chiếu an quân. Lại tiếp sau đó, lại là một trận đại hỏa, thiêu hủy Định Nam hầu Trần Dài Khánh 20 vạn đại quân. Từ đó về sau, ngay từ đầu tạ vô danh giả quân sư, liền bắt đầu đặt song song thiên hạ năm mưu. Từ Kiều nghĩ nghĩ, giả tiên sinh mưu kế vô song, thiên hạ này nhưng có địch nổi người. Bản điện nhìn qua một chút xét xử, lúc ấy thiên hạ có hai sĩ, một là Nho Long, hai là Lương Hổ. Nho Long. Đông Phương Kính bình tĩnh cười một tiếng. Bên cạnh Nam Cung Vương Từ Trường Cung cũng đã cười to đi ra. Nho Long thất phu, an dám cùng ta nhà lão quân sư so sánh. Nho Long không để cập tới, Lương Hổ Tư Mã Tu sát thực nhất đẳng đại địch, cùng lão sư cũng là kỳ phùng địch thủ. Lão sư thường xuyên nói, thiên hạ chi mưu, hắn nhất sợ không phải thường thắng, không phải Tô Yêu Hậu, cũng không phải Lưu Chỉ Ngón, mà là Lương Hổ Tư Mã Tu. Đến cuối cùng dùng một chiêu cơ hiểm, lấy cả thành đô làm mồi nhử, mới vây chết vị này Lương Hổ a. Đông Phương Kính ngẩng đầu, trong ánh mắt một lần nữa lộ ra hướng tới đạp đạp. Nhập Thục Châu một đầu núi nhỏ đạo, một vị chống mộc trượng văn sĩ, ước chừng 30 mấy tuổi, có được gương thoa hồ mặt, lúc này nâng lên gương mặt đang lúc, sinh ra từng tia lo lắng. Quân sư làm sao rồi? Chúng ta sắp đến Thục Châu. Được xưng là quân sư người, tự nhiên là Tư Mã Tu. Tại chép ngạc nhiên nói nhập thục về sau, hắn một mực rất bất an. Liên quan tới độc ngạc giả Chu chết, hắn thu thập gần hơn nửa năm tình báo, phát hiện đồng thời không có chỗ sơ suất, lúc này mới quyết định tự mình nhập thục, sau đó nội ứng ngoại hợp, vì chúa công đánh xuống cả Thục Châu. Quân sư yên tâm, chúng ta tại thành đô cũng có nội ứng. Im tiếng. Tư Mã Tu nhắm mắt, trầm tư một phen, liền muốn quay người đi trở về. Không muốn bước chân bước đi, hắn lập tức lại ngừng lại. Hắn nếu là trở về, chỉ sợ chúa công Đồng Văn Thực sẽ tức giận, lập tức cường công dục quan. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đã không có đường trở về. Thiên sinh, hướng phía trước đi. Tư Mã Tu thở ra một hơi, tỉnh táo mở miệng đồng dạng tại ẩn nấp sơn lâm bên trên, một vị khác quân sư chính phủ bắt đầu thu nạp lấy trinh sát tình báo. Tư Mã huynh, ngươi biết được chính mình đã vào của vậy. Bạn tri kỷ đã lâu, nhu chiến chém giết, chú định chỉ có thể có công việc của một người đến cuối cùng. Thành đô bên ngoài đạp ở thành đô bên ngoài trên bùn đất, trong ngực các hồ bắt đầu bất an, Tư Mã Tu run rẩy thân thể, có chút thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Hắn ước chừng là đoán được, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vị kia được xưng là Tây Thục độc ngạc quân sư, cư nhiên như thế thật can đảm, đem toàn bộ thành đô, thậm chí là Từ thị vương thất, đều đưa vào độc kế bên trong. Quân sư một đường này, Tư Mã Tu không đáp, hồi đầu, nhìn bên cạnh một cái tử sĩ, lập tức từ trong ngực móc ra một phong ven đường chuẩn bị kỹ càng mật tín. Quân sư đây là, ngươi lập tức rời đi hành quân, từ Thục Châu phía Tây Thâm Sơn, ra vẻ người hái thuốc chạy về Lương Châu. Nhớ lấy, ta mà chết tại thành đô, nhất thiết phải đem phong thư này tự mình giao cho chúa công. Tử sĩ không dám hỏi nhiều, lễ bái về sau, cấp tốc bỏ giáp nhập trong rừng. Tư Mã Tu lỏng ra một hơi. Quân sư, ta đợi đến thành đô. Tư Mã Tu ngẩng đầu, như ứng va trong con ngươi, lộ ra một tia bị thương. Hắn không phải người ngu, hắn tự biết đã nhập kết thúc. Trước mặt thành đô cự thành, tại đứng xa nhìn phía dưới, như là một cái cự vò, không được bao lâu, liền muốn đem hắn bao ở trong đó. Quân sư có lệnh. Truyền lệnh các nơi trạm gác ngầm, đi thông cáo các lộ mai phục quân, chuẩn bị trở về sư thành đô. Một cỗ xe ngựa bên trong, đã có chút lao thái lọn khổng giả Chu, tại sóc này bên trong, có chút nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đến bây giờ, hắn không còn là ba tiền bạc tử Tư Thục tiên sinh, mà là Giả Chu mở mắt, nhìn xem hai tay của mình. Liên tại hoàng hốt ở giữa, có một sợi lại một sợi máu tươi từ giữa ngón tay rỉ ra. Giết nghiệp, nguyện lấy giết nghiệp chi thân, trợ chủ ta vị trèo lên cửu ngũ. Gió núi gào thét, sĩ tốt đi nhanh. Sa nghe được cách đó không xa, lên đao binh thành đô, khắp nơi là kêu thảm cùng gầm thét thanh âm. Giả Chu run rẩy tay, lại bình tĩnh ngóc lên đầu. Chương 19, hồi kinh. Chương 19, hồi kinh. Tư Mã Tu chết tại thành đô, lão sư cũng không biết vì sao, phát sinh một trận bệnh nặng. Lại đến sau, liền đi vào thành cầu y y, may mắn tại lúc ấy gặp danh ý Trần Thước tiên sinh. Nói qua hướng, Đông Phương Kính một trận thổ thức. Nếu không có Giả Chu đề cử, hắn cái này bả nhân cố gắng cả đời đều chỉ có thể ở trong Thục Châu buồn bực sầu não mà chết. Giả quân sư sự tình, chúng ta vậy sẽ dù tuổi nhỏ, lại có nhiều nghe thấy. Mặc dù trước khi chết, đều tại lấy thân làm cục, khiến cho ta Tây Thục thành công cướp đoạt Đông Lăng cuối cùng một châu. Mặt khác, còn đưa ám tử Hoàng Chi Chu nhập du, trở thành xoay chuyển càn khôn cơ hội thắng. Nói lên giả Chu sự tình, trong điện đám người đều là bái phục, không thẹn với thiên hạ đệ nhất lưu. Không nói khoa trương chút nào, nếu là không có giả Chu, Tây Thục căn bản đi không đến hôm nay, mở không được Tân Triều. Nô Tùng buông xuống hồ sơ ở đây mọi người, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lại tại lúc này, nghe được một tiếng, điện hạ, Từ Kiều vội vàng ngẩng đầu lên. Người đến là một cái khác viên thuộc hướng đại tướng, thân thể cường tráng, giáp trụ bên trên còn có lao không đi cắt bụi. Lương Quốc công Triều Nghĩa, bái kiến điện hạ, bái kiến Đông Phương quân sư. Ta nói lao triều, sao không cùng ta chào hỏi? Từ Trường Cung ngữ khí chế nhạo. Năm ngoái hồi kinh uống rượu, ngươi thế mà giúp đỡ ngốc hổ lại ta 20 bát. Triều Nghĩa cười mắng, lao tử lười nhác gặp ngươi. Nói tới nói lui, nhưng Triều Nghĩa vẫn là hơi khúc thân thể, gấu ôm Từ Trường Cung. Triều tướng quân, Lương Châu bên kia được chứ? Rất tốt, điện hạ đánh thắng một trận, ta ngược lại là tỉnh sự tỉnh. Đó là bởi vì có Lương Quốc công giúp đỡ. Từ Kiều không dám kinh thường. Câu này, để giữa sân các lao nhân đều lộ ra vẻ vui mừng. A, lại có người hồi rồi. Lớn thuộc hoàng cung, án lấy thuộc đế từ mục ý tứ, lão huynh đệ hồi kinh không cần bẩm báo, chính mình vào cung là được. Đương nhiên, mang về binh mã, cần ở ngoài thành ăn buộc. La con lửa thảo yến đung. Yến tướng quân. Không giống với Triều Nghĩa cười mắng, Từ Kiều đi ra mấy bước, chắp tay đón lấy. Thật xa liền nghe Triều Nghĩa lao tặc mắng chửi người, điện hạ hôm nay làm công chứng, mộ yến đung muốn cùng Triều Nghĩa lao tặc đơn đấu. Mọc ra người hồ mặt yến đung, trừng mắt Triều Nghĩa mở miệng. Làm trấn thủ Tây vực đại tướng, vì một ngày này đoàn tụ, hắn sớm 2-3 tháng, thông qua con đường tơ lụa chạy về. Cả lớn thuộc, ngoại trừ đầu kia ngốc hổ cùng Bắc Nguyên Vương, ai dám cùng ngươi đơn đấu? Triều Nghĩa hùng hùng hổ hổ, trốn đến Đông Phương Kính sau lưng. Yến tướng quân, Tây vực bên kia như thế nào? Hồi Đông Phương quân sư, mọi chuyện đều tốt. Chút thời gian trước mấy cái tiểu quốc vương còn la hét để ta lên quân, lật núi, đánh tới Tây vực bên ngoài của quốc. Nếu có cơ hội, ta lớn thuộc triều, đương sẽ tiếp tục khai cương thác thổ. Ta nghĩ đến ý của bệ hạ, nên cũng là như thế. Đông Phương Kính cười nói, ha ha ha, quân sư chi ngôn, rất hợp ý ta. Uy, Triều Nghĩa lao tặc. Lại tại lúc này, Yến Ung về sau, lại có một người lộ ra thân thể. Mặc dù niên kỷ không nhỏ, lại như cũng giữ lại một cái râu đẹp râu dài. Người tới chính là Phi Lỗ. Ban đầu vì giao hảo dư đương người Khương Bộ Lạc, lão dư đương vương mặt to cô nương, vốn là muốn cho phép cho Triều Nghĩa. Chưa từng nghĩ, bị Triều Nghĩa từ chối đến hắn nơi này. Vì đại nghiệp, hắn đành phải làm dư đương bộ lạc con rể đương nhiên, quá khứ như vậy lâu sự tình, mặt to người Khương công chúa, cũng tính là hiểu chuyện sáng lý. Còn râu đẹp công, điện hạ làm công chứng, Phi Lỗ lao tặc, ta Triều Nghĩa muốn cùng ngươi đấu. Người cái này chết bộ dáng, như thế nào làm Lương Quốc công? Yến Ung cùng Phiền Lỗ cùng một chỗ, biểu lộ đều là căm thù đến tận xương thủy. Không người phát hiện, lúc này ngẩng đầu Đông Phương Kính, đã sớm không kìm được vui mừng. Những năm kia cùng một chỗ đi theo bệ hạ người, có ít người đi, nhưng cũng có chút người sống xuống dưới. Người còn sống sót, có càng thêm kiên cố đồng đội chi tình. Đối điện hạ, còn có mấy người không có hồi. Từ Kiều nghĩ nghĩ, còn có không ít, Hàn Hạnh tiểu tướng quân, Trần Trung tướng quân. Đúng, Hiệp Nhi đại chủ cũng còn chưa hồi, bất quá nên đều trên đường. A, nói lên nhỏ Tiêu Dao, ta đều có chút kỳ quái. Không muốn nhập quan, cũng không muốn là, lại thích tại thiên hạ 30 châu vừa đi vừa nghỉ. Người có chí riêng, nhỏ Tiêu Dao sau khi lớn lên, bất quá là muốn lần theo trước đà chủ di chí thôi. Là trước đà chủ. Triều Nghĩa mắng, chờ chút ta đi bẩm báo bệ hạ, phán ngươi cái cả nhà uống rượu. Triều Nghĩa lao tặc, tới so sợi dâu dài a. Ta nhổ ngươi sợi dâu a. Ta thật rút. Triều ca không muốn a. Từ Kiều cùng một đám hậu bối, có chút không hiểu mấy cái này đại tướng con nhóm, tại sao lại như thế đùa giỡn. Nhưng ở hơi muốn về sau, Từ Kiều lập tức minh bạch. Chính là những người này, cùng chung mối thù, tín nhiệm lẫn nhau, mới giúp lấy chính mình phụ hoàng đánh xuống thiên hạ 30 châu giang sơn, thậm chí nói đánh tới tái Bắc Thảo Nguyên, đánh tới Bắc Quan bên ngoài. Trong hoàng cung Thiên Công Điện có 29 vị công thần nhập các, trước mặt mấy người đều là một đạp đạp. Vào kinh thành trên quan đạo, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh riêng phần mình cưỡi ngựa hướng Trường Dương phương hướng chạy như điên. Đa chủ, sao như vậy vội vã hồi kinh? Đi theo tiểu thư đồng một bên đánh lấy dây cương, một bên không giải khai miệng, rõ ràng nói muốn dạo chơi thiên hạ 30 châu, năm nay vừa mới ra kinh thành, một chút lại muốn trở về. Đa chủ không nói lời nào, đa chủ là chê ta ồn ào. Lúc này đã là thiên hạ hiệp nhi tổng đà chủ Lý Tiêu Dao, nghe tiểu thư đồng lời nói, nhất thời dở khóc dở cười. Hắn đông nhiên cũng nhớ tới ban đầu đi theo vị kia thời điểm, hắn cũng là như vậy, ngựa khí ước chừng là chạy quá nhanh, tiểu thư đồng đuổi không kịp, Lý Tiêu Dao chậm dần mã lực. Nghe nói tổng đà chủ năm đó cũng là ra trận giết địch tướng quân, trách không được cái này cưỡi ngựa bản sự uy phong như vậy. Tiểu thư đồng một câu, để Lý Tiêu Dao tại có chút kinh ngạc về sau, suy nghĩ lập tức bay xa. Năm đó Tây Thục bảy anh cũng cả đám đều lớn lên, trưởng thành dáng vẻ tướng quân, chỉ có hắn một cái không thích nhập sĩ là. Bệ hạ không làm gì được về sau, ban thưởng hắn một thanh còn mới kiếm. Trên thân kiếm cũng có ban thưởng chữ, Thế Thiên Giết Tham. Ý tứ là, hành tẩu thiên hạ thời điểm, như gặp tham quan ố lại, có thể tiện trảm hậu tấu. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy hắn vừa đi vừa nghỉ, chưa thấy qua mấy cái tham quan, bất quá giết 4-5 người. Lớn thuộc khai nguyên chi trị, chính trị thanh minh, ngẫu nhiên có tham cái mấy lượng bạc vụn, hắn đều không có ý tứ rút kiếm. Đa chủ, như ngươi mong muốn, thiên hạ thanh phong trở về. Lý Tiêu Dao ngóc đầu lên, lưu lại râu ngắn gương mặt bên trên, tràn đầy hoài niệm chi sắc. Đa chủ chẳng lẽ hồ đồ rồi? Ngươi chính mình chính là đa chủ a? Tiểu thư đồng lại đang bên cạnh bật cười. Lý Tiêu Dao cũng không tức giận, hắn dừng ngựa trở lại thân, giơ tay lên, có chút run rẩy vớt vớt tiểu thư đồng đầu. Biết thu. Ai? Biết thu. Lý Tiêu Dao bỗng nhiên mắt đục đỏ ngầu. Biết thu, ngươi trông thấy không, thanh phong thật về đến rồi. Đà chủ chớ khóc, đà chủ ta ở đây, chớ khóc nha. Chương 20. Cùng chư quân cùng uống. Chương 20. Cùng chư quân cùng uống. Lớn Thục, khai nguyên 17 năm. Quế Nguyệt mùng 7. Thục đế từ Mục Chiêu cáo thiên hạ, xử lý một trận thanh thế to lớn tướng quân yến, lấy khao trấn thủ tứ phương thuộc hướng đại tướng. Ở giữa cũng có đại xá, các nơi thuế má tại năm giảm đi một thành. Khinh tội người, đều có hối cải để làm người mới cơ hội, thả ra đại lao cùng người nhà đoàn tụ. Kim Loan điện bên ngoài ngự nói. Từ Mục chậm rãi đi ra, chỉ một chút tử, liền nhìn thấy rất nhiều trương khuôn mặt quen thuộc. Cầu Phúc, sao hồi như vậy trễ? Bệ hạ, thần nhưng là muốn tại hải ngoại ngồi thuyền mà quay về. Trần Trung, nhìn ngươi, mặt đều sinh đầy nước ra. Vừa vặn, chắc gần nhất có nghiên cứu đau nhức thuốc sự tình. Đa tạ bệ hạ nhớ nung. Tiêu Giao, cái này xông xáo giang hồ thời gian nếu là mệt mỏi, làm tướng quân đánh trận được chứ? Dù khoác lên long bào, nhưng chủ thuộc ở giữa cũng không ngăn cách. Từ Mục đọc lấy từng cái danh tự, liên tiếp thanh âm đều có chút khẽ run. Hắn có một cái bí mật, thiên nhân không người biết được. Hắn trước kia coi là, hắn ở đây là không có căn, nhưng đến sau muốn sai, thế tử của hắn nhóm, hắn dòng dõi nhóm, hắn lao hỏa kế, đều là hắn căn. Phu hoàng, tướng quân yến đã chuẩn bị thỏa đáng. Từ Kiêu chậm rãi đi tới. Tốt, tốt. Từ Kiêu, để ta lớn thuộc chư vị công thần nhập yến. Một câu xong, Từ Mục không quên quay người, tự mình đẩy Đông Phương Kính xe bánh gỗ. Bệ hạ, như vậy nhiều thần tử trước mặt, sợ có sai lầm uy nghi. Từ Mục cười cười, dùng Bắc Nguyên Vương lời nói, quản cái lông gà uy nghi. Bá Liệt tại chấm mà nói, tựa như tay chân. Cũng là tay chân, chấm hiện tại liền coi như tả hữu giao thủ. Đông Phương Kính cũng cười lên, thanh âm dường như không còn giàn mua, giống như lại trở lại khi đó, hắn cùng Từ gia chủ công kể vai chiến đấu thời gian đẩy xe bánh gỗ đi một hồi, Từ Mục như nhớ tới cái gì. Tôn Vân, Bắc Nguyên Vương đâu? Nghe nói Bắc Nguyên đệ tử thường gặp xuân, hôm nay vụng trộm chạy tới cùng Hoa Khôi đầu bài gặp gỡ, Bắc Nguyên Vương đang níu lấy nhi tử đánh đâu? Bá Liệt nhìn một cái, sao đều là cái này chết tính tình. Từ Mục dở khóc dở cười. Kia thiên hạ của chấm vô địch vương đâu? Sớm mang theo hai vóc dự thiệt đi. Con hắn không giống con ta so con hắn lợi hại, con ta nếu nói đấu tướng, con hắn khẳng định không dám. Không để ý Tôn Huân Liễu lo không ngừng, Từ Mục có chút bất đắc dĩ đẩy xe bánh gỗ, cùng Đông Phương Kính hướng yến hội đi đến. Ở phía sau hắn, một đám thuộc hướng đại tướng, phụ tá chính quan, đều chậm rãi đi theo sau liệt. Khương Thải Vi cùng hai cái phi tử, mang theo dòng dõi nhóm, cũng ở một bên đi theo. Lớn thuộc khai nguyên chi trị, cả trung nguyên bắt đầu dần dần đi vào giàu có cùng huy hoàng, không động tới đũa. Mạnh Hoắc, cha nhìn chằm chằm ngươi đây. Để các ngươi sớm đến, không phải vì đoạt ăn, mà là vì học tập ta lớn thuộc lễ nghi, biết lễ, tựa như ăn trận này đại yến. Ta nói lao cha, ngươi kéo lấy chúng ta tới chiếm vị trí, không phải vì ăn nhiều hai ngụm sao? Ta mẹ hắn đều hơn 30, ăn một bữa cơm ngươi còn nhìn chằm chằm. Mạnh Hoắc cực kỳ bất mãn ở một bên Ti An, ngẩng đầu không dám xem vào. Chớ nói nhảm. Ti An, đừng nghe ngươi đại huynh. Cha ngươi ta a, tại trẻ tuổi lúc đó, là Tây Thục có tiếng nho nhã người. Ban đầu Giang Nam có cái nho lòng biết không? Vậy sẽ tất cả mọi người gọi ta nho hổ. Mạnh Hoắc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ti An gắt gao sưng mặt lên. Lão cha, kia cá là giấm đường. Tư Hổ nuốt một hớp nước miếng, vừa muốn thói quen bắt đũa, đột nhiên ngấm lại không đúng, dừng ở giữa không trung tay, vung cái tay hoa lại chậm rãi thu hồi lại. Kia canh thịt dê tử a lão cha, nghe nói là bệ hạ từ thành đô mời kia lao đầu bếp. Ờ, im ngay, con ta im ngay. Tư Hổ trừng trong mắt. Quân tử muốn biết lễ, cha bình thường dạy thế nào các ngươi? Nha ngấp hổ, thật sớm a, đang lúc này, Triều Nghĩa cùng Yến Đung hai người nghi ngờ đi tới. Sao người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi rồi? Bệ hạ đều đến a. Ngốc hổ ngươi còn chờ bệ hạ hô khai tiệc a? Hôm nay đầu óc chẳng lẽ đánh rồi? Mặc lý những người này, ta Mục Ca Nhi không hô khai tiệc, ta ti người nhà biết lễ, tuyệt không động đũa. Tư Hổ cứng cổ. Ta con mẹ nó một cái Tây Nam Man Vương, liền ăn cơm. Mạnh Hoắc vừa đứng dậy, lại bị Tư Hổ chừng đến ngồi xuống đám người nhiều hơn, các tướng quân cũng dồn dập ngồi vào vị trí. Hổ Ca Nhi, ngươi ngồi làm rất đâu? Ngươi một nhà ngốc tử tựa như. Trần Thịnh bưng lấy ly rượu, đi ngang qua lúc giật mình mở miệng. Mặc lý bọn hắn, vi phụ hôm nay muốn dạy các ngươi biết lễ. Tư Hổ cắn răng, cái mũi không ngừng vươn thẳng. Ngốc hổ, ta kính ngươi một ngọn. Ngươi con mẹ nó làm gì chết ngồi bất động? Ta hai cái này chất tử, sớm muộn sẽ bị ngươi mang đốc. Phiền lỗ lắc đầu, hùng hùng hổ hổ đi ra. Tư Hổ, ngươi ta tình như huynh đệ, hôm nay không say không nghỉ. Không phải, ngươi lấy rượu à? Gặp quỷ, ngươi con chó còn mặc một thân văn sĩ bảo, theo đầu mập chó tựa như. Trần Trung ghét bỏ xoay người. Hổ tướng quân, Ngụy tiểu ngũ kính ngươi. Sao rồi? Tiêu Giao, hổ tướng quân người một nhà sao rồi? Chẳng lẽ bệnh rồi? Thật bệnh ta đi hâu ngự y thì hổ tướng quân ngươi nói chuyện a. Đừng để ý tới. Người một nhà ngơ ngác ngồi hơn nửa canh giờ. Tướng quân bữa tiệc, lập tức ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Làm thái tử Từ Kiều, tùy chính mình phụ hoàng tính tình, không có bất kỳ cái gì giả mồm, lần lượt cho đám công thần mời rượu. Đi đến Tư Hổ người một nhà lúc, cả người hắn giật mình. Hổ thúc thúc, các ngươi đây là? Để ngươi liệt. Ngang mở kỳ. Tư Hổ vừa mở miệng, một bên liều mạng bơm miệng. Để phụ hoàng ta hô khai tiệc. Từ Kiều kéo ra miệng, hổ thúc thúc. Phụ hoàng ta nói đều là nhà mình huynh đệ, không cần để ý những ngày tục lễ, trực tiếp bắt đầu ăn là được. Tư Hổ trừng to mắt, đánh chính mình hai cái tát hai, cấp tốc nắm lên đũa liền hướng canh thịt dê tử với tới. Mạnh Hoắc thấy thế, cho đệ đệ Ti An kẹp cái đùi dê về sau, cũng liều mạng cùng bắt đầu ăn. Ti An nhìn xem phụ huynh, có chút bất đắc dĩ vớt vớt cái chán, cũng cầm lấy đũa, chậm rãi bắt đầu ăn, cùng nâng chén, đứng tại ban công phía trên, Từ Mục dơ cao lên ly rượu. Tướng quân yến bên trong, từng cái lao hỏa kế nhóm, cũng reo hò mà lên, dồn dập đứng người lên, cùng bệ hạ cùng uống. Từ Mục vẫn như cũ dơ ly rượu, hắn xoay người, nhìn lại hoàng cung nơi xa núi xanh. cùng chư quân cùng uống, từ Mục thanh âm cao lên. Vô luận bất cứ lúc nào, hắn đều nhớ những cái kia chôn ở núi xanh bên trong trung sương. Ngoài thành núi xanh, vừa có gió núi lượn khởi, ô ô vang lên, một cái kia hai cái ba cái lao hỏa kế, giống như cũng tỉnh lại, đứng tại gió núi sương mù đang lúc, đứng tại bóng cây lắc lư bên trong, cùng nhau cùng nâng ly rượu. Cùng quân cùng uống. Cùng uống. Từ Mục ngang đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lớn thủ, không phải một mình hắn lớn thủ, là Thanh Phong trở về lớn thủ, là Thất Thập Lý Phần Sơn lớn thủ, là ngàn ngàn vạn vạn bách tính nâng lên lớn thủ, là từng cái anh liệt nhóm che già mang mọc, đao quang kiếm ảnh giết ra tới lớn thủ. Thiên hạ không có yến hội nào không tan, lại có vĩnh viễn không tiêu tan tình nghĩa.